Chương 1, xuyên việt cùng địa ngục bắt đầu chương 1, xuyên việt cùng địa ngục bắt đầu kịch liệt đau nhức, giống như là nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ in dấu tại sâu trong linh hồn. Đây là Lục Trần khôi phục ý thức sau cái thứ nhất, cũng là duy nhất cảm giác. Hắn cảm giác chính mình liền cùng bị một chiếc cao tốc xông tới bùn đầu xe từ đầu đến chân qua lại ép mười mấy lần như thế, trên thân mỗi khối xương, mỗi tấc máu thịt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tê thảm. Hắn muốn chửi má nó, muốn hôn cắt ân cần thăm hỏi hạ cái kia đem hắn sáng tạo thành cái này bê dạng thất đức lái xe, có thể liền há mồm khí lực đều không có. Cổ họng khô giống như là bị nhất cầu thả giấy giáp qua lại ma sát qua, mỗi lần hô hấp đều cùng nuốt lưỡi dao dường như, đau rát, một đường theo xoang mũi đốt tới trong phổi. Ta không phải suốt đêm chơi game, trái tim có chút không thoải mái liền nằm sấp trên bàn đã ngủ chưa? Thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác cùng vừa đánh xong đại chiến thế giới lần thứ ba dường như. Ý thức của hắn còn dừng lại phía trước một giây trong trí nhớ. Hắn là địa cầu cái trước thường thường không có gì lạ phế trạch, yêu thích nhất chính là tại trong thế giới giả lập chỉ điểm giang sơn, tại trên mạng trọng quyền xuất kích. Bởi vì liên tục bạo lá gan 3 ngày 3 đêm chiến lược một cái mới trò chơi buồn, trái tim rốt cục đề xuất với hắn mãnh liệt nhất kháng nghị, hắn cứ như vậy đã ngủ. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, mới miễn cưỡng đem kia cùng rót chỉ như thế nặng mí mắt sốc lên một đường nhỏ. Trong tưởng tượng quen thuộc phòng cho thuê trần nhà, còn có trên tường lão bà của ta nhị thứ Nguyên Áp Phích, tất cả đều đến ai trong mắt nhìn thấy, là mấy cây siêu siêu mèo mèo, treo đầy mạng nhện phá xà nhà gỗ. Mấy cái không quen biết màu xám tiểu côn trùng ngay tại trên mạng nhàn nhã tàn bộ, giống như đang cười nhạo hắn có nhiều chật vật. Một cỗ hỗn hợp giá rẻ thảo dược, gỗ mục nát bị, còn có một cỗ mùi máu tươi mùi lạ nhì, bá đạo tiến vào hắn trong lỗ mũi, hương vị kia lại xông lại đỉnh, hôn đầu hắn choáng hoa mắt, kém chút lại quang minh ngất đi. Tình huống như thế nào? Ta bị bắt cóc. Có thể cái nào nghĩ không ra bọn cướp sẽ đem ta ném ở loại này chim không thèm bị địa phương rách nát. Đồ trên người của ta kia mấy trăm khối hòa thôi hạn mức sao? Khôi hài đâu? Lục Trần đầu góc hỗn loạn thành hỗn loạn. Hắn thử đi lòng vòng cổ, muốn nhìn một chút xung quanh đến cùng tình huống như thế nào, nhưng cái này động tác đơn giản lại kéo tới toàn thân tổn thương, một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức theo đan điền khối kia đột nhiên nổ tung, một nháy mắt xông khắp toàn thân, nhường hắn không bị khống chế phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Đúng lúc này, một cỗ lại nhiều lại tạm ký ức hồng lưu, giống mở áp hồng thủy, một chút dấu hiệu đều không có, vô cùng đột ngột xông vào trong đầu hắn. Vô số xa lạ hình tượng, thanh âm, tình cảm, mạnh mẽ nhét vào linh hồn của hắn. Kịch liệt đau đầu bên trong, hắn thấy được một cái cũng gọi Lục Trần thiếu niên, ngắn ngủi lại chói mắt cả đời. Cỗ thân thể này nguyên chủ là phụ cận rất nổi danh tu tiên tông môn, Thanh Vân Tông một cái ngoại môn đệ tử. Hắn thiên phú tốt đáng sợ, 16 tuổi liền làm đến đoán thể cảnh thất trọng, là ngoại môn công nhận đệ nhất thiên tài, tất cả mọi người cảm thấy hắn trong một năm nhất định có thể vào bên trong cửa, từ đây cá chép vượt long môn. Đáng tiếc, làm sao tính được số trời. Nửa tháng trước, tại một trận quyết định nội môn đệ tử danh ngạch tông môn tiểu bị bên trong, hắn lúc đầu một đường loạn giết, kết quả tại cuối cùng một trận bị người khác chơi đều rồi. Đối thủ một trưởng nhìn xem thường thường không có gì lạ, bên trong lại cất dấu âm độc cắn kình, tinh chuẩn đánh vào hắn trên đan điền. Liên kia một chút, hắn cổ tu nhiều năm đan điền khí hải tại chỗ bị chấn nát, kinh mạch toàn thân cũng bị kia cô ám kình làm gãy mất 7-8 phần, theo một cái tiền đồ sán lạn thiên tài, một đêm liền biến thành một cái so với người bình thường còn không bằng phế vật. Ở cái thế giới này, đan điền nát, kinh mạch gãy mất, chẳng khác nào cho võ giả chức nghiệp tiếp sống phán quyết tử hình, cái này so trực tiếp chết còn khó chịu hơn. Không phải đâu, A Sơ. Xuyên biệt liền xuyên biệt, có thể hay không cho tân thủ giáo chỉnh. Trực tiếp cho ta toàn bộ địa ngục độ khó bắt đầu là mấy cái ý tứ. Làm hai cố ký ức hoàn toàn dung hợp, Lục Trần rốt cục hiểu rõ tình cảnh của mình sau, nội tâm trực tiếp emo. Người khác xuyên biệt, không phải tuổi mục nghị tập, chính là long ngạo thiên hàng thế, coi như bắt đầu thảm điểm, đó cũng là kèm theo kim thủ chỉ, một đường hỏa hoa mang tiềm điện, cưới ra cảnh tốt, đi đến đời người đỉnh phong. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp nhảy qua tất cả tân thủ thôn nhiệm vụ, tiến nhanh tới chương cuối nhất, kẻ này nhất định không thể giữ lại câu, hơn nữa còn là thuốc đều không cứu về được, thần tiên tới đều phải lắc đầu trung cực FE bản. Một tiếng chói tai cửa trục chuyển động âm thanh thêm một tiếng vang thật lớn, kia phiến vốn là rách dưới cửa gỗ, bị người cực kỳ thô bạo một cước đa băng, trung điệp nện ở trên tường, dơ lên một mảnh sặc chết người xám. Một người mặc màu xanh ngoại môn đệ tử phục sức, thân cao gầy, xương gò má cao ngất người trẻ tuổi, con quăng đi đến. Trên mặt hắn treo không còn che giấu trào phúng cùng chán ghét, ánh mắt kia tựa như đang nhìn ven đường một đầu sắp chết chó hoang. "Nha, đây không phải chúng ta Thanh Vân Tông trăm năm khó gặp đại thiên tài, Lục Trần sư minh sao? Thế nào, còn chưa có chết đâu?" Người tới gọi Vương Hạo, là ngoại môn nổi danh kẻ lĩnh hót. Giờ phút này cái tiêm ngự khí tranh chua tới không được, từng chữ đều cùng tôi đọc kim châm như thế, mạnh mẽ đâm về Lục Trần lòng tự trọng. Hắn chậm ung dung lắc tới bên giường, hai tay ôm ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống trên giường không thể động đậy Lục Trần, trên mặt tất cả đều là tiểu nhân đắc chí sảng khoái. "Lục Trần a Lục Trần, ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước ngươi ổn ép ta, khắp nơi bị người bưng lấy thời điểm, không phải rất uy phong sao? Hiện tại thế nào?" Hắn duỗi ra chân, dùng mũi giày khinh thường đá đá chân giường, đang điền nát, kinh mạch gây mất, nằm tại cái này cùng con chó chết, cùng hầm cầu bên trong tảng đá có cái gì khác nhau? Vương Hạo giống như cảm thấy chỉ nói còn chưa đủ thoải mái, hắn từ trong ngực móc ra một cái đen xì, cứng rắn, không biết rõ thả bao nhiêu ngày màn đầu, cùng đuổi ăn mày dường như, tiện tay nhét vào Lục Trần gối đầu bên cạnh, phát ra một tiếng trầm một đông. Tông môn không phải nuôi phế vật. Hắn phủi tay bên trên sám, dùng một loại ban thưởng khẩu khí nói, chấp sự đường các trưởng lão đã lên tiếng, nể tình ngươi trước kia cũng cho tông môn tránh qua chút mặt mũi, cho ngươi thêm cuối cùng 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, nếu là còn mặt dày mày dạn ỉ lại cái này không đi, cũng đừng trách sư minh ta tự mình động thủ, đem ngươi theo cái này Thanh Vân Sơn bên trên ném xuống. Lục Trần yên lặng nằm ở trên giường, không nhúc nhích, liền ánh mắt đều không thay đổi một chút. Nhưng ở trong lòng của hắn, đã đem Vương Hạo tổ tông 18 đời đều dùng thân thiết nhất ngôn ngữ thăm hỏi một lần lại một lần. Cái này ca môn nhi là hiểu vai ác, kinh điển lời kịch, kinh điển biểu lộ, kinh điển động tác, một mạch mà thành, quả thực là sách giáo khoa cấp diễn viên quần chúng vai ác. Hắn ở trong lòng yên lặng nhả rãnh, chính là diễn kỹ này có chút sốc nổi, thả ta quê quán kia xóa sình, nhiều lắm là cầm nhất ngượng vai ác tinh thần văn minh thượng. Vương Hạo nhìn Lục Trần cùng người gỗ như thế không có phản ứng, chỉ coi hắn là lòng như cho nguội, hoàn toàn nhận mệnh, trong lòng đắc ý càng là bành trướng không được. Hắn bỗng nhiên cúi người, đem tấm kia buồn nôn mặt tiến đến Lục Trần bên hai, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe thấy, tràn đầy ác độc cùng thoải mái cảm giác thanh âm nói, thuận tiện lại miễn phí nói cho ngươi vấn đề, tiểu bị bên trên đối ngươi hạ độc thủ, chính là ta. Ai bảo ngươi như vậy không biết điều, dám trước mặt mọi người cự tuyệt Triệu Thiên Sư Minh mời chào đâu? Triệu Thiên Sư Minh nói, hắn không có được đồ vật, thà rằng hủy đi, cũng sẽ không lưu cho người khác. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, cũng xứng cùng hắn giảng khí phách. Hiện tại, ngươi liền cho hắn sách giày cũng không xứng, ha ha ha. Nói xong, hắn đột nhiên đứng thẳng người, phát ra một hồi vui sướng cười to, giống như chính mình làm kiện ghê gớm thế nào, nhiều đáng giá khoe khoang sự tình. Hắn thoải mái đủ xoay người, tại cửa ra vào còn cố ý nhổ ra cục đầm, mới trùng điệp đóng cửa lại, vung tay đi. Trong phòng, lại khôi phục chết như thế yên tĩnh. Lục Trần nằm đấm, tại bẩn thỉu bên dưới chăn, bởi vì tức giận gần chết mà im ắng nắm chặt, móng tay thật sâu lõm vào trong thịt, lại một chút cũng cảm giác không thấy đau. Vương Hạo, Triệu Tiên, hắn không phải thánh mẫu, càng không phải là cái gì lấy ơn báo oán người tốt. Đời trước làm thâm niên bản phím hiệp, hắn cách dây lưới phun người liền không có thua qua. Bây giờ bị người như thế cưỡi mặt chuyển vận, khẩu khí này làm sao có thể nuốt được đi? Có thể hiện thực là tàn khốc, băng lãnh. Hắn thử điều động lực lượng trong cơ thể, mong muốn ngồi xuống, dù chỉ là động động ngón tay. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có đan điền kia phiến tĩnh mịch chỗ trống, còn có kinh mạch toàn thân như bị xé mở như thế kịch liệt đau nhức. Thảo, cô thân thể này thật đã hoàn toàn phế đi. Theo vật lý phương diện tới huyền học phương diện, đều phế không thể lại phế đi. Một cú gọi tuyệt vọng nước lạnh, theo đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ lại. Chẳng lẽ mình thế giới khác hành trình, liền phải lấy như thế một cái biệt khuất tới nổ phương thức, tại ba ngày sau, bị người xem như rác rưởi như thế ném vách núi, sau đó vẽ lên một cái sỉ nhục dấu chấm tròn. Không, ta không cam tâm. Lục Trần dùng hết khí lực toàn thân, ở trong lòng điên cuồng gào thét. Tia cỗ theo sâu trong linh hồn xuất hiện không chịu thua, nhường hắn đã đục ngầu trong mắt, bắn ra một tia đáng sợ hung quang. Hắn không muốn chết. Thật vất vả theo cái tia 996 là phúc báo, hàng ngày bên trong cuốn tới thổ huyết thao đản thế giới giải thoát đi ra, đi vào cái này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập vô hạn khả năng tu tiên thế giới. Hắn sao có thể tại còn chưa kịp nhìn một chút đỉnh núi phong cảnh, liền chết tại chân núi rãnh nước bẩn bên trong? Có lẽ là hắn cầu sinh dục quá mạnh, có lẽ là kia cỗ không cam lòng lửa giận xúc động cái gì kỳ quái chốc mở. Ngay tại ý thức của hắn bởi vì kịch liệt đau nhức cùng tuyệt vọng bắt đầu mơ hồ, lại lập tức phải ngất đi thời điểm, một cái băng lánh lại máy móc, không mang theo một chút xíu tình cảm thanh âm, đột ngột tại hắn đầu góc chỗ sâu nhất vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ linh hồn cường độ viễn siêu giới này thường nhân tiêu chuẩn, tinh thần tính bền dẻo cực cao, phù hợp ông trời đền bù cho người cần cù hệ thống cuối cùng khóa lại điều kiện. Hệ thống ngay tại kích hoạt. 10-50. 100 kích hoạt thành công. Túc chủ ngươi tốt, từ hôm nay trở đi, bổn hệ thống tướng tận tụy là ngài phục vụ. Bổn hệ thống hoạch tâm lý niệm là, chỉ cần nỗ lực, tất có hồi báo. Túc chủ tất cả cố gắng đều sẽ thu hoạch được gấp trăm lần tăng phúc. Lục Trần đột nhiên sững sờ, kém chút cho là mình tổn thương quá nặng, xuất hiện nghe nhầm rồi. Hệ thống, ta kim thủ chỉ, ta học rốt cục tới sổ. Chờ một chút, ông trời đền bù cho người cần cù. Cái này phong cách vẽ có phải hay không có chút không đúng? Ta một cái có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy đương đại ưu tú phế trạch, ngươi cho ta toàn bộ ông trời đền bù cho người cần cù hệ thống. Đây là muốn cho ta quyển chết thế giới khác sao? Đây quả thực là đối nam nhân ta tôn nghiêm trung cực vũ đủ. Nhưng mà, không đợi hắn nhả danh xong, hệ thống băng lanh thanh âm lại vang lên. Kiểm tra tới túc chủ trạng thái thân thể cực kém, sinh mạng thể trinh yếu ớt, sắp gặp tử vong. Tân thủ gói quà lớn gói quà đã tự động cấp cho, phải chăng lập tức mở ra? Chương 2, gấp trăm lần tăng phúc chương 2, gấp trăm lần tăng phúc mở ra a. Nhất định phải mở ra. Nhanh lên a. Lại không mở ra ta liền thật phải chết rồi. Tại ý thức sắp bị thống khổ cùng tuyệt vọng nuốt hết trước một giây, Lục Trần dùng hết cuối cùng một tia linh hồn lực lượng, tại trong đầu phát ra thanh âm rất lớn. Cái này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, là hắn hy vọng cuối cùng đâu. Cái này không riêng gì một cái chỉ thị, cũng là hắn nhớ tới cả cuộc đời trước chuyện, cho nên rất không cam tâm, đối với Lao Thiên gia phát ra gầm thét. Tân thủ gói quà lớn gói quà thành công bị mở ra. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một cái thần cấp công pháp vạn đạo dung lâu kinh nhập môn quyển. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một cái chữa thương tẩy tùy đan. Hệ thống nhắc nhở ân tiết cứng rắn đi xuống hạ, hai đạo ánh sáng liền rơi vào trên người hắn. Rất nhiều rất phức tạp tin tức, một chút liền đi vào trong đầu hắn. Vô số hắn chưa thấy qua phát sáng phù văn, tại linh hồn của hắn chỗ sâu đổi tới đổi lui, cuối cùng biến thành gọi vạn đạo dung lâu kinh công pháp. Lấy thân làm lô, dung luyện vạn đạo. Lấy ý là lửa, đúng cô chư thiên. Hắn cảm giác môn công pháp này rất lợi hại, không phải bình thường công pháp. Tác dụng của nó chính là đem hư mất thân thể trọng tân chuẩn bị cho tốt. Mặc kệ tổn thương đa trọng, căn cơ nhiều chênh lệch, chỉ cần còn có một mạch, liền có thể biến tốt, đúc thành bất hủ thần khu. Cũng liền tại lúc này, trong miệng hắn có mùi thơm. Một cái đan dược xuất hiện tại trong miệng hắn, sau đó liền hóa, biến thành một cỗ năng lượng, theo hắn biết hầu chảy đi xuống, chạy khắp thân thể của hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hoa, hệ thống, thật quá tốt rồi. ta muốn cho nó khen ngợi. Lục Trần kích động kém chút kêu ra tiếng. Cái này tân thủ gói quà lớn gói quà, đối với hắn tình huống hiện tại mà nói quá hữu dụng, thật là tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo a. Hắn nào còn có dư cao hứng, tranh thủ thời gian dựa theo trong đầu vạn đạo dung lô kinh pháp môn, bắt đầu dẫn đạo kia cỗ từ tẩy tủy đan dược lực tan ra. Thế a, công pháp một vận chuyển, hắn cảm giác vô cùng đau nhức, so vừa rồi còn muốn đau nhức gấp trăm lần. Hắn cảm thấy toàn thân đều tại bị hỏa thiêu, quá thống khổ. Nếu là trước khi nói tổn thương là xương cốt bị truy đập nát, vậy bây giờ giống như là gây mất kinh mạch bị cưỡng ép nối liền như thế, cho nên rất đau. Cái kia phiến đan điền phế tích, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, càng là bộc phát ra một loại có thể đem người tươi sống đau bị điên thống khổ. Mỗi một lần dược lực cọ rửa, đều để hắn cảm giác rất thống khổ. Loại thống khổ này đã vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng, không phải người thường có thể chịu được. Nhưng là Lục Trần không muốn từ bỏ, trong lòng của hắn rất quả cường. Hắn biết, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như thành công liền tốt, không thành công liền chết. Hắn không muốn chết, hắn phải sống sót. Hắn muốn để những cái kia đã từng ước hiếp hắn, trà đạp hắn người, trả giá đắt. Ngay tại ý chí của hắn lực gần như không còn thời điểm, trong đầu băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, cùng phê thuốc kích thích như thế, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ ngay tại chịu đựng thống khổ to lớn, ý chí của ngươi lực đạt được rèn luyện, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Ý chí của ngươi lực tăng lên 100 điểm. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đang tiến hành một lần chật vật hô hấp thổ nạp, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Vạn đạo dung lô kinh tiến độ tu luyện tăng lên 100 điểm. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ thể nội tạp chất đang bị dược lực nung khô, nhục thân độ tinh khiết tăng lên, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Nhục thể của ngươi cường độ tăng lên 100 điểm. Cái này liên tiếp vang lên thanh âm nhắc nhở, nhường Lục Trần sắp tan ra thành từng mảnh ý thức một chút liền thanh tỉnh. Gấp trăm lần tăng phúc. Lần này tốt, có cái này, liền không có khó chịu như vậy. Người khác tu luyện cần thiên phú, ta chỉ cần có thể nhịn được đau nhức là được rồi. Lục Trần khẽ miệng không bị khống chế toát ra, tại tê tâm liệt phế trong thống khổ, thế mà lộ ra một cái nụ cười. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia cố dược lực tại gấp trăm lần tăng phúc ra trì hạn, hiệu quả bị phóng đại vô số lần. Dược lực tại trong thân thể của hắn tiến hành cải tạo. Hắn lúc đầu khô cạn lại đứt gãy kinh mạch, đang cực nhanh được chữa trị, biến càng chiều rộng. Đan điền vị trí, trong khu phế tích kia, một cái rất nhỏ luồng khí xoáy, tại hải lượng dược lực quán trú, bắt đầu hình thành. Nó thôn phệ lấy chung quanh năng lượng, mặc dù rất nhỏ, nhưng là tân sinh lực lượng. Đồng thời, thân thể của hắn bài xuất rất nhiều màu đen đồ vật, rất bẩn, hơn nữa rất úi, theo lỗ chân lông của hắn bên trong không ngừng chảy ra, nhường cả người hắn nhìn chật vật không được, nhưng trong cơ thể lại tại biến trước nay chưa từng có tinh khiết. Đông đông đông. Ngay vào lúc này, có người gõ cửa. Lục sư minh, ngươi ở đâu? Một cái nữ hải tử thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, trong lời nói mang theo chút cẩn thận. Lục Trần trong lòng mạnh mẽ động một cái. Là Tô Thanh Tuyền. Trong ký ức của hắn, từ khi nguyên chủ nhân bị phế về sau, toàn bộ Thanh Vân Tông ngoại môn, trước kia bằng hữu đều chạy hết. Vương Hạo loại người này, càng là tới ước hiếp hắn. Chỉ có cái này bình thường cùng hắn không có gặp gỡ quá nhiều thiếu nữ, còn thường xuyên sẽ len lén đến thăm hắn, đưa tới một chút ăn cùng thuốc trị thương. Khu khu. Tại. Lục Trần trong nháy mắt theo trạng thái tu luyện bên trong đi ra ngoài. Hắn không muốn để cho người khác biết chính mình trở nên mạnh mẽ, hắn cảm thấy tại chính mình có năng lực bảo vệ mình trước đó, muốn làm bộ chính mình vẫn là cái phế vật. Cho nên hắn làm bộ chính mình còn thụ lấy trọng thương. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người mặc màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ, vươn một cái hộp cơm, túi đầu đi đến. Nàng đại khái 15-16 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp. Lam nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Trần mặt, thanh tịnh trong đôi mắt lập tức liền tràn đầy lo lắng. Nàng vừa tiến đến, căn này rất tối kho củi, giống như đều sáng lên điểm. Lục sư minh, ta mang cho ngươi chút cháo loãng còn có thuốc chữa thương, ngươi mau ăn điểm a. Tô Thanh Tuyền đem hộp cơm thận trọng để lên bàn, ánh mắt của nàng đảo qua Lục Trần bên gối, thấy được cái kia Vương Hạo ném đen xì màn đầu, nàng nhìn thấy cái bánh bao kia, rất không cao hứng. Lại là Vương Hạo bọn hắn đưa tới. Nàng nhẹ giọng hỏi, giọng nói mang vẻ hòa khí. Lục Trần không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Theo cỗ thân thể này ký ức chỗ sâu, dâng lên một cô ấm áp. Nguyên chủ nhân đã từng đối vị sư muội này từng có hảo cảm, đáng tiếc hắn tính cách quái gở, cũng không nói ra miệng. Cảm ơn ngươi, Tô sư muội. Lục Trần dùng có chút thanh âm khàn khàn nói. Tiếng cảm ơn này, không chỉ là thay nguyên chủ nói, cũng là vì chính hắn nói. Tô Thanh Tuyền lắc đầu, nàng đi đến bên giường, giúp hắn đem góc chăn dịch tốt, sau đó thở dài, nói, Lục sư minh, ta nghe nói Triệu trưởng lão muốn đuổi ngươi đi, tông môn có thể sẽ không giữ lại ngươi. Ngươi sớm một chút tính toán a. Nói xong, nàng rất lo lắng Lục Trần, từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ túi tiền, không nói lời gì nhét vào Lục Trần trong chăn. Nơi này có chút bạc, là ta tích lũy. Ngươi cầm, rời đi tông môn sau, tìm một cái an tĩnh tiểu trấn, mua vài mẫu ruộng, an ổn sinh hoạt ta còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Làm xong đây hết thảy, nàng giống như không còn dám nhìn Lục Trần, liền mau đi, nói một câu ta đi trước, ngươi mau đưa cháo uống quay người bước nhanh rời đi, bóng lưng có vẻ hơi hốt hoảng. Thanh Tuyền sau khi đi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Lục Trần cảm thụ được túi tiền nhiệt độ, lại liếc mắt nhìn trên bàn còn bốc hơi nóng cháo loãng, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bên gối cái kia giống như hòn đá cứng rắn hắt trên bánh bao. Một bên là ấm áp, một bên là ác ý thế giới này chân thực cùng tăng cốc, cứ như vậy bày tại trước mặt hắn. Hắn buông tay, cầm lên cái kia màu đen màn đầu. Cái này màn đầu rất cứng, giống khối sắt. Hắn nhìn xem khối này màn đầu, nhớ tới Vương Hạo tấm kia miệng mai mặt. Hắn rất tức giận, sau đó công pháp liền bắt đầu vận chuyển. Một cỗ chất khí theo cánh tay hắn kinh mạch chảy vào bàn tay. Giang giác. Cái kia rất cứng màn đầu tại trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn bóp thành một phấn, theo hắn giữa ngón tay lọt xuống. Lục Trần ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn hiện tại rất tỉnh táo. An ổn sống qua ngày. Không. Hắn mở ra bàn tay, nhìn xem những cái kia bột phấn, cảm thụ được kia cỗ tân sinh lực lượng. Vương Hạo, Triệu trưởng lão. Hắn thấp giọng đọc lấy hai cái danh tự này, thanh âm không lớn, nhưng là rất đáng sợ. Ba ngày sau đó, ta nhất định sẽ báo thủ, để các ngươi biết ước hiếp kết quả của ta. Chương 3, đêm tối thăm dò phía sau núi chương 3, đêm tối thăm dò phía sau núi bóng đêm giống như là mực nước, đặc đến không tản ra nổi. Lạnh lẽo gió đêm cùng đao dường như, theo kia phiến phá cửa sổ hộ trong khe điên cuồng thổi vào, thổi đến trên bàn kia ngọn nhỏ ngọn đèn ngọn lửa một hồi cuồng loạn chập chờn, giống như một giây sau liền phải giật đi, đem căn này phá kho tủi một lần nữa kéo vào vô biên trong bóng tối. Lục Trần bưng chén kia đã thấy đáy cháo, đem giọt cuối cùng nước cháo đều đưa vào miệng bên trong, thậm chí còn lẻ lưỡi, cẩn thận tại đáy chén liếm lấy một vòng, không buông tha bất kỳ một tia nhiệt lượng. Ấm áp cháo theo hắn làm nhanh bốc khói hết hầu trượt vào trong dạ dày, một cô đã lâu ấm áp, liền cùng tại đóng băng thổ địa bên trên toát ra một tia xuân ý, bắt đầu chật vật xua tan chiếm cư tại trong thân thể của hắn âm lãnh cùng tĩnh mịch. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này không riêng gì bình thường cháo, bên trong còn trộn lẫn chút ít nghiền nát, có thể tẩm bổ khí huyết đê giai dược thảo mạn. Mặc dù dược lực không có ý nghĩa, nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, đã là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, nhường cái kia sắp bãi công ngũ tạng lục phủ, một lần nữa tỏa sáng một tia sức sống. Phần nhân tình này, ta Lục Trần nhớ kỹ. Hắn đem cái chén không thận trọng đặt lên bàn, dường như đây không phải là một cái bình thường thô bát sứ, mà là một cái hiếm thấy chân bảo. Sau đó, hắn ước lượng trong chăn cái kia theo lên hoa lan đồ án túi tiền, vào tay phân lượng không nhẹ. Hắn có thể cảm giác được bên trong đựng, không phải nặng nề tiền đồng, mà là mấy chục mai phân lượng 10 phần ngân giáp tử. Ở cái thế giới này, một cái bình thường nhà ba người một năm mở ra tiêu cũng bất quá mười mấy lượng bạc. Tô Thanh Tuyền không sai biệt lắm là đem chính mình tân tân khổ khổ để giành được toàn bộ gia sản, đều không chút do dự cho hắn. Tại cái này mạnh được yếu thua, thì người ấm lạnh liếc qua thấy ngay tu tiên thế giới, Tô Thanh Tuyền phần này thiện ý, tựa như giữa mùa đông bên trong duy nhất ngọn lửa nhỏ, mặc dù nhỏ, lại đủ để cho cả người chỗ tuyệt cảnh người mang đến tiên chỉ hy vọng cùng dũng khí. Nhưng hắn không có để cho mình đắm chìm trong phần này cảm động bên trong quá lâu. Cảm động không thể làm cơm ăn, càng không thể nhường hắn sống qua Vương Hạo quyết định 3 ngày kỳ hạn. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đầu óc tốc độ trước đó chưa từng có nhanh chóng chuyển động, tính toán chính mình tình cảnh trước mắt cùng được ra. Vương Hạo cho 3 ngày kỳ hạn, hiện tại đã qua một ngày. Thời gian còn lại không nhiều, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Trong đầu, Vạn Đạo Dung Lô Kinh công pháp yếu quyết cùng là cấn như thế rõ ràng. Bộ này thần cấp công pháp, tu luyện bản chất chính là một cái dung luyện vạn vật năng lượng cho mình dùng quá trình, có thể xương tu luyện giới thao thiết tự thú. Tân thủ gói quà lớn gói quà bên trong viên kia tẩy tùy đan, dược lực mặc dù mạnh, nhưng ở hệ thống kia kinh khủng gấp trăm lần tăng phúc tiêu hao phía dưới, đã tại chữa trị kinh mạch cùng đúc lại đan điền quá trình bên trong tiêu tốn 9/9, còn lại điểm này dược lực đã không có thừa bao nhiêu, chỉ đủ duy trì hắn cơ bản sinh mạng thể trinh. Muốn tại ngắn ngủi trong 2 ngày, nhường thực lực có chất bay bọn, chỉ dựa vào đả tọa thổ nạp, hấp thu trong không khí cái này mỏng manh đáng thương linh khí, hiệu suất thực sự quá thấp, cùng dùng một cây ống hút đi rút khô một vùng biển rộng không có khác nhau. Tu luyện bản chất chính là đốt tiền, không đúng, ở cái thế giới này là đốt tài nguyên. Không có tài nguyên, ta cầm đầu đi cùng người đấu. Vẫn là dùng bàn phím phun chết bọn hắn. Lục Trần nhịn không được ở trong lòng nhà rẽn. Hắn quanh chân ngồi xuống, dựa theo Vạn Đạo Dung Lô Kinh pháp môn, bắt đầu thổ nạp. Đốt. Túc chủ tiến hành một lần hô hấp thổ nạp, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Linh khí hấp thu lực không? Không một. Nghe được cái số này, Lục Trần kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Gấp trăm lần tăng phúc về sau mới hấp thu không? Không một. Kia không tăng phúc tình huống hạ, chẳng phải là bằng không? Con đường này hoàn toàn phá hỏng. Hắn bắt đầu phí sức vơ vét cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, ý đồ theo kia phiến tràn đầy thống khổ, quái gở cùng không cam lòng ký ức trong hải dương, tìm ra một chút có thể vì bản thân dùng tin tức. Hắn giống một cái kiên nhẫn nhà khảo cổ học, tại trong một mảnh phế tích cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một mảnh vụn. Nguyên chủ nhân là điển hình tu luyện của nhân, tính cách quái gở, bất thiện giao tế, ngoại trừ tu luyện chính là trốn ở trong góc nhìn một chút tông môn phát cơ sở điện tịch, cơ hồ không có gì bằng hữu, tự nhiên cũng không cái gì thu nhập thêm có thể kiếm. Lục Trần đem hắn điểm này đáng thương gia sản đều lật cả đáy lên trời, tìm tới tất cả tiền đồng cộng lại, đinh đinh đương đương, khả năng còn không bằng Tô Thanh Tuyển cho túi tiền kia trọng. Nghèo, thật sự là hạn chế trí tưởng tượng của ta. Không đúng, là hạn chế lực chiến đấu của ta. Hắn tựa ở đầu giường, cảm thấy một hồi thật sâu bất lực. Ngay tại hắn sắp từ bỏ, chuẩn bị nghĩ biện pháp khác thời điểm, một cái bị quên ở ký ức chỗ sâu nhất, cơ hồ bị phủ đuổi hình tượng, đột nhiên tựa như tia chớp bổ tiến trong đầu hắn. Kia là một cái hoàng hôn, thiếu niên vì tránh né Vương Hạo đám người kia thường ngày ức hiếp, một người chạy đến Thanh Vân Tông ngoại môn phía sau núi, một chỗ đặc biệt vắng vẻ, không ai đi qua bên dưới vách núi mặt. Hắn ngồi ở kia đọc sách, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, nhìn thấy vách đá trong khe đá, mọc ra một gốc kỳ lạ cỏ nhỏ có. Lục Trần ánh mắt vụt một chút sáng lên. Giống trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên hải đăng, trong nháy mắt xua tán đi tất cả mê mang cùng tuyệt vọng. Hắn nhớ tới Bạn yêu thảo. Bạn yêu thảo, một loại cấp thấp nhất linh thảo. Nó bình thường sinh trưởng ở có yêu thú ẩn hiện địa phương, dựa vào hấp thu yêu thú tản mát ra yêu đất yêu khí cùng linh khí sinh tồn. Chính là bởi vì dạng này, bản thân nó chứa linh khí 10 phần mỏng manh hơn nữa hỗn tạp, đối với phần lớn đoán thể cảnh đệ tử mà nói đều có chút gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hái nó, chẳng những lích lợi rất nhỏ, còn muốn bước lên đụng phải yêu thú phong hiểm, tỷ suất chi phí hiệu quả cực thấp. Nhưng đối lúc ấy tu vi mất hết, liền cơm đều ăn không đủ no nguyên chủ nhân mà nói, gốc kia bạn yêu thảo cũng coi là khó gặp thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, Không đợi hắn nghĩ kỹ xử lý như thế nào bụi linh thảo này, ngay tại tông môn tiểu bị bên trong bị ám toán, sau đó liền không có sau đó. Chuyện này cũng đi theo bị hắn quên. Bạn yêu thảo linh khí mặc dù thấp, mặc dù hỗn tạp, nhưng không chịu nổi ta có gấp trăm lần tăng phúc a. Lục Trần cảm giác mình tựa như một cái phát hiện trò chơi trọng đại bờ UG cốt hôi cấp người chơi, trái tim bởi vì kích động thẳng thắn chực nhảy. Người khác chướng mắt rất rưởi, tại hắn nơi này, chỉ cần nhân với 100, liền có khả năng biến thành hiếm thấy chân bảo. Huống chi, vạn đạo dung lô kinh đặc tính chính là dung luyện vật vật, căn bản không sợ năng lượng hỗn tạp. Loại tin tức này trên lệnh, chính là hắn lật bản lớn nhất vô liếng. Kế hoạch thông, hắn lập tức quyết định, lập tức lên đường. Đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, phía sau núi chỗ kia mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Vạn nhất gốc kia thảo bị cái nào hạng nhất qua lợn rừng xem như bữa ăn khuya cho gặm, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Hắn thận trọng đem Tô Thanh Tuyền cho túi tiền tiếp thân nấp kỹ, cái này không chỉ có là bạn, càng là một phần chịu nặng tình nghĩa, hắn tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Hắn lại đem cái kia bị hắn liếm sạch sẽ chen cháo chỉnh tề đặt lên bàn, phản phất tại tiến hành một loại nào đó y mắng nghi thức, ứng thuận một cái tương lai hứa hẹn. Làm xong đây hết thảy, hắn hoạt động một chút như cũ có chút cứng ngắc đau nhức thân thể, thở phào một cái, đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh phá cửa. Ngoài cửa, ánh trăng lạnh lẽo cùng thủy ngân dường như vãi đầy mặt đất, tại bàn đá xanh xếp thành trên đường nhỏ, phản xạ băng lãnh lại tịch liêu quang. Xa xa dãy núi ở trong màn đêm chỉ còn lại một cái mơ hồ hình dáng, như là ẩn nút cự thú. Lục Trần thân ảnh, giống một cái bất khuất tâm hồn, không có nửa điểm do dự, lặng yên không tiếng động tan vào thâm trầm trong bóng đêm. Tối nay, nhất định là một cái đêm không ngủ, cũng là hắn nghịch thiên cải mệnh mở ra bắt đầu. Chương 4, đi đường đều có thể mạnh lên chương 4, đi đường đều có thể mạnh lên Thanh Vân Tông ngoại môn ban đêm, rất yên tĩnh, cùng ban ngày hoàn toàn không giống á rất nhiều ngoại môn đệ tử đều ngủ cảm giác đi. Bởi vì bọn hắn phải sớm ngủ sáng sớm, dạng này ngày thứ hai mới có thể có tinh thần tu luyện. Ánh trăng chiếu vào trên đường, đem nhà ảnh tử làm cho rất đen. Lục Trần không người đi đường, hắn đi được rất nhanh, trốn ở ảnh tử bên trong. Hắn đi đường rất cẩn thận, vì không phát ra âm thanh, hắn rất biết lợi dụng chúng quanh đồ vật trốn đi, tại hắn quen thuộc địa phương, hắn biết đi như thế nào an toàn nhất. Nhưng là, ý chí của hắn lực mặc dù rất mạnh, thân thể lại rất kém cỏi. Thân thể của hắn mặc dù ăn đan dược, thân thể khôi phục một chút xíu, nhưng vẫn là quá yếu. Hắn đi mấy trăm bước, đã cảm thấy phổi rất khó chịu, hô hấp rất đau. Chân cũng bắt đầu phát run, cảm giác rất mệt mỏi, giống như tùy thời đều muốn đổ xuống. Cái này phá thân thể, thật sự là quá kém. So ta đời trước hàng ngày thức đêm chơi game, ăn thức ăn ngoài thời điểm còn kém. Ta nhất định phải liều mạng rèn luyện mới được a. Hắn cắn răng, răng đều đổ máu, miệng bên trong một cỗ máu hương vị. Hắn chịu đựng thân thể không thoải mái, sau đó trong đầu hắn vạn đạo dung lô kinh liền bắt đầu chính mình vận chuyển. Hắn không muốn đi dùng nó, đây càng giống như là thân thể nhanh không được thời điểm một loại bản năng a, ngay tại trước mắt hắn biến thành màu đen, sắp đứng không vững thời điểm, cái kia băng lanh máy móc thanh âm lại tại trong đầu hắn vang lên. Thanh âm này rất êm tai. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đang tiến hành một lần chất vật, siêu việt thân thể phụ tại 43, nhục thân cường độ tại cực hạn trạng thái dưới nhận nghiền ép cùng rèn luyện, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Túc chủ nhục thân cường độ 100. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đang dùng ý chí lực đối kháng nhục thể truyền đến kịch liệt thống khổ, rèn luyện ý chí bất khuất, tinh thần tính bền dẻo đạt được tôi luyện, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Túc chủ ý chí lực 100. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thanh âm này thật là dễ nghe a. Đây chính là ta động lực để tiến tới. Hệ thống thanh âm một băng xong, sau đó một dòng nước ấm liền theo trong thân thể của hắn hiện ra. Cỗ này dòng nước ấm chạy qua thân thể của hắn mỗi một cái địa phương, hắn lập tức liền cảm thấy chân không chua, phổi cũng thoải mái hơn, hô hấp cũng thông thuận. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cơ thể của mình đang mạnh lên. Loại này mạnh lên cảm giác so chơi game thăng cấp còn thoải mái, nhường hắn rất nghiện. Cái hệ thống này cũng quá lợi hại. Đi đường đều có thể mạnh lên, thật là một cái động cơ bí cửu. Cái này nếu là tại đời trước, ta có thể vòng quanh địa cầu chạy một vòng. Lục Trần thật cao hứng, đi đường cũng thay đổi nhanh hơn. Hắn bắt đầu chuyên môn tìm những cái kia khó đi đường. Tỉ như có tảng đá sườn núi, lúc không có người còn làm mấy cái nâng cao chân cùng sâu nhảy xuống. Đốt. Túc chủ nhục thân cường độ 100. Đốt. Vạn đạo dung lô kinh tiến độ tu luyện 100. Hắn tựa như tìm tới trò chơi bột tiểu hài tử như thế, chơi đến thật cao hứng. Hắn căn cứ ký ức, lách qua ngoại môn đệ tử ký túc xá. Hắn nhìn thấy trong cửa sổ có ánh đèn, nghĩ thầm những cái kia khi dễ qua hắn người hiện tại khẳng định đều đang ngủ. Hắn trốn ở một cái chuông đựng nước đằng sau, nghe một đội tuần tra đệ tử đi qua, tiếng bước chân rất chỉnh tề. Hắn tuyệt không thần trương, ngược lại rất hưng phấn. Hắn cảm thấy dạng này rất kích thích, còn có thể rèn luyện ý chí lực. Rất nhanh, hắn đã đến phía sau núi dưới chân, nơi này thủ vệ rất nhiều. Không khí nơi này so bên ngoài dễ ngửi, thảo cùng thổ hương vị rất nặng, nhường hắn cảm giác rất tinh thần. Nơi này thiên địa linh khí cũng so với hắn chỗ ở nồng một chút. Phía sau núi là Thanh Vân Tông không cho ngoại môn đệ tử đi vào địa phương. Chân núi đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên dùng màu đỏ chữ viết lấy: cấm nhập giả, chết. Bởi vì trên núi đường không dễ đi, còn có khí độc, càng quan trọng hơn là có yêu thú. Ngoại môn đệ tử đều rất yếu, đụng phải yêu thú liền sẽ chết. Nhưng Lục Trần không sợ, hắn cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, không ai sẽ đến quấy rầy hắn. Hắn một chút cũng không có do dự, tại trước tấm bia đá nhìn một hồi, cười cười, xác nhận chung quanh không ai sau, liền một chút chạy vào đen như mực trong rừng cây, cây kia rừng nhìn như cái quái thú miệng. Đường núi so với hắn nghĩ còn khó đi, đều là rễ cây cùng tảng đá, trên tảng đá còn có rêu xanh, rất trơn. Hai bên cây rất cao, đem ánh trăng đều chặn, cây ảnh từ lúc gần lúc hiện, có chút đáng sợ. Trong rừng ngẫu nhiên có chim gọi, thanh âm rất khó nghe, còn có trong bụi cỏ có âm thanh, người nhát gan khẳng định sẽ bị hủ chết. Nhưng mà, Lục Trần chuyên tâm tu luyện Vạn Đạo Dung Lâu Kinh cái gì còn không sợ, một bên trong núi đi, một bên cố gắng tu luyện. Kiểm tra tới túc chủ đang tiến hành một lần hít sâu thổ nạp, vác dưỡng ẩn hàm lượng tăng lên, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Vạn Đạo Dung nham trải qua tiến độ tu luyện 100. Kiểm tra tới túc chủ đang tiến hành một lần mạo hiểm leo lên nhảy vọt, thân thể tính cân đối cùng lực buộc phát đạt được rèn luyện, phát động bách vi lần tăng phúc. Nhục thân cường độ 100, nhanh nhẹn 100. Kiểm tra tới túc chủ tại hệ thống thanh âm nhắc nhở bên trong, Lục Trần quên thời gian, cũng quên mệt mỏi. Không biết do qua bao lâu, hắn cuối cùng đã tới trong trí nhớ cái kia bên dưới vách núi mặt, toàn thân hắn đều là mồ hôi, đỉnh đầu còn tại bốc lên nhiệt khí, ở dưới ánh trăng rất rõ ràng. Hắn chống đỡ đầu gối thở, nhưng trên mặt cười đến rất vui vẻ, rất hưng phấn. Ngay tại vừa rồi, hắn có thể cảm giác được, chân khí trong thân thể, theo một đầu rất nhỏ tuyến, biến thành một đầu ngón út lớn như vậy sông. Hắn trong đan điền cái kia vòng xoáy nhỏ, hiện tại xoay chuyển nhanh hơn, giống như một cái trái tim như thế, rất có lực lượng. Lực lượng của hắn, tốc độ, sức chịu đựng, còn có cảm giác, đều so với cửa thời điểm mạnh nhiều gấp đôi. Đây chính là gấp trăm lần tăng phúc hệ thống chỗ lợi hại. Nhưng mỗi một lần cố gắng đều có to lớn hồi báo. Hắn đứng thẳng người, thở vân khí, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia trong trí nhớ địa phương. Tại cao 7-8 mét trong khe đá, có một gốc phát ra lục quang cỏ nhỏ, lá cây bên cạnh còn có một vòng màu đỏ bên cạnh, trong gió lắc tới lắc lui, giống như đang chờ hắn. Bạn yêu thảo, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lục Trần trong mắt đều là quang, tựa như nói bụng ba ngày lang nhìn thấy thịt như thế, trong lòng vô cùng kích động cùng cao hứng. Chương 5, niềm vui ngoài ý muốn chương 5, niềm vui ngoài ý muốn kia có cái vách núi, không phải rất cao, đại khái là 7-8 mét. Đối với người bình thường mà nói, độ cao này rất cao, trên căn bản không đi. Trên vách đá rất dốc, còn có rất nhiều rêu xanh cùng đá nhọn đầu, lại trượt lại nhọn. Nhưng Lục Trần cảm thấy đây không tính là cái gì, hắn vừa vặn có thể thử một chút chính mình vừa mới đạt được lực lượng đâu. Hắn đứng tại đáy vực hạ, không có lập tức liền bỏ. Hắn trước hoạt động một chút tay của mình cùng chân, sau đó, trong thân thể của hắn phát ra lốt bốt thanh âm. Đây là bởi vì hắn tu luyện Vạn Đạo Dung Lâu Kinh nha, hắn gân cốt trở nên mạnh mẽ. Hắn cảm giác trong thân thể mình đều là lực lượng, rất muốn phát tiết ra ngoài. Hắn phun ra một mạch. Hắn lui về sau mấy bước, sau đó liền ngồi xuống, tiếp lấy chân của hắn trên mặt đất như vậy dùng sức giẫm mạnh, cả người liền rất nhanh xông về cái kia cơ hồ là thẳng đứng vách núi. Tại hắn đụng vào trên vách đá thời điểm, hắn không có bị bắn ra, đây là bởi vì hắn dùng mũi chân giẫm tại trên một tảng đá, sau đó thân thể của hắn cũng bởi vì cái này lực lượng khổng lồ hướng lên nhảy lên cao hơn một trượng. Cọ, cọ, cọ. Sau đó, hắn liền bắt đầu bò lên. Hắn bò phương thức rất đặc biệt, vô cùng có sức mạnh, ngón tay rất có khí lực, có thể bắt lấy rất nhỏ tảng đá khe hở đâu. Cánh tay của hắn bên trên cơ bắp nâng lên đến, rất có lực lượng, nhường thân thể của hắn một lần lại một lần đi lên nhảy, động tác rất nhanh, giống như con khỉ. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, tuyệt không chậm. Nếu có trong tông môn đệ tử nhìn thấy hắn cái dạng này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn khẳng định không tin, một cái đan điền hỏng phế nhân, hai ngày trước còn nhanh chết, sao có thể làm ra loại động tác này đâu? Hắn hiện tại bản lĩnh, còn có đối lực lượng khống chế, so rất nhiều đã đến đoán thể cảnh ngũ lục trọng đệ tử còn muốn lợi hại hơn. Rất nhanh, Lục Trần liền bò tới cây kia bạn yêu thảo ở địa phương. Hắn một cái tay nắm chặt một khối đá, ổn định chính mình, một cái tay khác đưa ra ngoài. Hắn rất cẩn thận đem bạn yêu thảo bên cạnh thổ cho mở ra, bởi vì hắn rất sợ đem căn làm hỏng rồi. Cuối cùng, hắn đem cây kia thảo liên tiếp thủ cùng một chỗ đào lên. Tới tay, Lục Trần thật cao hứng, liền đem cái này đối với hắn rất trọng yếu linh thảo bỏ vào trong ngực. Hắn đang chuẩn bị đi về đem nó luyện hóa, nhưng là, khóe mắt của hắn dư quang, giống như tại vừa rồi đào thảo cái kia khe đá phía dưới, thấy được một cái có điểm gì là lạ đồ vật. Cái kia khe đá nhan sắc, so bên cạnh bị ánh trăng soi sáng địa phương muốn hắc một chút, đen xỉ, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, cảm giác giống như là một cái cửa hang. A, đây là vật gì đâu? Lục Trần trong lòng rất hiếu kỳ. Hắn ngay tại trên vách đá dùng chống không cái tay kia, đem khe đá bên cạnh dây leo cùng tảng đá đều cho gỡ ra. Một cái chậu rửa mặt lớn như vậy sơn động, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này cửa hang quá nhỏ rồi, vị trí cũng không tốt, còn bị thảo cùng tảng đá ảnh tử chặn. Nếu không phải hắn lần này dừng lại đào cái này quả bạn yêu thảo, theo bên dưới vách núi mà nhìn, là căn bản không có khả năng phát hiện cái này cửa động. Không thể nào. Đây chẳng lẽ là hang bảo tàng? Hay là cao thủ gì chết ở chỗ này địa phương? Ta trước kia nhìn trong tiểu thuyết không đều là như thế biết đi. Nhân vật chính rất xuống vách núi khẳng định có kỳ ngộ. Ta cái này bỏ lên trên vách núi, đãi nộ cũng không thể trên người ta. Cái này chẳng lẽ chính là tân thủ thôn nhiệm vụ ẩn? Lục Trần lập tức thật hưng phấn, trong lòng rất kích động. Làm một văn học mạng độc giả, hắn cảm giác bên trong khẳng định có bà bối. Hắn muốn cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều một phen, xe đạp biến mô tờ. Cái này một đợt ta nếu là mở ra thường lớn, cái gì Vương Hạo, cái gì Triệu trưởng lão, đều phải sợ ta. Hắn mặc dù rất hưng phấn, nhưng là hắn không có lập tức liền xúc động. Hắn chơi game kinh nghiệm nói cho hắn biết, bảo dương bên cạnh bình thường đều có rất lợi hại quái vật. Hắn nhịn được kích động trong lòng, theo bên cạnh móc xuống tới một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, sau đó cẩn thận đem tảng đá hướng phía cái kia đen xì trong cửa hang ném vào. Lộc cộc, lộc cộc, đông. Tảng đá nhấp nhô thanh âm bên trong động vang, nghe độ dốc không đột ngột, hơn nữa lăn một chút liền ngừng, động cũng không sâu. Hơn nữa, trong dự đoán rắn độc dã thu tiếng kêu không có chuyển đến, trong động hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn lúc này mới yên tâm một chút, lại nhìn một chút trong ngực bạn yêu thảo còn tại, sau đó nghiêng người, từng chút chen vào cái kia rất nhỏ trong sơn động. Trong sơn động so với hắn nghĩ còn rộng rãi hơn, hắn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Một cố lại tanh lại ngọt lại mùi vị ẩm mốc đánh tới. nhưng là tại cái mùi này phía dưới còn có một loại không nói được mùi thơm, tựa như là năng lượng gì mùi thơm. Hắn từ từ quen đi trong động hắc ám, sau đó phát hiện cuối sơn động giống như có yếu ớt bạch quang đang ngáy. Lục Chân giật mình, hắn rất kích động, một cái tay sở lấy ướt lạnh bức tường, một cái tay khác tùy thời chuẩn bị đánh nhau, cẩn thận hướng có ánh sáng địa phương đi qua. Sơn động không dài, hắn đi mười mấy mét, phía trước liền biến chiều rộng, sơn động chấm dứt. Nơi này là một cái mười cái bình vương nhỏ động rộng rãi. Trên mặt đất có mấy cố đã phong hóa yêu thú xương cốt, nhìn lớn nhỏ, là chút hồ ly, mèo rừng một loại tiểu yêu thú. Xương cốt của bọn nó đều không hoàn chỉnh, có còn duy trì trước khi chết cắn nhau dáng vẻ. Rất rõ ràng, bọn chúng là tại cái này địa phương nhỏ vì giật đồ đánh nhau, cuối cùng đều đã chết. Tại động rộng rãi ở giữa, có một khối đầu người lớn như vậy tảng đá, ngay tại phát ra nhu hòa bạch quang, đem toàn bộ động đều chiếu sáng. Tảng đá kia bên trên có rất nhiều giống tổ ong như thế động, rất đậm linh khí đang từ trong động xuất hiện, biến thành màu trắng sương mù. Lục Chân chỉ là đứng ở chỗ này hít một hơi, đã cảm thấy rất dễ chịu. Đây là phong xào thạch. Lục Chân hô hấp lập tức biến rất nhanh, hắn rất kích động, ánh mắt trừng thật sự lớn, nhìn chằm chằm khối kia phát sáng tảng đá. Căn cứ hắn trước kia nhìn qua thư ghi lại, phong xào thạch mặc dù không phải pháp khí cũng không phải linh thạch, nhưng nó là mỏ linh thạch phế liệu. Bên trong có rất nhiều rất thuần linh khí, đối đoán thể cảnh cùng ngưng nguyên cảnh tu sĩ tu luyện đặc biệt có dùng, thật là tốt bà bối. Một khối nhỏ phong xào thạch liền có thể nhường một đại gia tộc đi đoạn. Mà trước mắt khối này to bằng đầu người phong xào thạch, bên trong linh khí chỉ sợ so sánh với bạn cây bạn yêu thảo cộng lại còn nhiều hơn. Ha ha ha, trời không vong ta, trời không vong ta Lục Trần a. Lục Trần cũng nhịn không được nữa, hắn vô cùng cao hứng, tất cả tỉnh táo cũng không có. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch, hắn hiểu được vì cái gì nơi này có bạn yêu thảo, cũng minh bạch vì cái gì có nhiều như vậy yêu thú xương cốt. Nguyên nhân chính là những này yêu thú đều bị phong xào thạch linh khí hấp dẫn đến đây, nhưng là cửa hang quá nhỏ, đại yêu thú vào không được, có thể đi vào tiểu yêu thú liền tại bên trong đánh nhau, vì đoạt nơi này kết quả đều đã chết, cuối cùng vô cớ làm lợi hắn. Vương Hạo, Triệu trưởng lão, các ngươi chờ đó cho ta a, ta lập tức liền phải bay lên. Lục Trần không nói hai lời, trực tiếp đi đến khối kia phong xào thạch phía trước, ngồi xếp bằng xuống. Hắn duỗi ra bởi vì kích động mà phát du tay, nặng nề mà đặt tại tảng đá kia bên trên. Trong ánh mắt của hắn bộc phát ra rất sáng quang. Vạn đạo dung lô kinh cho ta chuyển, cho ta hút. Chương 6, một bước ngưng nguyên chương 6, một bước ngưng nguyên hoành một tiếng. Lục Trần tay đụng một cái tới cái kia phong xào thạch, trong đầu hắn vạn đạo dung lô kinh liền bắt đầu vận chuyển, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Sau đó liền có một cỗ hắn cũng chưa hề cảm giác qua, đặc biệt nhiều linh khí, biến thành một cái màu trắng quang, theo cánh tay của hắn liền tiến vào, cái kia tốc độ thật nhanh à, rất không nói đạo lý liền vọt vào hắn trong thân thể. Lục Trần sắc mặt lập tức thay đổi, ngay từ đầu thật cao hứng, về sau lại rất sợ hãi, cuối cùng mặt mũi trắng bệch. Hắn nghĩ thầm, điểm đó, lần này làm hư, thế này sao lại là tu luyện, đây quả thực là tự sát ta. Hắn còn không có muốn xong, cũng cảm giác được một cỗ chưa từng có kịch liệt đau nhức, theo thân thể của hắn mỗi một cái địa phương đều nổ tung, hắn cảm giác chính mình muốn bị nó bạo. Hắn cảm thấy mình không phải một người, mà là một cái khí cầu, bị nối liền phòng cháy cái chốt. Kinh mạch của hắn vừa mới xây xong, bây giờ tại cỗ này to lớn linh khí trước mặt, tựa như mạng nhện như thế yếu ớt. Kinh mạch của hắn bị trống rất lớn, rất đau, đau đến hắn không chịu nổi, hắn cảm thấy mình ý thức đều muốn không có. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, làn da tại da bên ngoài trống, cơ bắp cũng đang run. Loại cảm giác này, so trước đó tu kinh mạch thời điểm đau nhiều. Hắn cảm thấy, hắn khả năng không hấp thu được nhiều như vậy linh khí, hắn có thể sẽ bị nó bạo, biến thành một đoàn huyết đủ. Đốt. Ngay tại hắn sắp bị đau ngất đi, ý thức đều nhanh nếu không có thời điểm, hắn nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, thanh âm này rất êm tai, tựa như là cứu tinh như thế, đột nhiên vang lên. Kiểm tra tới tốc chủ ngay tại tiếp nhận siêu cực hạn linh khí xung kích, nhục thân bị động tiến hành hủy diệt tính rèn luyện, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Nhục thân cường độ 100, kinh mạch tính bền dẻo 100. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ đang bị động luyện hóa siêu cao nồng độ linh khí, vạn đạo dung lô kinh vận chuyển hiệu suất bị cực hạn nghiền ép, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Tiến độ tu luyện 100. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ đang dùng ý chí lực đối kháng linh khí phản vệ, thần hồn nhận rèn luyện, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Ý chí lực 100. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, giống cường tâm châm như thế, nhường Lục Trần sắp biến mất ý thức lại trở về. Hắn muốn, đau nhức cái gì đau nhức a? Điểm này đều không đau. Đây quả thực là đồ tốt, là thuốc đại bổ a. Lục Trần cắn một chút đầu lưỡi của mình, đau đớn cùng máu hương vị nhường hắn thanh tỉnh. Trong ánh mắt của hắn đều là điên cuồng cùng vui vẻ vẻ mặt. Người khác tu luyện đều rất chậm, nhưng hắn tu luyện không giống, hắn chính là tại bên mở nguy hiểm thăm dò. Càng thống khổ, chỗ tốt thì càng nhiều. Muốn chữa bảo, nhất định phải chữa bảo a. Hắn ở trong lòng hô to, sau đó liền không lại chống cự, nhường những cái kia linh khí tại trong thân thể mình xung loạn. Hắn đem thân thể của mình xem như một cái lò, tùy tiện người khác đánh như thế nào. Hắn cảm thấy đây chính là vạn đạo dung lâu kinh chân chính ý tứ, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Trên da rẻ của hắn bắt đầu có huyết châu đi ra, rất nhanh, hắn liền biến thành một cái huyết nhân, nhìn rất đáng sợ. Nhưng là rất kỳ quái chính là, những này máu vừa đi ra, hắn dưới làn da mặt thịt liền bắt đầu chính mình chữa trị. Mới mọc ra làn da so trước kia tốt hơn. Kinh mạch của hắn cũng là sắp gãy mất, sau đó lại bị vạn đạo dung lâu kinh lực lượng xây xong, đã sửa xong liền biến càng thô, có tình có giãn. Hủy diệt cùng tân sinh, ngay tại trong thân thể của hắn một mực lặp lại. Thời gian cứ như vậy đi qua. Bên ngoài sơn động, trời tối, sau đó lại từ từ sáng lên. Trong rừng động vật đều ngủ, chỉ có một ít côn trùng đang gọi. Trong sơn động, quang vẫn sáng. Lục Trần trên người máu đều làm, biến thành một tầng màu đỏ sắc, hắn nhìn như cái tu la. Trước mặt hắn cái kia phong xảo thạch, quang cũng thay đổi tối, mặt trên còn có khe hở, giống như bên trong đồ tốt đều bị hút khô. Lại không biết qua bao lâu, làm cái kia phong xảo thạch bên trong một điểm cuối cùng linh khí bị hút khô sau, cái kia tảng đá răng rắc một tiếng, liền nát, biến thành một chỗ màu trắng bột phấn, một điểm quang cũng không có. Lúc này, Lục Trần đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra. Hô, hắn phun ra một ngụm khí màu trắng, cái này khí như là mũi tên bay ra ngoài. Cái này ngụm trọc khí bên trong có máu hương vị, là trong thân thể mấy thứ bẩn thỉu. Nó đụng phải vài mét bên ngoài trên tường, phát ra xùy một tiếng, lưu lại một cái màu đen hố. Lục Trần cúi đầu xuống, nhìn một chút tay của mình. Tay của hắn làn da rất tốt, rất có lực. Hắn một nắm quyền, xương cốt liền vang, hắn cảm giác trong thân thể mình đều là lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, trong thân thể mình dòng suối nhỏ như thế chân khí, hiện tại đã không có, biến thành một con sông lớn như thế chân nguyên. Tại đan điền của hắn bên trong, lúc đầu luồng khí xoáy cũng mất, biến thành một cái nho nhỏ, màu lam hồ. Trong hồ ở giữa, có một giọt chân nguyên đang từ từ chuyển. Nơi này muốn nói một chút, đoán thể cảnh có cửu trọng, nhất trọng là tối bỉ, nhị trọng là luyện đủ, chờ một chút. Cảnh giới này là đặt nền móng, mà đoán thể cảnh phía trên chính là ngưng nguyên cảnh. Tiêu chí chính là chân khí biến thành chất lỏng, tu ra chân nguyên. Dạng này tu sĩ liền có thể dùng thiên địa chi lực, cùng đoán thể cảnh võ giả hoàn toàn không giống. Hắn một buổi tối, liền theo thụ thương trạng thái khôi phục, còn trực tiếp đột phá đến ngưng nguyên cảnh. Cái này tốc độ tu luyện quá nhanh, không phải thiên tài, quả thực là thần tiên. Nếu là nói ra, toàn bộ Thanh Vân Tông đều sẽ bị hù đến, khả năng còn có người đến đoạt hắn. Đây chính là ngưng nguyên cảnh lực lượng sao? Lục Trần đứng lên, cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng, cảm giác phi thường tốt, cũng cường đại trước nay chưa từng có. Trên người hắn tầng kia máu sắc đều rất xuống, lộ ra mới mọc ra làn da còn phát ra ánh sáng. Hắn cảm giác chính mình trạng thái đặc biệt tốt, đặc biệt mạnh. Thính lực của hắn cũng thay đổi tốt, có thể nghe được bên ngoài sơn động rất xa địa phương côn trùng bò thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn, giống như có thể nhìn thấy trời gần sáng. Vương Hạo. Triệu Trường Lao hắn lại đọc một lần hai cái danh tự này, nhưng là lần này, hắn không có chút nào hận, ngược lại rất tỉnh táo. Bởi vì hắn cảm thấy, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những cái kia trước kia nhường hắn rất hận cửu nhân, hiện tại xem ra, liền cùng con kiến như thế, hắn có thể tùy tiện bóp chết bọn hắn. Hắn đi đến đống kia bột phấn trước, chẳng có gì đáng tiếc. Hắn lại đem cái kia bạn yêu thảo lấy ra nhìn thoáng qua, lại thả trở về, nghĩ thầm cái này cũng đừng lãng phí, giữ lại về sau dùng a. Làm xong những sự tình này, hắn liền hướng phía cửa hàng đi đến. Hắn cảm thấy, là thời điểm trở về. Hắn muốn đi nhường những cái kia trước kia xem thường hắn người nhìn xem, cái gì gọi là kỳ tích, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn nghĩ thầm, trò chơi hiện tại bắt đầu. Chương 7, giả heo ăn thịt hổ chương 7, giả heo ăn thịt hổ trời sắp sáng thời điểm, Lục Trần về tới cái kia phá khó tuổi. Hắn nhìn cùng thời điểm ra đi hoàn toàn khác nhau, tinh thần tốt rất nhiều đâu. Hắn không có nghỉ ngơi, mà là trước tiên đem then cửa cắm lên, sau đó thì sao? Hắn lại rời bàn lớn đến giữ cửa cho chĩa vào. Làm xong những này về sau, hắn mới ngồi vào trên giường, cái này giường còn có một cỗ mùi nấm mốc đâu. Sau đó hắn liền bắt đầu thấy bên trong A Ngưng Nguyên cảnh là một cái cảnh giới mới. Nếu như nói trước kia đoán thể cảnh, trong thân thể kinh mạch rất hẹp, như vậy hiện tại kinh mạch liền biến chiều rộng, giống đại lộ như thế. Tại đan điền của hắn bên trong, vốn là một vùng phế tích, hiện tại thế nào, có một cái thể lỏng chân nguyên tạo thành hồ nhỏ, phát ra màu lam nhạt quang, tràn đầy lực lượng. Hắn suy nghĩ một chút, một sợi chân nguyên liền theo cái kia trong hồ hiện ra, giống một đầu nghe lời tiểu xà, tại trong kinh mạch của hắn lưu động. Chân nguyên chạy qua địa phương cảm giác tê tê, rất dễ chịu, so trước kia chân khí lợi hại hơn nhiều. Đây chính là Ngưng Nguyên cảnh lực lượng sao? Cảm giác có thể một quyền đấm chết một con trâu. Lục Trần vươn tay phải của mình, mở ra bàn tay. Hắn nhường tia sợi chân nguyên trong lòng bàn tay chuyển, nhưng là không có phóng xuất, chỉ là trong lòng bàn tay xoay quanh. Hắn có thể cảm giác được, bàn tay của mình làn da cùng xương cốt, giống như đều biến càng biến chắc. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Trước kia hắn là phế trạch, không có gì khí lực, hiện tại loại này tràn ngập lực lượng cảm giác nhường hắn thật cao hứng, hắn quyết định muốn tiếp tục tu luyện. Bất quá hắn biết, mặc dù thăng cấp rất nhanh rất thoải mái, nhưng là căn cơ bất ổn là vấn đề lớn. Hắn biết mình thăng cấp nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì phong xảo thạch năng lượng quá mạnh, còn có cái kia vạn đạo dung lô kinh cũng rất lợi hại. Cái này rất giống dùng rất nhiều tiền rất nhanh đắp kín một tòa lâu, mặc dù đắp kín, nhưng là rất không an toàn, cẩn thận tốt kiểm tra một chút. Hắn đem trong lồng ngực của mình gốc kia còn không có dùng bạn yêu thảo đem ra. Đang hấp thu phong xảo thạch nhiều như vậy năng lượng về sau, cái này gốc cấp thấp nhất linh thảo hắn thấy, xác thực không có gì đại dụng. Nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, vừa vặn có thể dùng đến vững chắc một chút tu vi. Hắn bắt đầu vận chuyển vạn đạo dung lô kinh bàn tay dán bạn yêu thảo. Một cỗ hấp lực truyền đến, gốc kia thảo rất nhanh liền khô héo, biến thành xám, theo ngón tay hắn trong khe rớt xuống. Bên trong linh khí đâu, liền biến thành một đạo lục sắc dòng nhỏ, đi vào hắn trong thân thể. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ ngay tại hấp thu bạn yêu thảo, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Vạn đạo dung lô kinh tiến độ tu luyện 100. Đốt. Túc chủ ngưng nguyên cảnh nhất trọng tu vi đạt được củng cố. Căn cơ vững chắc độ 100. Hệ thống thanh âm vang lên, một dòng nước ấm tại trong thân thể của hắn lưu động. Nếu như nói phong xảo thạch linh khí là dùng đến lập nhà, kia bạn yêu thảo dược lực tựa như là xi măng, dùng để bổ khuyết khe hở. Nó nhường hắn bởi vì thăng cấp quá nhanh mà có chút bất ổn căn cơ, biến vững chắc một chút, nhường hắn đối lực lượng mới khống chế cũng càng tốt một chút. Lục Trần nghĩ thầm, chân mỗi cũng là thịt đi. Hắn phủi tay, đem cho rơm dạ làm sạch sẽ, sau đó ngồi xuống, bắt đầu muốn cô thân thể này thì ra sẽ dùng những cái kia võ kỹ. Thanh Vân Tông là đại tông môn, có rất nhiều võ kỹ. Nhưng ngoại môn đệ tử chỉ có thể học cơ sở nhất, thì như Thanh Vân Quyền Tùy Phong Bộ gì gì đó. Những vũ kỹ này cùng nó nói là dùng để đánh nhau, không bằng nói là dùng để rèn luyện thân thể, quen thuộc chân khí dùng như thế nào. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân thiên phú vẫn được, rất chuyên tâm, quả thực là đem bộ này tất cả mọi người xem thường thanh vân quyền luyện đến tiểu thành. Nhưng ở Lục Trần xem ra, bộ quyền pháp này khắp nơi đều là sơ hở, động tác rất cứng ngắc, đi thẳng về thẳng, liền cùng trong công viên lao đầu đánh quyền không sai biệt lắm, tuyệt không để mắt. Tính toán, có dù sao cũng so không có tốt. Hơn nữa, loại này vật không ra gì, dùng tốt, nói không chừng có thể có hiệu quả đâu. Lục Trần đứng lên, tại nhỏ kho tủ bên trong triển khai tư thế, bắt đầu đánh thanh vân quyền. Lần thứ nhất, hắn dựa theo thân thể ký ức đến đánh, động tác mặc dù đúng, nhưng rất cứng nhắc, đánh đi ra nắm đấm mềm nhũn, không có gì khí lực. Lần thứ hai, hắn thử đem khí lực của mình thêm vào. Chiêu thức giống nhau, đánh quyền thời điểm liền có âm thanh. Lần thứ ba, hắn bắt đầu đem trong đan điền chân nguyên bám vào trên nắm tay. Đúng lúc này, hệ thống lại vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ ngay tại diễn luyện thanh vân quyền phát động gấp trăm lần tăng phúc. Thanh vân quyền độ thuần thục 100. Đốt. Thanh vân quyền lĩnh ngộ làm sâu thêm, chiêu thức tính cân đối 100. Hệ thống thanh âm một vang, Lục Trần trong đầu đống nhiên liền hiểu rất nhiều liên quan tới thanh vân quyền đồ vật. Lúc đầu hắn cảm thấy bộ quyền pháp này rất dở, bây giờ lại giống như lập tức đều xem hiểu. Lúc trước hắn cảm thấy rất buồn cười động tác, hiện tại phát hiện rất hữu dụng, là dùng đến phát động toàn thân khí huyết. Những cái kia dư thừa động tác, nhưng thật ra là chiêu tiếp theo làm chuẩn bị, hoặc là cất giấu khác chiêu thức. Hắn một lần lại một lần luyện, hắn đánh cho càng ngày càng tốt. Mặc dù vẫn là thanh vân quyền nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đốt. Chúc mừng túc chủ, thanh vân quyền đã đạt đến đại thành cảnh giới. Quyền pháp uy lực 1000. Liên luyện mười mấy lần, bộ này giống tập thể dục theo đài như thế quyền pháp, trong tay hắn, thế mà đánh ra một loại rất lợi hại cảm giác. Hắn ngừng lại, đối với phía trước đánh một quyền. Một quyền này nhìn không vui, khí lực cũng không lớn, nhưng là nắm đấm đi qua địa phương, không khí phát ra thanh âm, đem trên bàn sám đều thổi chạy. Cái này có ý tứ. Lục Trần cười cười, giống nhau quyền pháp, dùng khác biệt lực lượng cùng cảnh giới đánh ra đến, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Đợi ngày mai Vương Hạo tới, liền dùng bộ này hắn xem thường nhất quyền pháp, cho hắn một cái cả đời khó quên kinh hỉ lớn. Hắn cảm thấy, giả heo ăn thịt hổ mới là tốt nhất biện pháp. Nhưng mà, Lục Trần nhớ tới tình cảnh của mình. Hắn biết mình trong vòng một đêm theo một tên phế nhân biến thành ngưng nguyên cảnh, bí mật này không thể bị người ta biết. Không phải sẽ dẫn tới phiền toái, người khác sẽ đoạt hắn đồ vật, thậm chí sẽ giết hắn. Đặc biệt là cái kia Vương Hạo cùng Triệu trưởng lão phía sau Triệu sư Minh khẳng định không phải một người đơn giản vật. Cho nên, tại hắn có đầy đủ năng lực bảo vệ mình trước đó, hắn cần một lá bài tẩy, một chương làm cho tất cả mọi người đều xem thường hắn, nhìn không thấu lá bài tẩy của hắn. Hắn hiện tại việc cần phải làm chính là đem chính mình ngụy trang thành một cái vận khí tốt khôi phục một chút lực lượng người, nhưng căn cơ bất ổn, chỉ có thể điểm thô thiện công phu. Hắn muốn để địch nhân cảm thấy hắn chỉ là một cái con thỏ mà không phải lão hổ, mà hắn vạn đạo dung lô kinh cùng ngưng nguyên cảnh chân thực tu vi chính là hắn sau cùng vươn bài, có thể một kích chí mạng. Nghĩ tới đây, Lục Trần ánh mắt biến rất sâu. Trong lòng của hắn đã có một cái hoàn chỉnh kế hoạch, ngày mai muốn tới Vương Hạo chính là cái này trong kế hoạch cái thứ nhất, cũng là ngốc nhất diễn viên. Chương 8, làm nóng người đều không đủ. Chương 8, làm nóng người đều không đủ. Ngày thứ ba, ngày mới vừa sáng, a mặt trời mọc, dương quang theo cửa sổ khe hở chiếu vào đâu. Phòng rất đen, tia sáng chiếu vào, có thể nhìn thấy trong không khí có rất nhiều tro bụi đang tung bay. Lục Trần ngồi xếp bằng ở đằng kia trương rất phá trên giường, giường múc meo nữa nha. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt không có gì biểu lộ, hô hấp rất nhẹ. Hắn không phải tại tu luyện, hắn chính là đang chờ đâu. Trong lòng của hắn rất bình tĩnh, hắn đem lực lượng đều giấu ở trong thân thể, hắn cảm thấy mình rất lợi hại, liền đợi đến một hồi chuyện sắp xảy ra. Hắn đang chờ đợi một trận nhất định phát sinh náo kịch rồi. Đột nhiên, một tiếng lớn vô cùng tiếng vang vang lên, đem buổi sáng yên tĩnh cho phá bỡ. Kia phiến vốn là rất phá cửa gỗ tại không có bất kỳ báo hiệu tình huống hạ, liền bị một cỗ rất lớn khí lực từ bên ngoài cho đập ra, cánh cửa bay ra ngoài, sau đó đoàn một tiếng nện xuống đất, dương lên rất nhiều cho bụi. Có ba người đứng tại cổng, chặt quang. Dẫn đầu người là Vương Hạo. Hắn ôm cánh tay, giơ lên cái cằm, cười đến rất xấu, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, hắn xem thường cái này phá khó thủi. Vương Hạo mang theo giọng rêu cợt nói, "Lục Trần, ba ngày tới, ngươi cần phải đi a." Hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ, chính là vì chào phúng Lục Trần. Phía sau hắn một cái tùy tùng cũng đi theo nói, "Hạo ca, hắn vẫn còn giả bộ chết đâu. Một cái phế vật, tại sao còn chưa đi?" Một cái khác tùy tùng cũng nói, "Hạo ca, để cho ta đem hắn ném ra a." Ha ha ha, tiếng cười của bọn hắn tại nhỏ kho tủ bên trong quanh quẩn, bọn hắn cảm thấy đem người khác giẫm tại dưới chân cảm giác rất thoải mái. Theo bọn hắn nghĩ, trên giường Lục Trần chính là một cái có thể tùy tiện khi dễ đồ chơi. Vương Hạo rất ưa thích loại cảm giác này. Hắn chậm rãi đi đến bên giường, cúi đầu nhìn xem Lục Trần, dùng một loại bố thí khẩu khí nói, "Ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là nhận rõ chính mình là cái phế vật, liền cầu xin tha thứ cũng sẽ không nói sao?" Hắn duỗi ra chân, đá đá chân giường. "Ta cho ngươi thêm một cơ hội, chính ngươi lăn xuống sân đi." Không phải Vương Hạo nụ cười biến rất đáng sợ, hắn đưa tay phải ra, làm ra một cái móng vuốt hình dạng, "Ta liền đem xương cốt của ngươi đều đánh nát." Phía sau hắn các tiểu đệ cũng đều chuẩn bị xong, biểu lộ rất hưng phấn, giống như muốn nhìn một trận cho hay. Nhưng là Lục Trần từ đầu tới đuôi cũng không có động, thật giống như không thấy được bọn hắn như thế, không lọt vào mắt bọn hắn. Loại này không nhìn thái độ so bất kỳ phản bác nào đều càng khiến người ta sinh khí. Vương Hạo nhìn thấy Lục Trần cái dạng này, hắn rất tức giận. Hắn cảm thấy Lục Trần quá không cho hắn mặt mũi. "Ngươi thật là một cái phế vật." Vương Hạo rất tức giận, thế là nói, "Hôm nay ta liền để ngươi biết phế vật kết quả." Nói xong, hắn liền không lại nhiều lời, trực tiếp đưa tay phải ra chụp vào Lục Trần cổ áo, muốn đem hắn bắt lại. Ngay tại Vương Hạo nhanh tay muốn bắt tới Lục Trần quần áo cổ áo thời điểm, một mực không nhúc nhích Lục Trần, đột nhiên mở ra ánh mắt của hắn. Trong ánh mắt của hắn không có sợ hãi, cũng không có sinh khí, chỉ có một mảnh lạnh lùng, để cho người ta cảm thấy rất lạnh. Vương Hạo trong lòng lộn bộ một chút, đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Nhưng là động tác của hắn đã phát ra ngoài, thu không trở lại. Hắn dùng chính mình đoán thể cảnh ngũ trọng toàn bộ lực lượng, muốn đem Lục Trần xương quai xanh bóp nát. Thật là Lục Trần động tác nhìn chậm hơn, thậm chí có chút tùy ý, hắn cũng giơ lên tay phải của hắn, vừa vặn đón nhận Vương Hạo móng vuốt. Vân thủ thám lộ. Lục Trần bờ môi giật giật, nhỏ giọng nói bốn chữ. Đây là Thanh Vân quyền thức mở đầu, cũng là ngoại môn đệ tử quen thuộc nhất một chiêu, Vương Hạo bọn hắn đều cảm thấy đây là rác rưởi chiêu thức. Phanh. Nắm đấm cùng móng vuốt đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, không giống xương vỡ vụn thanh âm. Vương Hạo cảm giác tay của mình giống như đánh vào trên miếng sắt, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền trở về, hắn hoàn toàn ngăn không được. Chính hắn khí lực ở trước mặt đối phương giống như lập tức liền không có. Sao lại có thể như thế đây? Vương Hạo đầu óc trống rỗng. Hắn không nghĩ ra, một cái đan điền vỡ vụn người làm sao có thể ngăn cản chính mình. Hơn nữa dùng vẫn là cơ sở nhất Thanh Vân quyền. Bộ quyền pháp này hắn luyện 5 năm, cảm thấy mình rất lợi hại, có thể Lục Trần một chiêu này lại làm cho hắn hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng mà, hắn chấn kinh chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, bởi vì ngăn trở hắn móng đuốt cái tay kia, một giây sau, liền lấy hắn thấy không rõ tốc độ, biến thành một cái bàn tay. Một đạo ảnh tử xẹt qua không khí. 3. Một tiếng vô cùng thanh thúy tiếng tát thai vang dội tại kho củi bên trong vang lên. Vương Hạo mấy người hầu kia trên mặt cười xấu xa đều cứng đờ, bọn hắn nhìn xem lão đại của mình, giống con quay như thế trên không trùng chuyển vòng, sau đó vang một tiếng, đụng nát phía ngoài tường, sau đó giống bùn nhão như thế ngã xuống đất, dơ lên một mảnh xám. Vương Hạo má trái bên trên, một cái màu đỏ thủ lớn rất nhanh liền sưng phồng lên, biến thành màu tím đen. Cả người hắn đều ngộng, trong lỗ tai vang ngọng, nhìn đồ vật trời đất quay cuồng, miệng bên trong đều là máu cùng mấy quả răng. Y hên tính giống như chết. Kia hai cái tùy tùng đều sợ ngây người, bọn hắn há to miệng, ánh mắt cũng trừng thật sự lớn, quả thực không thể tin được chuyện mình thấy. Bọn hắn nghĩ thầm, người kia là Lục Trần sao? Hắn không phải đã là cái phế vật sao? Hắn sao có thể một bàn tay liền đem đoán thể cảnh ngũ trọng Hạo Ca đánh bay đâu? Cái này quá không chân thật, tựa như đang nằm mơ như thế. Tại bọn hắn ánh mắt ngơ ngác bên trong, Lục Trần chậm rãi từ trên giường đứng lên, còn phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Hắn từng bước một đi tới cửa, cúi đầu nhìn xem nằm tại tảng đá bên trong muốn đứng lên lại không khí lực Vương Hạo. Ngươi Vương Hạo trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin được, hắn chỉ vào Lục Trần, nói không ra lời. Lục Trần khẽ miệng, có một cái rất lạnh độ cong. Hắn học Vương Hạo vừa rồi ngữ khí, chậm ung dung mở miệng nói, từng chữ cũng giống như kim châm như thế đâm vào Vương Hạo trong lòng. Nha, Vương Hạo sư minh, trên mặt đất mát, ngươi thế nào nằm tại chỗ này a? Chẳng lẽ là muốn cho ta dịu ngươi một thanh? Vương Hạo nghe xong lời này, mặt lập tức liền biến thành màu gan heo, đây là bởi vì hắn vừa thẹn vừa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Lục Trần không có lại nhìn hắn, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng kia hai cái sợ choáng váng tùy tùng, ánh mắt rất bình thản. Mấy người các ngươi, cũng nghĩ đuổi ta đi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là hai người kia nghe xong về sau cảm giác vô cùng sợ hãi, từ đầu đến chân đều lạnh. Liền chút bản lĩnh này, cho ta làm nóng người đều không đủ. Hắn đi về phía trước một bước, kia hai cái tùy tùng dọa đến hú lên quái dị, cùng một chỗ lui về sau mấy bước, mặt mũi trắng bệch, thân thể đều đang phát run, nhìn Lục Trần ánh mắt giống đang nhìn ma quỷ. Ngươi, tu vi của ngươi? Vương Hạo cuối cùng từ trong cổ họng gạt ra một câu đầy đủ, thanh âm lại câm lại run. Hắn không nghĩ ra, đây hết thảy đều quá kỳ quái. Chương 9, phong ba tái khởi chương 9, phong ba tái khởi tu vi của ta. Lục Trần cười cười, cái kia tiếng cười, Vương Hạo nghe cảm thấy so ma quỷ nói chuyện còn kinh khủng. Ngươi đoán một chút đâu? Lục Trần mang trên mặt cười, đó là một loại rất tự tin biểu lộ. Vương Hạo đầu óc rất loạn, hắn vô cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ ra, một cái đan điền rõ ràng đều nát người, thế nào một đêm liền tốt đâu, còn nắm giữ có thể đánh bại thực lực của mình, cái này quá kỳ quái. Đây không phải võ học, đây là yêu thuật a. Trong lòng của hắn lập tức liền hỏng mất. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ a? Vương Hạo hét lên một tiếng, cũng mặc kệ trên thân rất đau, liền dùng tay cùng chân về sau bỏ, bộ dáng đặc biệt chật vật, không có chút nào khoa trương. Ba cái kia tùy tùng cũng rốt cuộc mới phản ứng, bọn hắn nhìn thấy lao đại của mình cái dạng kia, lại nhìn một chút đứng ở cửa Lục Trần, đều sắp bị hù chết. Chạy mau a. Không biết là ai kêu, ba người liền tranh thủ thời gian chạy, chạy đặc biệt nhanh. Vương Hạo cũng bỏ lên, hắn che lấy chính mình sưng lên tới mặt, cũng chạy theo ra ngoài. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là muốn rời cái này kỳ quái Lục Trần xa một chút, càng xa càng tốt. Nhìn xem bọn hắn chạy mất, Lục Trần không có đi truy. Hắn liền đứng ở nơi đó, biểu lộ rất bình tĩnh. Hắn cảm thấy giết Vương Hạo rất đơn giản, nhưng là không có tác dụng gì. Vương Hạo tựa như một con chó, đánh hắn, chủ nhân của hắn liền ra tới. Cho nên, hắn chính là muốn nhường con chó này trở về, đem chuyện ngày hôm nay nói cho hắn biết người sau lưng, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng không hiểu. Tại nội môn trong một cái viện, nơi này là chấp sự trưởng lão Triệu Xuyên chỗ ở phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa rất vang, cũng rất loạn, phá vỡ sân nhỏ yên tĩnh. Tiến đến, một cái có chút không vui thanh âm từ trong nhà nói. Cửa bị đẩy ra, Vương Hạo lăn bảo, một chút liền quỳ trên mặt đất. Triệu trưởng lão cứu ta. Triệu trưởng lão ngươi mau cứu ta à? Triệu Xuyên đang uống trà đâu, nhìn thấy Vương Hạo cái dạng này, liền nhíu mày. Vương Hạo quần áo rất loạn, trên thân đều là bùn, bên trái mặt sưng phù giống đầu heo, khóe miệng còn có máu, nhìn đặc biệt sợ hãi, cũng bình thường cơ linh dáng vẻ tuyệt không như thế. Hoàng hoàng trương trương, giống kiểu gì? Triệu Xuyên rất không cao hứng nói, sau đó để chén trà xuống. Ta cho ngươi đi xử lý việc nhỏ, ngươi thế nào làm thành dạng này? Tên phế vật kia đâu? Hắn? Hắn Vương Hạo quỳ trên mặt đất, thân thể một mực tại phát run, hắn không phải phế vật. Tu vi của hắn giống như khôi phục. Hơn nữa so trước kia còn lợi hại hơn.
Cái gì?
Triệu Xuyên rất kinh ngạc, hắn đang muốn bưng trà chén tay cũng dừng lại. Hắn cảm thấy mình có thể là nghe lầm.
Ngươi mới vừa nói cái gì?
Ngươi lặp lại lần nữa.
Triệu Xuyên thanh âm rất trầm thấp hỏi.
Vương Hạo nghe xong rất gấp, tranh thủ thời gian giải thích nói, trưởng lão, ta nói chính là thật. Hôm nay ta dẫn người đi tìm hắn, kết quả hắn liền dùng một bàn tay, liền đem ta từ trong nhà đánh bay ra ngoài. Ta là đoán thể cảnh ngũ trọng tu vi, ở trước mặt hắn căn bản còn không tay. Cái kia lực lượng, không giống như là đoán thể cảnh người có thể có. Vì để cho Triệu Xuyên tin tưởng, hắn vừa chỉ chính mình xưng lên tới mặt, sắc khóc, nói, trưởng lão ngài xem ta mặt, chính là hắn đánh à. Liền một bàn tay. Ta đều không thấy rõ ràng hắn là thế nào độc thủ. Triệu Xuyên nhìn chằm chằm Vương Hạo, ánh mắt rất lợi hại, giống như muốn đem hắn nhìn tấu như thế. Hắn không nói chuyện, nhưng là trong lòng vô cùng chấn kinh. Đan điền nát, kinh mạch cũng gây mất. Đây là chính hắn nhìn qua, không thể nào là giả. Một cái phế vật, làm sao có thể 3 ngày liền khôi phục thực lực, còn biến so trước kia lợi hại hơn. Một bàn tay đánh bay đoán thể cảnh ngũ trọng Vương Hạo. Cái này tối thiểu phải là đoán thể cảnh cao giai, hoặc là ngưng nguyên cảnh thực lực mới được a. Đây không có khả năng. Chẳng lẽ là hắn ăn cái gì tốt thuốc, hoặc là đụng phải chuyện gì tốt. Triệu Xuyên ý nghĩ đầu tiên không phải giúp Vương Hạo, mà là cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Chuyện này khắp nơi đều rất kỳ quái. Một cái lúc đầu muốn bị đuổi đi phế vật, đột nhiên biến lợi hại, mà sau này khẳng định có bí mật gì. Hắn cùng ngươi đánh thời điểm, dùng chân khí sao? Triệu Xuyên tỉnh táo lại, hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Vương Hạo cố gắng nghĩ, trên mặt biểu lộ càng sợ hơn, không có. Ta một chút chân khí cảm giác đều không có. Hắn chính là dùng lực lượng của thân thể, cứ như vậy tùy tiện quát tay, ta liền không ngăn được. Vô dụng chân khí. Triệu Xuyên tâm tình biến thật không tốt. Nếu như Vương Hạo nói là sự thật, chuyện kia liền phiền toái. Điều này nói rõ Lục Trần hoặc là thực lực quá cao hắn nhìn không ra, hoặc là chính là luyện cái gì kỳ quái công pháp luyện thể. Mặc kệ là loại nào, đều thuyết minh Lục Trần đã thành một cái phiền toái. Phế vật đồ vật, ngươi lăn xuống đi. Đừng tại đây ngại mắt của ta. Triệu Xuyên nhìn xem Vương Hạo, rất chán ghét hắn, liền phất tay nhường hắn đi. Trưởng lão Vương Hạo còn muốn nói điều gì? Lan. Triệu Xuyên quát lớn. Vương Hạo bị giật nảy mình, không dám nói nữa, tranh thủ thời gian bỏ đi ra ngoài. Trong viện lại an tĩnh lại. Triệu Xuyên đứng lên, trong phòng đi tới đi lui, sắc mặt đổi tới đổi lui. Hắn cảm thấy, Lục Trần người này phải chết rơi. Cái này không riêng gì bởi vì Lục Trần biết sự tình trước kia, càng là bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến vị kia Triệu sư minh kế hoạch. Một cái lúc đầu đã vô dụng quân cờ, đột nhiên lại sống, còn có thể đem toàn bộ bản cờ đều lật tung năng lực, đây là khẳng định không thể cho phép. Ta nhất định phải tra rõ ràng, hắn 3 ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì. Triệu Xuyên nghĩ như vậy, ánh mắt biến rất lạnh, sau đó đối với không ai địa phương nói, ảnh tử, đi ra. Một cái màu đen ảnh tử bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, quỳ xuống. Ngươi đi thăm dò một chút Lục Trần, đem hắn 3 ngày này đã làm gì, gặp người nào, đi địa phương nào, đều tra cho ta tin tưởng. Nhớ kỹ, đừng để hắn phát hiện. Là. Bóng đen đáp ứng liền lại giống khói như thế biến mất. Ngay lúc này, Lục Trần biến lợi hại trở về tin tức, cũng ở ngoại môn truyền ra. Nghe nói không, cái kia đan điền hỏng Lục Trần, hôm nay đem Vương Hạo đánh. Thật hay giả? Liền tên phế vật kia. Hắn làm sao có thể đánh Vương Hạo? Là thật. Vương Hạo thủ hạ tiểu đệ nói, Vương Hạo bị một bàn tay đánh bay, hiện tại mặt sưng phù đến giống như đầu heo, trốn ở trong phòng không dám ra ngoài đâu. Ông trời của ta, sao lại có thể như thế đây? Hắn không phải phế đi sao? Ai biết được, ngược lại chuyện này rất tà môn. Chúng ta về sau vẫn là cách cái kia Lục Trần xa một chút. Ngoại môn rất nhiều người đều tại nhỏ giọng nói chuyện này. Đa số người không tin, cảm thấy là loạn chuyện, nhưng cũng có một chút thấy được Vương Hạo chạy mất dáng vẻ đệ tử, rất tin tưởng chuyện này, còn nói đến thần hồ kỳ thần. Sau đó, Lục Trần cái này lúc đầu sắp bị quên danh tự, lại trở thành ngoại môn đệ tử thảo luận đề. Tại một gian thật đẹp mắt nữ sinh trong túc xá, Tô Thanh Tuyền đang nhìn xem bệ cửa sổ một chậu hoa lan mà người, dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, nhưng là trên mặt có chút dầu dị. Nàng là đang vì Lục Trần về sau lo lắng. "Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, ngươi nghe nói không?" Một cái hoạt bát mặt tròn nữ hài chạy vào, trên mặt thật cao hứng, lại cảm thấy rất kỳ quái. "Tiểu Nhã, chuyện gì kích động như vậy a?" Tô Thanh Tuyền lấy lại tinh thần, dịu dàng hỏi. "Lục Trần, là Lục Trần sư huynh a?" Tiểu Nhã rất kích động bắt lấy tay của nàng, bên ngoài đều truyền ầm lên. Nói Lục Trần sư huynh căn bản không có phế, hôm nay Vương Hạo đi tìm hắn để gây sự, kết quả bị hắn một bàn tay liền đánh cho chạy. "Cái gì?" Tô Thanh Tuyền lập tức đứng lên, nàng thật cao hứng, thanh tịnh trong mắt đều là ngạc nhiên mừng rỡ, "Ngươi nói là sự thật sao?" "Hẳn là thật, thật nhiều người đều trông thấy Vương Hạo bọn hắn kẻ ra còn chạy." Tiểu Nhã dùng sức gật đầu. Tô Thanh Tuyền nghe được tin tức này, đặc biệt vui vẻ, ánh mắt đều có chút đỏ lên. "Hắn không có việc gì, hắn khôi phục." Nàng đã cảm thấy, cái kia lấy trước như vậy lợi hại Lục Trần sư huynh, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Nhưng là, nàng chỉ cao hứng một hồi, liền lại bắt đầu lo lắng. Bởi vì nàng so người khác cũng biết Vương Hạo phía sau là ai. Vương Hạo chỉ là cái tiểu nhân vật, phía sau hắn Triệu trưởng lão, cùng cái kia thần bí Triệu sư minh, mới thật sự là lợi hại. Lục Trần hôm nay đánh Vương Hạo, cái này chính là đem quan hệ làm cứng, làm cho đối phương đều chú ý tới hắn. Triệu trưởng lão người kia, khẳng định sẽ trả thù. Tiếp xuống trả thù, có thể sẽ so trước kia lợi hại hơn, tệ hơn. Tô Thanh Tuyền hiện ra nụ cười trên mặt không có, lại bắt đầu rầu rĩ. Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhìn xem Lục Trần ở cái kia phá kho tuổi phương hướng. Nàng cảm thấy,
chuyện phiền phức, lúc này mới bắt đầu đâu.
Chương 10, mục tiêu chân chính chương 10, mục tiêu chân chính Triệu Xuyên chết tại hình luật đường nói là ngoài ý muốn về sau, chuyện giống như liền đi qua. Nhưng là toàn bộ Thanh Vân Tông ngoại môn, cảm giác đều có điểm là lạ đây này, Lục Trần cái tên này, tất cả mọi người đang nói. Có người nói hắn sợ chết, là trưởng lão hy sinh mới sống sót, a cũng có người cảm thấy hắn có thể còn sống sót rất lợi hại, cảm thấy hắn vận khí thật tốt. Đối với người bên ngoài nói thế nào, Lục Trần không có chút nào quan tâm. Hắn hiện tại trong lòng liền một cái ý nghĩ, chính là mạnh lên. Giết Triệu Xuyên mặc dù nhường hắn lấy được rất nhiều tiền, nhưng cũng làm cho Triệu Vô Cực để mắt tới hắn, cái này rất nguy hiểm. Hắn cảm giác tùy thời đều có thể có một cái càng kinh khủng trả thù, cái này khiến hắn áp lực rất lớn. Hắn cần đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện mới có thể, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem những này tài nguyên biến thành thực lực của mình. Nhưng là, lần trước Hắc Phong giảng chuyện về sau, phía sau núi thủ vệ trở nên nhiều hơn rất nhiều, thật nhiều tuần sơn đệ tử tới lui đi, lại nghĩ giống trước đó như thế vụng trộm đi bảo, đã không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là dùng đang lúc phương pháp tiến phía sau núi. Thanh Vân Tông ngoại môn, nhiệm vụ đường. Nơi này là ngoại môn rất náo nhiệt địa phương một trong. Tông môn phát các loại nhiệm vụ đều ở nơi này. Tỷ như tìm dược thảo, giết yêu thú cấp thấp, còn có tu phòng ở, thanh lý rác rưởi gì đó, cái gì cũng có. Đệ tử làm xong nhiệm vụ, liền có thể cầm tới điểm cống hiến cùng linh thạch. Buổi sáng, Lục Trần xuất hiện tại nhiệm vụ đường công, lúc đầu rất ồn ào đại sảnh bỗng nhiên liền an tĩnh một chút, sau đó đại gia lại càng lớn tiếng thảo luận lên. Mau nhìn, kia là Lục Trần. Hắn tới nơi này làm gì a? Chẳng lẽ hắn cũng thiếu điểm cống hiến rồi? Nói đùa sao, hắn theo Triệu trưởng lão nơi đó cầm nhiều như vậy đồ tốt, làm sao lại để ý chút tiền lẻ này đâu? Ta nhìn a, hắn chính là đến quét quang. Nói cho chúng ta biết hắn hiện tại không giống như vậy. Các loại ghen ghét, khinh thường cùng tò mò ánh mắt đều nhìn Lục Trần. Từ khi Triệu Xuyên chết về sau, Lục Trần ở ngoại môn liền thành một cái đặc thù người. Hắn không còn là cái kia ai cũng có thể khi dễ phế vật, nhưng là bởi vì hắn hèn nhát thanh danh, cho nên đa số đệ tử vẫn là xem thường hắn. Lục Trần không có nghe những nghị luận này, hắn trực tiếp đi đến trong đại sảnh ở giữa cái kia tảng đá lớn bích phía trước. Trên vách đá sử dụng pháp thuật biểu hiện ra từng đầu nhiệm vụ tin tức, còn tại động. Nhiệm vụ điểm 4 đẳng cấp. Thiên, Huyền, Hoàng. Hoàng cấp đơn giản nhất, ban thưởng cũng ít nhất, đều là ít chuyện vặt. Huyền cấp nhiệm vụ liền cần chút thực lực, tỉ như đến hậu sơn bên ngoài giết đoán thể cảnh yêu thú. Địa cấp cùng thiên cấp nhiệm vụ, lâu dài không ai tiếp, kia là nội môn đệ tử mới dám làm. Tất cả mọi người ánh mắt đều đi theo Lục Trần, bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này ngoại môn nhân vật phong vân rốt cuộc muốn tiếp cái gì ghê gớm nhiệm vụ. Ta đoán hắn sẽ tiếp huyền cấp thượng phẩm nhiệm vụ a, tỉ như đi giết ngưng nguyên cảnh nhất trọng yêu thú, dạng này có thể chứng minh chính mình không phải hèn nhát đâu. Không thể nào, hắn liền Triệu trưởng lão đều bảo đảm không được, còn dám một người đi giết ngưng nguyên cảnh yêu thú. Ta nhìn hắn nhiều nhất tiếp huyền cấp trung phẩm hái thuốc nhiệm vụ, cái bộ dáng mà thôi. Tất cả mọi người tại đoán, Lục Trần ánh mắt tại trên vách đá chậm rãi nhìn. Hắn không thấy những cái kia ban thưởng rất nhiều huyền cấp nhiệm vụ, cuối cùng, ngón tay của hắn dừng ở vách đá phía dưới cùng nhất, cái kia không có người nào nhìn hoàng cấp chỗ khu nhiệm vụ. Hắn lựa chọn một cái nhiệm vụ. Ta tiếp cái này. Lục Trần thanh âm rất bình tĩnh, đối bên cạnh phụ trách đăng ký chấp sự nói. Cái kia đệ tử chấp sự theo tay của hắn nhìn sang, biểu lộ rất giật mình. Trung quanh giếng cổ lên nhìn lén các đệ tử, cũng đều mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn thấy cái gì chuyện kỳ quái. Thanh lý phía sau núi số 3 dược viên phế liệu, kỳ hạn 3 ngày, ban thưởng là 10 cái điểm công hiến, 3 khối hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ nhiệm vụ đường lại trở nên đặc biệt tiến tĩnh. Tất cả mọi người choáng váng. Thanh lý dược viên phế liệu. Đây là nhiệm vụ đường bên trong kém nhất việc, vừa dơ vừa thối, ban thưởng cũng ít đến đáng thương, không ai bằng lòng làm. Loại nhiệm vụ này, bình thường chỉ có mới nhập môn không có tiền ăn cơm đệ tử mới có thể tiếp. Lục Trần, cái này vừa phát tài rồi, lại tại trên đầu sóng ngọn gió người, thế mà tiếp một cái nhiệm vụ như vậy. An tĩnh một hồi sau, đột nhiên bạo phát ra một hồi cười to. Ha ha ha. Ta không nhìn lầm a. Thanh lý phế liệu. Hắn là đang nói đùa sao? 10 cái điểm cống hiến, 3 khối hạ phẩm linh thạch. Thật sự là thật nhiều tiền a. Xem ra Triệu trưởng lão di sản cũng không đủ hắn hoa đi. Ta còn tưởng rằng hắn muốn làm lớn tin tức, không nghĩ tới là đi móc phân. Thật sự là chết cười ta. Trước đó những cái kia đối Lục Trần còn có chút kính ý đệ tử, hiện tại cũng trực tiếp lớn tiếng chế giễu lên. Bọn hắn cảm thấy, Lục Trần làm như vậy, đã nói lên hắn thật là miệng cọp gan thỏ hèn nhát. Hắn không dám nhận khó khăn nhiệm vụ, lại muốn làm bộ chính mình rất cố gắng, cho nên liền tuyển an toàn nhất, đơn giản nhất sống đến giả vờ giả vịt. Thì ra hắn chính là loại người này, ta còn tưởng rằng hắn có nhiều cốt khí đâu. Xem ra hắn có thể sống đến, thật chính là dựa vào vật khí. Thực chất bên trong, vẫn là tên phế vật kia. Đối diện với mấy cái này trào phúng, Lục Trần biểu lộ một chút không thay đổi. Hắn chỉ là rất bình tĩnh theo chấp sự cầm trong tay nhiệm vụ lệnh bài, xoay người rời đi, tại vô số ánh mắt khinh bỉ bên trong, chậm rãi đi ra nhiệm vụ đường. Hắn đương nhiên biết những người này sẽ nghĩ như thế nào, nhưng đây chính là hắn muốn hiệu quả. Mục tiêu của hắn, căn bản cũng không phải là cái này 10 cái điểm cống hiến. Triệu Xuyên mặc dù chết, nhưng hắn trong túi chứa vật linh thạch cùng đan dược, tiểu gì cũng sẽ sử dụng hết. Miệng ăn núi lở, không phải là phong cách của hắn. Hắn tu luyện vạn đạo dung lâu kinh chính là hang không đáy, cần đặc biệt nhiều tài nguyên. Hắn nhất định phải tìm tới một cái có thể một mực làm đến tài nguyên phương pháp xử lý. Toàn bộ Thanh Vân Tông, chỗ nào tài nguyên nhiều nhất? Đương nhiên là phía sau núi. Nhưng mà, lần trước Triệu Xuyên sự tình về sau, tông môn đối phía sau núi quản được càng nghiêm, tự mình đi vào căn bản không có khả năng. Nhưng nếu là cầm tông môn phát nhiệm vụ lệnh bài, vậy thì không giống như vậy. Cái này thanh lý dược viên phế liệu nhiệm vụ lệnh bài, chính là hắn quang minh chính đại tiến phía sau núi, còn có thể hợp pháp chờ 3 ngày giấy thông hành.
Về phần người khác chế dễ ước, vậy đối với hắn mà nói, chính là che chở tốt nhất. Tất cả mọi người cho là hắn đến hậu sơn làm khổ lực, làm vệ sinh công, liền không ai sẽ hoài nghi hắn mục đích thực sự. Không có ai biết, kia phiến tại trong mắt người khác đã phế đi, vô dụng dược viên, với hắn mà nói, là chỗ tốt. Vùng đất kia, trước kia trồng qua rất nhiều linh dược. Mặc dù linh dược đều bị hái đi, nhưng chúng nó lớn nhiều năm như vậy, dễ cây dược lực đều đi vào trong đất đi. Những dược lực này rất ít, đối với người bình thường mà nói cùng bùn không có khác nhau, nhưng đối với có vạn đạo dung lâu kinh gấp trăm lần tăng phúc lục trần mà nói, kia toàn bộ vứt bỏ dược viên, chính là một bảo tàng khổng lồ. Hắn chuyện cần làm, chính là dùng 3 ngày này, đem vùng đất kia bên trong một điểm cuối cùng giá trị đều lấy ra, biến thành chính mình tu vi một bộ phận. Hơn nữa, vứt bỏ dược viên tại không ai chú ý nơi hẻo lánh bên trong, sẽ mọc ra một chút không tưởng tượng được biến dị linh thực. Tựa như hắn lần trước tìm tới gốc kia biến dị long huyết thảo như thế. Lần này, hắn có dòng dã 3 ngày thời gian, có thể tỉ mỉ đem cái kia bảo địa thật tốt lật một lần. Xuyên qua ầm ĩ đám người, Lục Trần đi lên đến hậu sơn đường nhỏ. Phía sau hắn những cái kia tiếng cười nhạo, chậm rãi nghe không được, thành hắn trong kế hoạch không trọng yếu nhất bối cảnh âm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, khóe miệng của hắn rốt cục nở nụ cười, bởi vì hắn cảm thấy mình kế hoạch rất tốt, trong lòng rất chờ mong. Tâm bảo cho chơi, hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Chương 11, phế phố tâm bảo chương 11, phế phố tâm bảo đem Vương Hạo cho đuổi đi về sau, Lục Trần cũng không có an bình xuống tới đâu. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời, chờ một chút báo tố liền phải tới. Đánh chạy một con chó, chó chủ nhân khẳng định sẽ ra ngoài, hơn nữa sẽ càng hung. Triệu Xuyên người kia chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, lần tiếp theo trả thù khẳng định sẽ phi thường lợi hại. Tiếp tục tại kho tủ bên trong tu luyện đã không an toàn a, Triệu Xuyên người, nói không chừng đã ở nơi đó vụng trộm nhìn xem hắn. Hắn đến tìm địa phương mới, nơi này đến ẩn nấp, còn phải có cái gì có thể khiến cho hắn tu luyện. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một chỗ, chính là cái kia bị ngoại môn đệ tử đều quên vứt bỏ dược viên. Cái chỗ kia trước kia là ngoại môn loại cấp thấp linh dược, cho phòng luyện đan cung cấp vật liệu dùng. Nhưng là mấy năm trước, bởi vì trong đất dinh dưỡng cũng bị mất, trồng ra tới linh dược chất lượng rất kém cỏi, tông môn cũng không cần cái địa phương kia đổi mới. Hiện tại dược viên đã sớm mọc đầy cỏ, thành một cái không ai quản đất hoang. Người khác đều cảm thấy kia là khối vô dụng phế địa, nhưng là Lục Trần cảm thấy ở trong đó khả năng có đồ tốt. Linh dược mặc dù đều bị lấy sạch rồi, nhưng là bọn chúng lớn nhiều năm như vậy, dược lực khẳng định sẽ đi vào trong đất đi. Coi như những dược lực này rất ít, tu sĩ bình thường không dùng đến, có thể hắn không giống a, hắn có gấp trăm lần tăng phúc hệ thống, một chút xíu cộng lại, hiệu quả khẳng định rất khả quan. Hắn nghĩ kỹ, liền không lại trì hoãn. Hắn lặng lẽ rời đi khó thủi, hắn đối tông môn địa hình rất quen, chuyên môn đi những cái kia không ai đi đường nhỏ, né tránh ánh mắt của người khác, hướng phía sau núi cái kia vứt bỏ dược viên đi qua. Nửa canh giờ sau, hắn thấy được một cái vườn, bên trong tất cả đều là cao cỡ nửa người cỏ dại. Rách dưới hàng rào đổ vào nơi đó, trong vườn cũng nhìn không ra ở đâu là ruộng, chỉ có các loại không quen biết cỏ dại trong gió lúc gần lúc hiện, nhìn rất hoang vu dáng vẻ. Trong không khí hương vị cũng không tốt lắm nghe, có cỗ thảo nát cùng thổ sen lẫn trong cùng nhau vị, cùng địa phương khác không giống. Lục Trần cũng không quan tâm cái này, hắn trực tiếp đi vào phế phố chỗ sâu, tìm thảo thiếu điểm địa phương. Hắn ngồi xuống, nắm một cái màu đen thổ, đặt vào dưới mũi mặt người. Quả nhiên, ngoại trừ thổ mùi tanh, còn có một chút xíu cơ hồ người không thấy mùi thuốc. Chính là chỗ này. Lục Trần tâm bên trong thật cao hứng, cũng không do dự nữa. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hai cái bàn tay trực tiếp đặt tại ở ngực thổ địa bên trên. Vạn đạo dung lâu kinh truyện. Hắn tưởng tượng, công pháp liền bắt đầu động, một cô rất nhỏ nhưng là rất bá đạo hấp lực theo bàn tay hắn tâm đi ra, lập tức liền đem dưới thân mảnh đất này bao bọc lại. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ ngay tại hấp thu thổ nhưỡng bên trong mỏng manh dược lực, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Vạn đạo dung lâu kinh tiến độ tu luyện 100. Hệ thống thanh âm vang lên, Lục Trần lập tức liền tinh thần. Một cỗ dòng nước ấm theo cánh tay của hắn, càng không ngừng chảy đến trong thân thể của hắn. Những năng lượng này mặc dù không có phong xào thạch lợi hại như vậy, nhưng là rất ôn hòa, cũng một mực có, tựa như nước dòng suối nhỏ như thế, một mực tại tầm bổ kinh mạch của hắn cùng đan điền. Hắn vốn là ngưng nguyên cảnh nhất trọng, có những năng lượng này, liền bắt đầu chậm rãi tăng lên. Chỉ ngồi lấy hấp thu vẫn là quá chậm điểm, đến nghĩ biện pháp để nó nhanh một chút. Lục Trần mở to mắt, nhìn xem trung quanh lít nha lít nhít cỏ dại, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Những cỏ dại này căn đều đâm vào trong đất, bọn chúng lớn lên cũng là đang hấp thu trong đất dinh dưỡng. Nếu như đem những này cỏ dại đều nổ, không chỉ có thể nhường công pháp tốt hơn tiếp xúc đến thổ, nhổ cỏ chuyện này bản thân cũng là tại rèn luyện thân thể đi. Hắn liền trực tiếp bắt đầu làm. Lục Trần đứng lên, đem tay áo cuốn lại, bắt đầu thanh lý bên người cỏ dại. Hắn vô dụng chân nguyên, chính là thuần túy dùng thân thể khí lực. Từng cây cỏ dại bị hắn nhổ tận gốc đến, ném tới một bên. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ đang tiến hành lao động chân tay, nhục thân cường độ đạt được rèn luyện, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Nhục thân cường độ 100. Quả nhiên hữu dụng. Lục Trần làm được càng khởi kỉnh. Hắn một bên vận hành vạn đạo dung lâu kinh hấp thu thổ địa bên trong dược lực, một bên hai cánh tay càng không ngừng nổ cỏ, cực nhanh dọn dẹp trước mắt đất hoang. Quá trình này liền cùng một cái nông dân tại khai khẩn đất hoang như thế. Nhưng là tại Lục Trần nơi này, hắn làm mỗi một phần sống đều có gấp trăm lần hồi báo. Tu vi của hắn đang từ từ tăng trưởng, thân thể cũng đang mạnh lên. Thời gian ngay tại loại này khô khan làm việc chúng qua đi. Rất nhanh, Lục Trần trước mặt liền dọn dẹp ra một mảnh 2-3 trượng lớn nhỏ đất trống. Phía sau hắn cỏ dại trồng giống sơn như thế cao, mà bị hắn thanh lý qua thổ địa đâu, nhan sắc rõ ràng so bên cạnh muốn nhạt một chút, giống như bên trong đồ tốt đều bị rút đi. Lục Trần trên trán tất cả đều là mồ hôi, hô hấp cũng có chút trọng, nhưng là ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình ngưng nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới đã hoàn toàn ổn định, hơn nữa giống như lập tức liền muốn đột phá tới tầng thứ cao hơn. Tiếp tục, hắn thở dài một hơi, vừa nhìn về phía bên cạnh một mảnh thảo trường đến càng dày đặc địa phương. Nơi đó cỏ dại dáng dấp đặc biệt cao, hầu như đều bắt hắn cho che mất. Lục Trần hai cánh tay cùng tiến lên, bắt lấy một nắm lớn thô thô thảo, sau đó đột nhiên hướng lên vừa gậy. Ân. Hắn cảm giác lần này có chút không giống, kéo không lúc đích. Mảnh này thảo phía dưới căn giống như đặc biệt nhiều, cuốn ở cùng một chỗ, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, đều nổ không nổi. Nơi này có gì đó quái lạ. Lục Trần lòng hiếu kỳ đi lên. Hắn túi người, trên cánh tay cơ bắp đều nâng lên tới, đem ngưng nguyên cảnh lực lượng dùng tại trên cánh tay, lại một lần dùng sức. Lên cho ta. Xoẹt. Sau đó liền nghe tới một hồi thổ bị xé mở thanh âm, một mảng lớn thảm cỏ ngay tiếp theo phía dưới loạn thất bát tao căn, bị hắn mạnh mẽ theo trong đất rút ra. Nhưng mà, ngay tại kia phiến bị mở ra thổ địa ở giữa, có cái rất kỳ quái màu đỏ sẫm đồ vật, nhường hắn chú ý tới. Kia là một gốc chỉ có cao bằng lòng bàn tay cỏ nhỏ, xen lẫn trong một đống cỏ dại căn bên trong, tuyệt không thu hút. Nó lá cây thật dài, toàn bộ đều là màu đỏ sẫm, có điểm giống làm máu nhan sắc, trên phiến lá còn giống như có mấy đầu so cọng tóc còn mảnh kim tuyến đang từ từ lưu động. Nếu là không nhìn kỹ, chỉ có thể coi nó là thành một gốc dáng dấp kỳ quái bình thường cỏ dại. Lục Trần hô hấp lập tức liền ngừng. Hắn cẩn thận đem chung quanh thổ cùng sợi cỏ lấy ra, nhường cây kia màu đỏ sẫm cỏ nhỏ hoàn chỉnh lộ ra. Đây là Long huyết thảo. Lục Trần trong đầu nhớ tới liên quan tới loại linh dược này tin tức. Long huyết thảo là nhị phẩm linh dược, bởi vì nhan sắc giống máu của rồng cho nên gọi cái tên này, là luyện chế bổ khí huyết đan dược chủ yếu dược liệu, rất đáng tiền. Nhưng trước mắt gốc cây này lại cùng hắn trong trí nhớ Long huyết thảo có chút không giống. Bình thường Long huyết thảo là màu đỏ tươi, rất có sức sống, mà gốc cây này nhan sắc rất tối, giống như bên trong có cái gì lợi hại hơn lực lượng, đặc biệt là những cái kia kim sắc đường vân, càng là cũng chưa hề nghe nói qua. Không đúng, đây không phải bình thường Long huyết thảo, đây là biến dị Long huyết thảo. Lục Trần nhịp tim thật sự nhanh, trong lòng của hắn có một cái to gan phỏng đoán. Cái này dược viên không được, linh khí cũng rất ít, đồng dạng linh dược cũng không sống nổi. Mà cái này một gốc Long huyết thảo, chẳng những sống tiếp được, còn đem chung quanh trong đất còn lại tất cả dược lực, cùng các linh dược khác chết về sau tràn ra tới năng lượng, tất cả đều ăn, áp xúc tại trong thân thể mình, cuối cùng liền đã xảy ra không biết rõ biến dị. Nó tựa như người thắng cuối cùng, đem tất cả kẻ thất bại đồ vật đều ăn, để cho mình biến lợi hại hơn. Lục Trần vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái kia màu đỏ sẫm lá cây. Một cỗ so trong đất nồng gấp trăm lần tinh khiết dược lực, lập tức liền theo đầu ngón tay hắn chuyển tới, nhường hắn toàn thân đều chấn một cái. Cái này gốc biến dị Long huyết thảo bên trong năng lượng, chỉ sợ so với hắn tân tân khổ khổ hút nửa ngày đất đến còn nhiều hơn trên gấp trăm ngàn lần. Nó dược dụng giá trị, càng là không có cách nào đánh giá, đoán chừng liền tam phẩm, tứ phẩm linh dược cũng không sánh nổi. Phát, lần này thật phát. Lục Trần trên mặt tất cả đều là cao hứng, khống chế đều khống chế không nổi. Hắn lúc đầu coi là đến phế phố tầm bảo, có thể tùy tiện hít một chút trong đất cơm thừa cũng đã là kiếm lợi lớn. Lại bạn bạn không nghĩ tới a, nơi này lại còn cất giấu như thế một cái thiên đại tiện nghi. Cái này gốc bị tất cả mọi người xem như cỏ dại vứt bỏ biến dị Long huyết thảo, mới là cái này vứt bỏ dược viên bên trong chân chính bảo bối. Chương 12, Triệu trưởng lão thăm dò. Chương 12, Triệu trưởng lão thăm dò. Tại một cái bỏ phế dược viên bên trong, Lục Trần đang dùng một cái rất kỳ quái tư thế ở đằng kia nhổ cỏ đâu. Hắn một chút chân nguyên đều không dùng, chính là xoay người, nhổ cỏ, vung tay, giống như đang luyện cái gì thân thể công phu. Hắn làm lấy sống, mồ hôi chảy rất nhiều, đem hắn quần áo đều làm ướt, y phục của hắn tất cả đều là mồ hôi. Nhưng là tại dưới người hắn vùng đất kia bên trong, có một cô rất khó phát hiện năng lượng, đang theo lòng bàn chân của hắn, chậm rãi đi vào trong thân thể của hắn đi. Hắn tu luyện cái kia vạn đạo dung lâu kinh đã sớm không phải nhất định phải ngồi xuống mới được. Hắn tùy tiện động một chút, hô hấp một chút, đều là tại tu luyện. A cái này không ai muốn dược viên, người khác nhìn chính là khối phá địa, nhưng hắn cảm thấy, đó là cái tu luyện nơi tốt đâu. Ngay tại hắn cảm giác thân thể cùng tu vi cùng một chỗ mạnh lên, cảm giác rất thoải mái thời điểm, đột nhiên hắn nghe được một cái tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân hắn không quá quen thuộc, theo chỗ rất xa đi tới. Lục Trần liền không kiếm sống, hắn đứng lên, nhìn xem cái kia người đi tới. Người kia đại khái 20 tuổi, là nam, mặc nội môn đệ tử quần áo, trên mặt còn cười, nhìn người rất tốt bộ dáng. Hắn chậm rãi đi đến Lục Trần trước mặt, chắp tay. Ngươi chính là Lục Trần sư đệ a? Ta là Trần Phong, ngươi tốt. Lục Trần nhìn một chút hắn. Người này giống như rất lợi hại, so Vương Hạo lợi hại hơn nhiều, hơn nữa mặc chính là nội môn đệ tử quần áo, xem xét cũng không phải là người bình thường. Hóa ra là Trần sư minh a, ngươi tới đây địa phương rách nát có chuyện gì không? Lục Trần khách khí một chút, trả cái lễ. Trần Phong trên mặt cười càng nhiều, nói chuyện cũng đặc biệt thân thiết, ai nha, không có việc gì. Ta chính là nghe nói ngươi khỏi bệnh rồi, còn đem Vương Hạo cái loại người này dạy dỗ, trong lòng rất bội phục ngươi rồi. Triệu trưởng lão nghe nói chuyện này, cũng rất quan tâm ngươi đây, liền để ta tới nhìn ngươi một chút à. Hắn nói chuyện, ánh mắt ngay tại nhìn khắp nơi, thấy được những cái kia bị thanh lý đi ra đất trống, trong mắt lóe ra một tia sáng. Lục Trần trong lòng lập tức liền hiểu, thì ra hắn là Triệu trưởng lão phái tới người. Nhưng là trên mặt hắn lại giả vờ ra rất kinh ngạc bộ dáng, nói, ai nha, nhường Triệu trưởng lão cùng Trần sư huynh lo lắng. Ta chút bản lĩnh ấy tính là gì nha, chính là vận khí tốt, khôi phục một chút khí lực mà thôi rồi. Sư đệ ngươi quá khiêm nhường. Trần Phong cười khoát tay áo, sau đó lời nói để nhất chuyển, liền bắt đầu thăm dò hắn, ta có thể nghe nói, ngươi một bàn tay liền đem đoán thể cảnh ngũ trọng Vương Hạo đánh bay đi. Đây cũng không phải là một chút khí lực. Ngươi có phải hay không đụng phải vật gì tốt, hoặc là ăn cái gì tốt thôi ca. Đây mới là hắn hôm nay tới mục đích thực sự. Lục Trần ở trong lòng nở nụ cười gằn, cảm thấy người này rất dối trá, nhưng là trên mặt lại làm ra rất bất đắc dĩ dáng vẻ, nói: "Sư minh ngươi nói đùa sao? Ta một cái đan điền đều hỏng phế nhân, nào có cái gì kỳ ngộ đâu. Ngày đó bị Vương Hạo làm cho không có biện pháp, ta cũng không biết khí lực ở đâu ra, có thể là đem tiềm lực đều dùng hết mới đem hắn dọa chạy. Bất quá về sau ta phát hiện, mặc dù khí lực lớn, nhưng là căn cơ bất ổn, thân thể giống như xảy ra chút vấn đề." Lời hắn nói nửa thật nửa giả, chính là vì làm cho đối phương không khả nghi tâm. Quả nhiên, Trần Phong nghe xong căn cơ bất ổn mấy chữ này, trong lòng liền hiểu, cũng có chút xem thường hắn. Hắn cảm thấy, một tên phế nhân coi như dựa vào thuốc gì bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, khẳng định cũng là giả, đánh liền ngã. "A, hóa ra là dạng này a." Trần Phong nhẹ gật đầu, trên mặt giả ra lo lắng hơn dáng vẻ, nói: "Căn cơ bất ổn thật là vấn đề lớn a, nghiêm trọng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sư đệ ngươi cũng không thể không xem ra gì a." Hắn ngừng một chút, sau đó rất nhiệt tình đề nghị nói: "Vừa vặn, ta gần nhất tu luyện có chút tâm đắc, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này đánh một chút. Ta giúp ngươi nhìn xem thân thể có vấn đề gì, cũng tốt giúp ngươi hồn nắn một chút." "Cái này đâu?" "Cũng là Triệu trưởng lão có hảo ý." Rốt cục muốn động thủ. Lục Trần lòng tựa như gương sáng, ngoài miệng lại làm bộ do dự một chút, "Cái này, này làm sao có ý tốt phiền toái sư huynh đâu?" "Ai, sư đệ ngươi nói gì vậy? Chúng ta là đồng môn đi, liền nên giúp đỡ cho nhau." Trần Phong vô bộ ngực, nói thật giống như chính mình nhiều vĩ đại như thế, liền khoa tay một chút, "Chủ yếu là giúp ngươi kiểm tra thân thể, ngươi đừng sợ." Lời nói đều nói đến phân thượng này, lại cự tuyệt liền lộ ra chỗ dạng. Lục Trần gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như hạ quyết tâm thật lớn, cuối cùng gật đầu nói: "Nếu là Triệu trưởng lao ý tốt, Trần sư huynh lại nhiệt tâm như vậy, vậy ta liền nghe sư huynh. Còn mời sư huynh thủ hạ lưu tình." Trần Phong trong mắt lóe ra vẻ đắc ý cười, ngoài miệng nói: "Dễ nói, dễ nói." Hai người bọn họ đi đến một mảnh trên đất trống, đứng ngay ngắn. "Lục sư đệ, ngươi xuất thủ trước a." Trần Phong đem mu bàn tay ở phía sau, giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng. Hắn cảm thấy mình là đoán thể cảnh bắt trọng, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại Lục Trần, còn có thể bức ra bí mật của hắn. "Cái kia sư đệ ta liền không khách khí." Lục Trần cũng không khách khí, hít vào một hơi, bày ra Thanh Vân quyền thức mở đầu. Trần Phong xem xét hắn dùng chính là Thanh Vân quyền thì càng xem thường hắn, cảm thấy bộ quyền pháp này quá rất rưỡi. Nghĩ thầm, tiểu tử này thật không có khắc chiêu. Lục Trần động, dưới chân hắn khẽ động, người liền vọt tới, dùng một chiêu rất bình thường Thanh Long xuất hải đối với Trần Phong ngực đánh qua. Một quyền này vô dụng chân khí, chính là lực lượng của thân thể, tốc độ cũng không nhanh. Trần Phong nở nụ cười gằn, thiện tay nâng tay phải lên, chuẩn bị dùng một chiêu toái thạch trưởng đi đón, muốn cho cái này không biết rõ trời cao đất rộng tiểu tử một chút giáo huấn. Nhưng là khi hắn bàn tay sắp cùng Lục Trần nắm đấm va vào nhau thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nhìn không thấy áp lực. Cái kia nhìn rất chậm nắm đấm, tại ánh mắt hắn bên trong giống như biến thành một tòa núi lớn, mang theo rất nặng cảm giác đè ép tới. Trần Phong mặt cũng thay đổi, không còn dám xem thường đối phương. Trong thân thể của hắn chân khí điên cuồng vận chuyển, lúc đầu chỉ dùng 3 thành khí lực, lập tức dùng đến 10 thành, trên bàn tay đều có một tầng màu vàng quang. Phanh! Nắm đấm của hắn cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, phát ra một tiếng rất kêu lên thanh âm, thanh âm này nghe tựa như bồn chồn như thế ngột ngạt. Trần Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ đối phương trên nắm tay chuyển tới, chấn động đến hắn nguyên cả cánh tay lập tức liền tê, trong thân thể máu đều đang lan lộn. Hắn rất yêu ngạo trưởng lực, tại cỗ lực lượng này trước mặt, tựa như giấy làm như thế, lập tức liền bị đánh tan. Đang, đang, đang. Trần Phong liên tiếp lui ba bước, mới đứng vững, trên mặt không còn có trước đó loại kia nhẹ nhõm xem thường người bộ dáng, mà là vô cùng sợ hãi. Làm sao có thể chứ? Hắn nhưng là đoán thể cảnh bắt trọng. Đối phương một chút chân khí đều vô dụng, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể cùng đơn giản nhất quyền pháp, vậy mà có thể đem chính mình đánh lui. Đây là nhiều đáng sợ thân thể a. Hắn còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng đâu, Lục Trần quyền thứ hai liền đánh tới. Vẫn là Thanh Vân quyền bên trong chiêu thức, gọi Vân thủ thám lộ động tác nhìn xem rất nhẹ. Nhưng là tại Trần Phong trong mắt, một trường này đem hắn tất cả có thể chỗ ẩn nút đều cho phong bế, Trường Phong còn chưa tới, kia cố lợi hại gió liền đã cào đến hắn mặt rất đau. Ghê tởm. Trần Phong hét to một tiếng, cảm thấy rất mất mặt. Hắn hai bàn tay cùng một chỗ đánh đi ra, chân khí một chút cũng không có giữ lại, biến thành thật nhiều trường ảnh, đối với Lục Trần đánh tới. Hắn đã không muốn thăm dò bí mật gì, hắn hiện tại liền muốn dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức đem mặt mũi tìm trở về. Nhưng là, Lục Trần thân ảnh ở đằng kia chút trường ảnh bên trong, tựa như một đầu thuyền nhỏ như thế, bay tới bay lui, luôn có thể dùng nhỏ nhất khí lực, theo tốt nhất góc độ, né tránh hoặc là ngăn trở Trần Phong công kích. Hắn dùng, vẫn luôn là Trần Phong hết sức quen thuộc bộ kia Thanh Vân quyền, nhưng là mỗi một chiêu mỗi một thức, đều có một loại không nói ra được hương vị, rất đơn giản, rất trực tiếp, rất hữu dụng. Mười mấy chiêu về sau, Trần Phong đã rất mệt mỏi, chân khí cũng dùng gần hết rồi, trái lại nhìn Lục Trần, vẫn là một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, liền hô hấp đều không có loạn. "Ta không tin." Trần Phong hoàn toàn điên rồi. Hắn đem còn lại không nhiều chân khí toàn bộ tập trung ở trên tay phải, toàn bộ cánh tay đều biến lớn một vòng, mang theo một cỗ liều mạng khí thế, đột nhiên chụp về phía Lục Trần đầu. Toái thạch đoạn ngọc. Đây là hắn sau cùng tuyệt chiêu, hắn tin tưởng một trường này đánh xuống, liền xem như một khối đá lớn, cũng phải bị đánh nát. Đối mặt một chiêu này, Lục Trần ánh mắt vẫn là rất bình tĩnh. Hắn rốt cuộc không chỉ là phòng thủ. Ngay tại Trần Phong bàn tay sắp đánh tới hắn thời điểm, hắn chân trái đi về phía trước một bước nhỏ, thân thể sai lệch một chút, hữu quyền dùng một cái rất kỳ quái góc độ, từ dưới đi lên đánh ra, so Trần Phong còn nhanh. Thanh Vân quyền một chiêu cuối cùng, đương đầu pháo. Một quyền này không có gì đáng sợ khí thế, nhưng là nhanh đến mức giống tiềm điện, vô cùng chính xác bắt lấy Trần Phong sử dụng hết khí lực, còn chưa kịp phát lực mới khí cái kia trống rỗng. Hô, nắm đấm phong thanh rất vang. Trần Phong con ngươi lập tức co lại giống cây kim nhỏ như vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quả đấm kia tại trước mắt hắn càng lúc càng lớn, nhưng là căn bản không kịp phản ứng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được quyền phong đem hắn tóc đều thổi loạn, thổi đến ánh mắt hắn đều không mở ra được. Thời gian giống như dừng ở giờ phút này. Cái kia tràn đầy lực lượng nắm đấm, cuối cùng dừng ở cách hắn cái mũi không đến một tấc địa phương. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo Trần Phong phía sau cái mông một mực vọt tới đỉnh đầu, toàn thân hắn lông tơ đều lập nên. Hắn không có chút nào hoài nghi, nếu là một quyền này thật đánh thật, đầu của hắn khẳng định sẽ như cái dưa hấu như thế, tại chỗ liền phát nổ. Lục Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm, đối với đã sợ đến mặt mũi trắng bệch, cứng lại ở đó Trần Phong, chắp tay. Trần Sư Minh, đa tạ. Cái này năm chữ, tựa như năm cái vang dội cái tát, hung hăng đánh vào Trần Phong trên mặt. Môi hắn run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng một chữ đều nói không nên lời. Hắn tới thời điểm rất đắc ý, coi là có thể đem Lục Trần tùy tiện chơi, không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi, bị xem như khỉ đuổi người, lại là chính mình. Tham dò. Hắn liền đối phương đến cùng có bao nhiêu lợi hại cũng không biết, liền bị nhẹ nhõm đánh bại. To lớn thất bại cảm giác cùng cảm giác sợ hãi, đem hắn trong lòng tiêu ngạo cùng tự tin tất cả đều đánh nát. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua biểu lộ rất bình tĩnh Lục Trần, giống như đang nhìn một cái quái vật. Cuối cùng, hắn một câu cũng không nói, xoay người rời đi, đi đường đều đi bất ổn. Tại Triệu Xuyên trong viện, Triệu Xuyên nghe xong Trần Phong run rẩy rẩy thanh âm nói lời, rất tức giận, đem trong tay chén trà đều bóp nát, mảnh vỡ rơi mất một chỗ. Ngươi nói cái gì? Hắn chỉ dùng thanh vân quyền liền chân khí đều vô dụng, liền đem ngươi hoàn toàn đánh bại. Triệu Xuyên thanh âm rất đáng sợ. Là, đúng vậy, trưởng lão. Trần Phong quỳ trên mặt đất, thân thể còn tại phát run, khí lực của hắn quá lớn, mỗi một quyền đều đặc biệt trọng. Ta liền y phục của hắn đều không đụng tới. Trong viện lập tức biến vô cùng yên tĩnh. Triệu Xuyên sắc mặt rất khó coi. Hắn rất khiếp sợ, cũng rất sợ hãi, nhưng cuối cùng, hắn biến vô cùng tham lam. Một cái đan điền đều hỏng phế nhân, liền mấy ngày thời gian, chẳng những thương lành, còn có chỉ dựa vào thân thể liền có thể đánh bại đoán thể cảnh bắt trọng thực lực đáng sợ. Cái này phía sau bí mật, quả thực quá đáng tiền. Là đặc biệt lợi hại công pháp luyện thể, vẫn có thể để cho người ta thay ra đổi thịt tuyệt thế bà bối, mặc kệ là loại nào, đều đầy đủ nhường bất luận kẻ nào động tâm. Kỳ ngộ, đây tuyệt đối là cơ may to lớn a. Triệu Xuyên nói một mình, hô hấp đều đi lớn. Hắn vốn còn muốn dùng dịu dàng một điểm biện pháp, chậm rãi tra rõ ràng trận tướng, nhưng hiện tại xem ra, Lục Trần con cọp này đã hoàn toàn vượt qua khống chế của hắn. Do xét đã không có ý nghĩa, xem ra là thời điểm dùng điểm hung ác thủ đoạn. Triệu Xuyên trong mắt lóe hàn quang, trong lòng lại là muốn giết người, lại là tham lam, đã ngươi không chịu nói, vậy ta liền tự mình đem ngươi bắt tới, đập nát trên người ngươi mỗi một khối xương, ta nhất định phải nhìn xem trên người ngươi đến cùng có cái gì tốt đồ vật, để ngươi biến lợi hại như vậy. Chương 13, luyện hóa long huyết thảo. Chương 13, luyện hóa long huyết thảo. Thiên rất đen, Lục Trần đi tại một đầu không có người nào trên đường nhỏ, về tới cái kia rách dưới kho củi bên trong đi. Hắn không có điểm đèn, chính là trở tay đóng cửa lại, còn chuyển tới một cái phá cái bàn chĩa vào cửa. Hắn cảm thấy, Trần Phong khẳng định thất bại, Triệu Xuyên khẳng định sẽ đến trả thù hắn, hơn nữa sẽ lợi hại hơn. Hắn cảm thấy hắn không có bao nhiêu thời gian, a hắn nhất định phải nhanh lên, để cho mình thực lực biến càng mạnh mới được. Tại đen nhánh trong phòng, Lục Trần ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Hắn hiện tại là ngưng nguyên cảnh nhất trọng, cảnh giới này mặc dù vẫn được, nhưng là muốn đối phó một cái chấp sự trưởng lão, chút thực lực ấy căn bản cũng không đủ. Hắn hy vọng chính là cái kia tại vứt bỏ dược viên bên trong nhặt được thảo. Hắn nghĩ đến, liền từ trong ngực cẩn thận lấy ra cái kia biến dị long huyết thảo. Coi như trong phòng rất đen, cái này cỏ nhỏ cũng vẫn là phát ra một loại rất đặc biệt quang. Lá cây là màu đỏ sậm, tựa như là dùng máu làm như thế, mặt trên còn có mấy đầu kim sắc tuyến, tựa như là sống như thế đang động, nhìn rất lợi hại. Chính là cầm ở trong tay, Lục Trần cũng có thể cảm giác được một cỗ rất nóng năng lượng, cái này năng lượng còn rất tinh khiết, hướng lỗ chân lông của hắn bên trong chui, nhường hắn toàn thân máu đều nóng lên đâu. Cái này dược thảo thật lợi hại a, chắc không được đâu. Lục Trần hít một hơi, biểu lộ biến rất nghiêm túc, chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Cái này long huyết thảo năng lượng, so với hắn trước đó hấp thu cái kia phong xảo thạch lợi hại hơn nhiều. Phong xảo thạch linh khí không có gì đặc biệt, nhưng cái này long huyết thảo năng lượng, có chính nó đồ vật, cảm giác chính là muốn xâm lược ngươi. Muốn luyện hóa nó, khẳng định không dễ dàng. Nhưng là nếu là thành công, chỗ tốt khẳng định cũng rất lớn rồi. Lục Trần liền không lại suy nghĩ nhiều, hắn đem long huyết thảo trực tiếp bỏ vào trong miệng. Không như trong tưởng tượng đắng như vậy, cái kia thảo tiến miệng bên trong liền hóa, biến thành một đoàn rất nóng đồ vật, theo cổ họng của hắn tiến vào trong bụng. Oeng. Sau đó, liền có một cỗ rất nóng năng lượng tại trong cơ thể của hắn lập tức nổ tung, cảm giác tựa như là núi lửa bộc phát như thế, vô cùng nóng. Đây không phải là năng lượng, kia tựa như là một cái tỉnh lại dã thú, tức giận phi thường, mong muốn hủy đi tất cả, tại trong thân thể của hắn khắp nơi đi loạn. Bởi vì dược lực quá mạnh, cho nên Lục Trần thân thể run một cái, mặt của hắn lập tức liền đỏ lên, trên trán gân xanh đều xuất hiện. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình giống như bị ném vào trong lò lửa đốt. Kinh mạch. Hắn vừa mới sửa xong kinh mạch, bị cái này dược lực xông lên, lập tức liền truyền đến từng đợt rất đau cảm giác. Bọn chúng thật giống như rất giòn đường sông, đang bị đại hồng thủy sông, tùy thời đều có thể hư mất. Vạn đạo dung lô kinh cho ta ngăn chặn nó. Lục Trần ở trong lòng hô to, dùng hết toàn lực đi vận chuyển công pháp của hắn. Trong đan điền, cái kia vạn đạo dung lô kinh biến lò bắt đầu chuyển động, phát ra rất lớn hấp lực, muốn đem kia cô rất lợi hại dược lực hút tới lò bên trong đi luyện hóa. Thật là, long huyết thảo dược lực quá mạnh, nó chẳng những không nghe lời, còn biến thành một đầu màu đỏ tiểu long, tại Lục Trần kinh mạch bên trong chạy loạn, điên cuồng đụng cái kia lò. Mỗi đụng một cái, Lục Trần thân thể liền co quắp một chút, miệng của hắn cùng trong lỗ mũi đã có máu chảy ra. Đầu óc của hắn bắt đầu có chút không rõ ràng, kia cô nóng một chút năng lượng không riêng tại đốt thân thể của hắn, còn tại công kích tư tưởng của hắn. Ngay tại hắn sắp không được thời điểm, trong đầu của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm, cái thanh âm kia rất lạnh. Đốt. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng. Nhắc nhở, kiểm tra tới túc chủ ngay tại luyện hóa cao năng lượng linh dược, phát động tăng phúc, công pháp của ngươi hiệu suất gia tăng 100%. Đốt. Nhắc nhở, kiểm tra tới túc chủ đang bị dược lực rèn luyện thân thể, ý chí lực cùng nhục thân cường độ nhận rèn luyện, phát động tăng phúc, ý chí lực 100, nhục thân cường độ 100. Hệ thống thanh âm, nhường hắn lập tức liền thanh tỉnh lại. Đến hay lắm. Lục Trần cắn một chút đầu lưỡi, rất đau, nhường hắn lập tức liền thanh tỉnh. Trong ánh mắt của hắn có chút điên cuồng. Hắn nghĩ thầm, cái này thật quá thống khổ. Hắn nhất định phải chịu đựng. Nếu là không kiên trì nổi liền xong rồi. Tại tăng phúc tác dụng dưới, vạn đạo dung lâu kinh biến lò quang biến rất sáng, hấp lực lập tức mạnh gấp bội. Đầu kia dược lực biến màu đỏ tiểu long kêu một tiếng, rất không cam tâm, bị mạnh mẽ lôi vào lò bên trong. Luyện cho ta. Lục Trần tập trung tinh thần, đem tất cả ý nghĩ đều dùng tại vận chuyển công pháp bên trên. Lò bên trong tựa như là một cái khác chiến trường. Màu đỏ tiểu long khắp nơi đi loạn, lò trên vách bị xô ra từng vòng gợn sóng. Mà vạn đạo dung lâu kinh lực lượng biến thành rất nhiều kim sắc dây xích, gắt gao cuốn lấy nó, càng không ngừng tiêu hao giá tính của nó, đem nó năng lượng một chút xíu phân giải, biến thuần. Quá trình này, thống khổ cũng tăng lên rất nhiều. Hắn cảm giác thân thể tại bị từng lần một phá hư cùng trùng kiến, rất thống khổ. Trên da rẻ của hắn xuất hiện rất nhiều màu đỏ vết rạn, cả người nhìn giống một cái sắp bể nát đồ sứ. Nhưng là hắn có thể tinh tường cảm giác được, tại mỗi một lần phá hư cùng trùng kiến bên trong, thân thể của hắn đều đang phát sinh biến hóa rất lớn. Xương cốt biến càng cứng rắn hơn, kinh mạch bị trống càng rộng, cũng càng bền chắc. Huyết dịch tại lưu thời điểm, thậm chí có một chút kim sắc quang, tràn đầy lực lượng. Không biết do qua bao lâu, khả năng một giờ, cũng có thể là một đêm. Làm lò bên trong đầu kia màu đỏ tiểu long một điểm cuối cùng giá tính bị tiêu diệt, kêu một tiếng, biến thành nhất thuần đỏ chất lỏng màu vàng nóng lúc, Lục Trần thân thể rốt cục chậm rãi buông lỏng xuống. Thành công. Kia cố bị luyện hóa tốt, vô cùng thuần năng lượng, theo lò bên trong đi ra, theo kinh mạch của hắn, chảy vào đan điền. Lúc đầu chỉ có một giọt thể lỏng chân nguyên, tại cố năng lượng này sau khi đi vào, bắt đầu cực nhanh biến nhiều, biến đầy. Ngưng nguyên cảnh nhất trọng bình cảnh, tại cố lực lượng này trước mặt, không đáng kể chút nào, lập tức liền xung phá. Bành! Một cỗ so trước đó mạnh hơn nhiều khí tức, theo Lục Trần trong thân thể bạo phát đi ra, đem trong phòng bàn ghế đều chấn động đến về sau rời một chút. Đốt! Chúc mừng túc chủ, thành công hấp thu biến dị long huyết thảo, tu vi đột phá tới ngưng nguyên cảnh nhị trọng. Lục Trần mở choáng mắt, một vệt ánh sáng trong đêm tối lóe lên một cái. Hắn chậm rãi phun ra một mạch, chiếc kia bạch khí thế mà như là mũi tên bắn đi ra thật xa, mới chậm rãi tản mất. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, trên da vết rạn đã không thấy, ngược lại có một tầng quang. Trong thân thể truyền đến một loại cảm giác, chính là rất cường đại, chưa từng có cường đại như vậy qua. Hắn có thể cảm giác được, trong đan điền thể lòng chân nguyên đã biến thành một cái ao nước nhỏ, bên trong năng lượng so trước kia nhiều gấp 10. Cái này còn không phải toàn bộ. Những cái kia rèn luyện qua thân thể dược lực đã hoàn toàn tan vào hắn trong thân thể. Hắn chính là tùy tiện nắm chặt lại nắm đấm, xương cốt liền phát ra từng đợt tiếng vang, không khí đều bị hắn bóp văng lên. Chỉ là lực lượng của thân thể liền so trước đó lại mạnh gấp đôi. Nếu như nói trước đó hắn là một thanh kiếm, vậy bây giờ hắn chính là một thanh búa lớn, nhất động nhất tĩnh, đều mang rất mạnh uy thế. Ngưng nguyên cảnh nhị trọng Lục Trần đứng lên, cảm thụ được trong thân thể lưu động lực lượng, hắn cười cười, cảm thấy mình có một chút lực lượng. Có thực lực bây giờ, đối với lập tức sẽ tới ngoại môn tiểu bị, hắn càng có lòng tin. Mà đối với Triệu Xuyên có thể sẽ tới trả thù, hắn cũng rốt cục có một chút xíu có thể đối kháng vô liếng. Chương 14, mưa gió nổi lên chương 14, mưa gió nổi lên đột phá tới ngưng nguyên cảnh nhị trọng về sau đâu, Lục Trần cũng không vội vã làm khác, chính là tại kho tủ bên trong vững chắc một chút cảnh giới của mình. Cái kia gọi biến dị long huyết thảo dược lực mặc dù bị công pháp của hắn cho luyện hóa, nhưng là lực lượng lập tức biến rất lớn, hắn vẫn là phải tìm chút thời giờ đến quen thuộc một chút. Thật là, phiền toái vẫn là tới a đã vượt qua 2 ngày, có một tin tức ngay tại Thanh Vân Tông ngoại môn truyền ra, khiến cho rất nhiều người đều đang thảo luận. Nói đúng là, mỗi tháng một lần ngoại môn tiểu bị lại muốn cử hành. Ngoại môn tiểu bị đâu, là tông môn cho ngoại môn đệ tử một cái khảo thí, nhìn xem đại gia tu luyện được thế nào, để bọn hắn thật tốt tu luyện. Trước kia tiểu bị, tháng cũng chính là cho điểm cống hiến điểm hoặc là bình thường đang dược, mặc dù cũng rất tốt, nhưng đại gia cũng không phải đặc biệt kích động. Nhưng lần này không giống như vậy, tông môn cho đồ vật đặc biệt tốt. Lần này tiểu bị hấp nhất, ban thưởng lại là một cái tụ khí đan, đây là nhất phẩm đan dược. Tụ khí đan vật này, đối những cái kia còn tại đoán thể cảnh đệ tử mà nói, khả năng còn không biết nó tốt bao nhiêu. Nhưng đối với những cái kia đã là ngưng nguyên cảnh, hoặc là kẹt tại đoán thể cảnh cựu trọng không thể đi lên đệ tử mà nói, cái này đan dược coi như quá trọng yếu. Nó có thể khiến cho ngưng nguyên cảnh người tu vi trưởng đến rất nhanh, có thể tiết kiệm hơn mấy tháng thời gian đâu. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể dựa vào nó đột phá đâu. Tin tức này vừa ra tới, toàn bộ ngoại môn đều kích động. Hoa, là tụ khí đan a. Ta không nghe lầm chứ? Tông môn lần này thật hào phóng a. Ngươi không biết rõ à, nghe nói nội môn muốn tuyển người mới đệ tử, tông môn là muốn từ chúng ta ngoại môn bên trong lại tìm mấy cái lợi hại. Mặc kệ vì cái gì, ngược lại cái này tụ khí đan ta nhất định phải cầm tới. Ta đều tại đoán thể cảnh cựu trọng nửa năm, có nó, ta nhất định có thể tới ngưng nguyên cảnh. Liền ngươi, đừng suy nghĩ, Lý Sư Minh, Trương Sư Minh bọn hắn đều nhìn chằm chằm đâu, không tới phiên ngươi rồi. Thật nhiều ngoại môn đệ tử đều rất kích động, trong mắt đều là khát vọng. Cái này tụ khí đan, đối bọn hắn mà nói quá trọng yếu. Nhưng là đâu, ngay lúc này, lại có một cái khác liên quan tới Lục Trần lời giải thích truyền ra. Nghe nói không? Vương Hạo sư huynh bọn hắn nói, lần này tiểu bị muốn để cái kia Lục Trần để mắt. Nhường hắn để mắt? Có ý tứ gì? Lục Trần không phải đã khôi phục tu vi sao? Còn đem Vương Hạo đánh một bàn tay. Này, các ngươi thật tin cái kia a? Đều là giả. Vương Hạo sư huynh nói, Lục Trần là dùng không tốt bí pháp, mới lập tức mạnh lên. Cái kia lực lượng không phải chính hắn, dùng một lần liền phải suy yếu thật lâu. Bây giờ nhìn lấy không có việc gì, kỳ thật thân thể đã sớm rỗng. Hóa ra là dạng này a. Ta đã nói rồi, một cái đan điền đều hỏng phế vật, làm sao có thể mấy ngày liền biến lợi hại như vậy? Vương Hạo sư huynh còn nói, lần này tiểu bị, bọn hắn sẽ ở trên đài cùng Lục Trần đánh, chỉ cần đánh lâu một chút, Lục Trần loại kia nhìn xem lợi hại kỳ thật không được hổ giấy, 10 cái hiệp khẳng định liền không có chân nguyên, trực tiếp liền ngã xuống. Đến lúc đó, đại gia liền biết ai mới là phế vật. Thuyết pháp này nghe giống như rất có đạo lý, rất nhiều người đều tin. Dù sao, so với phế vật biến trở thành thiên tài loại sự tình này, đại gia càng muốn tin tưởng hắn là trang, mạo xưng là trang hảo hán. Cho nên, ngoại môn đệ tử nhóm cũng đều bắt đầu chú ý Lục Trần. Bất quá lần này, đại gia trong ánh mắt có hoài nghi, có muốn nhìn náo nhiệt, cũng có chờ mong. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này Lục Trần trên đài bị người vạch trần thời điểm, sẽ có bao nhiêu mất mặt. Phía ngoài những lời nói bóng gió này, Lục Trần đương nhiên cũng nghe tới. Khi hắn theo một cái quen thuộc tạp dịch nơi đó biết tiểu bị ban thưởng là tụ khí đan thời điểm, ánh mắt của hắn lập tức liền sáng lên. Hắn vừa tới ngưng nguyên cảnh nhị trọng, đang cần củng cố một chút, cũng cần năng lượng tới tu luyện. Cái này tụ khí đan với hắn mà nói quá hữu dụng, tới đúng lúc. Về phần Vương Hạo bọn hắn truyền những lời kia, còn có muốn tại tiểu bị bên trên nhục nhã chuyện của hắn, Lục Trần chỉ là cười cười. Hắn cảm thấy những người này rất buồn cười, tự cho là xem thấu trận tướng, kỳ thật đều là chính bọn hắn đoán mò. Cũng tốt, đã chính bọn hắn muốn được đánh mặt, vậy ta liền hài lòng bọn hắn. Cái này ngoại môn tiểu bị, ta tham gia. Lục Trần trong lòng nghĩ như vậy, tu khí đan ta muốn, Vương Hạo mặt của bọn hắn ta cũng muốn đánh. Hắn đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, có người gõ cửa, thanh âm rất nhẹ. Lục sư minh, ngươi ở đâu? Là Tô Thanh Tuyền thanh âm, nghe có chút sốt ruột. Lục Trần lên mở cửa, liền thấy Tô Thanh Tuyền đứng ở ngoài cửa, trên mặt rất lo lắng bộ dáng. Lục sư minh, ngươi có phải hay không muốn đi tham gia lần này ngoại môn tiểu bị? Tô Thanh Tuyền vừa nhìn thấy hắn, liền trực tiếp hỏi. Tin tức truyền đi nhanh như vậy? Lục Trần cười cười, gật đầu nói, đúng, ta chuẩn bị đi thử xem. Không thể đi. Tô Thanh Tuyền nghe xong rất gấp, thanh âm đều lớn rồi điểm, nàng đi về phía trước một bước, trong mắt đều là lo lắng. Lục sư minh, ngươi không nghe thấy phía ngoài lời nói sao? Cái này căn bản là cái bẫy a, là Vương Hạo bọn hắn, là Triệu trưởng lão người bên kia làm cục, liền chờ ngươi nhảy vào đi đâu. Nàng biết Triệu Xuyên những người kia là dạng gì, đánh bọn hắn người, bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Lần trước phái Trần Phong đến không thành công, lần này liền dùng tiểu bị danh nghĩa thiết hạ một cái bẫy. Trên đài đánh nhau, thụ thương là rất bình thường, coi như Lục Trần thật xảy ra chuyện, bọn hắn cũng có thể nói là thất thủ tông môn cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Ta biết là cái bẫy. Lục Trần trả lời nhường Tô Thanh Tuyền thật bất ngờ, hắn rất bình tĩnh, tuyệt không sinh khí. Ngươi biết còn đi. Tô Thanh Tuyền càng gấp hơn, Lục sư minh, ngươi đừng xúc động. Ta biết ngươi khôi phục thực lực, trong lòng kiêu ngạo, nhưng bọn hắn nhiều người, hơn nữa rất xấu, ngươi không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chúng ta có thể về sau lại báo thủ á Thanh Tuyền. Lục Trần kêu nàng một tiếng, rất ôn hòa nhìn xem nàng. Đây là lần thứ nhất hắn gọi nàng như vậy. Tô Thanh Tuyền sửng sốt một chút, câu nói kế tiếp liền nói không ra ngoài, trên mặt có chút đỏ. Cảm ơn ngươi quan tâm ta. Lục Trần ánh mắt rất chân thành, ta biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng ta cũng biết, chính ta có thể làm gì. Hắn ngừng một chút, thanh âm không lớn, nhưng rất tự tin nói, trước kia Lục Trần có thể sẽ tránh, nhưng bây giờ ta sẽ không. Có chút con ruồi luôn ở bên tai gọi, rất đáng ghét. Biện pháp tốt nhất không phải né tránh nó, mà là một bàn tay đem nó trục chết. Tô Thanh Tuyền bị hắn trong lời nói tự tin cho lây nhiễm, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Nàng cảm thấy trước mắt Lục sư huynh giống như cùng lấy trước kia một thiên tài thiếu niên có chút không giống như vậy, ánh mắt sâu hơn, người cũng càng trưởng trạng, giống như kinh nghiệm rất nhiều chuyện như thế, để cho người ta cảm thấy rất an tâm. Thật là, bọn hắn nhiều người, thực lực cũng không yếu, vạn nhất Tô Thanh Tuyền vẫn có chút lo lắng. Lục Trần mỉm cười, không nhiều giải thích. Hắn liền đưa tay phải ra, đối với bên cạnh một cây chống đỡ mái hiên của gỗ, lăng không ấn xuống một cái. Một cỗ chân nguyên theo bàn tay hắn bên trong phát ra ngoài, rất an tĩnh khắc ở trên mặt của gỗ. Tô Thanh Tuyền cái gì cũng không trông thấy, đã cảm thấy không khí giống như bỗng lúc đích. Ngươi yên tâm. Lục Trần thu tay lại, nói với nàng, chính ta hiểu rõ, sẽ không lấy chính mình nói đùa. Ba ngày sau, ngươi đến xem ta tranh tài là được rồi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bọn hắn cái kia cái gọi là cái bẫy, trong mắt của ta, chính là chuyện tiếu lâm. Nói xong, hắn liền trở về phòng bên trong, đóng cửa lại. Tô Thanh Tuyền ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem kia phiến cửa đang đóng, trong lòng vẫn là rất không nỡ. Nàng vô ý thức muốn đi lên lại quên vài câu, kết quả không cẩn thận thấy được cây kia có gỗ. Ánh mắt của nàng lập tức trừng lớn. Chỉ thấy cái kia rắn chắc trên mặt có gỗ, không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một cái rất rõ ràng trừng ấn, có nửa tấc sâu, bên cạnh rất bóng loáng, tựa như là bị nóng sắt nóng như thế. Tô Thanh Tuyền rũa ra có chút phát run ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên cái kia trừng ấn. Chân nguyên ngoại phóng, ngưng tụ không tan, còn có thể lưu lại ấn ký. Cái này, đây không phải ngưng nguyên cảnh trung giai tu sĩ khả năng miễn cưỡng làm được sao? Lục sư minh hắn, tu vi của hắn vậy mà đã cao như vậy. Tô Thanh Tuyền trong lòng đặc biệt chấn kinh, nàng ngơ ngác nhìn cánh cửa kia, rất lâu cũng không nói ra lời đến. Chương 15, một quyền chi uy chương 15, một quyền chi uy 3 ngày về sau, là Thanh Vân Tông ngoại môn diễn võ trường. Nơi đó rất náo nhiệt, rất nhiều người. Mỗi tháng đều có một lần tiểu bị, nhưng là lần này không giống, bởi vì có tụ khí đan làm ban thưởng, cho nên rất nhiều người đều tới. Mấy ngàn ngoại môn đệ tử đem diễn võ trường đều vây quanh, tất cả mọi người rất hưng phấn cùng chờ mong. Trang tử ở giữa có 10 cái lôi đài, có thể đồng thời tranh tài. Trong đám người, Vương Hạo cùng hắn mấy cái tùy tùng tìm vị trí tốt, chính đối lôi đài số 1 đâu. Trên mặt hắn mang theo rất đắc ý cười, nhìn rất xấu, ánh mắt trong đám người tìm Lục Trần. Một cái tùy tùng hỏi Vương Hạo, "Hạo ca, tên phế vật kia sẽ đến không?" Vương Hạo nở nụ cười gằn, sờ lên mặt mình, mặt của hắn còn có chút đau, sau đó hắn nói, "Hắn khẳng định sẽ đến rồi." Hắn cảm thấy mình khôi phục, khẳng định rất kiêu ngạo, sẽ không bỏ qua tụ khí đan. Ta liền phải nhường đại gia nhìn xem, hắn đến cùng là cái gì mặt hàng. Không sai. Đợi lát nữa ai rút đến hắn, nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn, đừng để hắn thua quá nhanh. Mấy người ở đằng kia cười, giống như đã thấy Lục Trần trên đài bị đánh thật sự thảm, quỳ xuống cầu xin tha thứ dáng vẻ. Tại một bên khác, Tô Thanh Tuyển cũng rất lo lắng Lục Trần. Nàng cũng đang tìm Lục Trần, trong lòng hy vọng hắn đừng tới. Ngay lúc này, phía ngoài đoàn người mặt có chút nhao nhao. Các ngươi nhìn, đây không phải là Lục Trần sao? Hắn thật đúng là tới a. Ngươi nhìn hắn cái dạng kia, thật sự coi chính mình rất lợi hại phải không? Sau đó có hắn khóc. Đi, đi xem náo nhiệt. Tất cả mọi người đang nghị luận Lục Trần, cảm thấy hắn lại dám đến, đều chờ đợi nhìn hắn trò cười đâu. Lục Trần giống như không nghe thấy đại gia đang nói cái gì, hắn rất bình tĩnh, sau đó hắn liền đi tới phụ trách đăng ký chấp sự nơi đó. Đệ tử Lục Trần, báo danh tham gia tiểu bị. Cái kia chấp sự nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cho hắn một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết 137 hảo. 137 hảo, qua bên kia chờ lấy giúp thăm. Lục Trần cầm tấm bảng gỗ, liền đi cho khu. Hắn đi tới chỗ nào, người bên cạnh đều trốn tránh hắn, nhỏ giọng tiếng nói lớn hơn. Giả trang cái gì cao thủ, chính là hồ giấy. Chính là, trên người hắn một chút cao thủ khí tức đều không có. Vương Hạo xa xa nhìn xem, cười đến càng lạnh hơn. Hắn chính là mong muốn cái hiệu quả này, trước hết để cho đại gia đem Lục Trần bưng lấy cao cao, chờ một chút lại đem hắn ngã xuống. Sau đó rút tham lại bắt đầu. Chấp sự lớn tiếng hô, lôi đài số 1, 137 hào Lục Trần, đối chiến 250 hào Trương Quê. Thế là, tất cả mọi người nhìn về phía lôi đài số 1. Một cái rất tráng đệ tử nhảy lên lôi đài, hắn gọi Trương Quê, là Vương Hạo tiểu đệ, đoán thể cảnh lục trọng. Hắn đối Lục Trần hô to, "Lục Trần, ngươi tên phế vật này, lăn đi lên chịu chết." Kêu một tiếng này, toàn trường đều kích động lên. Trương sư Minh cố lên, giao hơn hắn, cho hắn biết ai mới là thật lợi hại. Tất cả mọi người tại cho Trương Khuê cố lên, Lục Trần vẫn là rất bình tĩnh, từng bước một đi lên lôi đài, cùng Trương Khuê mặt đối mặt đứng đấy. Trương Khuê nhìn Lục Trần như vậy bình tĩnh, trong lòng càng tức giận hơn. Hắn cười nói, "Phế vật, ta để ngươi xuất thủ trước, không phải người khác nói ta ức hiếp ngươi." Hắn bày ra một cái tư thế, trên cánh tay cơ bắp đều nâng lên tới, nhìn xem bộ dáng rất chăm chú, kỳ thật trong lòng rất xem thường Lục Trần. Hắn cùng Vương Hạo nói xong, muốn trước đùa giỡn một chút Lục Trần, lại đem hắn đánh bại. Lục Trần nói, "Vậy ta liền không khách khí." Nói xong, thân thể của hắn liền động. Hắn không có làm cái gì rất xoáy động tác, cũng không có cái gì khí thế, chính là đi về phía trước một bước, sau đó rất bình thường đánh ra một quyền, nhìn tốc độ rất chậm, giống như không có gì khí lực. Trương Khuê trên mặt cười càng đậm, hắn lúc đầu muốn tách rời khỏi, sau đó lại dùng tạo đường thối đem Lục Trần trượt chân. Nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện chính mình không động được, quả đấm kia nhìn rất chậm, nhưng ở ánh mắt hắn bên trong biến đặc biệt lớn, hắn cảm giác chính mình căn bản trốn không thoát. Không tốt. Trương Khuê trong lòng rất sợ hãi, không còn dám xem thường Lục Trần. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, đem cánh tay ngăn khuất trước ngực, muốn đón đỡ một quyền này. Sau đó nắm đấm liền đánh tới. Chỉ nghe được phanh một tiếng, Trương Khuê thân thể liền giống bị thứ gì đụng phải như thế, cánh tay giống như đều gãy mất, cả người bay thẳng ra ngoài, bay rất xa, rơi tại phía dưới lôi đài mất đi. Toàn trường lập tức liền an tĩnh. Tất cả mọi người rất giật mình, không thể tin được chính mình nhìn thấy, nhìn xem trên lôi đài Lục Trần. Một quyền, liền một quyền. Một cái đoán thể cảnh lục trọng người, liền phản ứng đều không có, liền bị đánh bay, cũng không biết sống hay chết. Đây là cái gì lực lượng? Vương Hạo cùng hắn người hầu cười đều cứng đờ, hắn rất sợ hãi, thân thể đều đang phát run, bởi vì hắn nhớ tới 3 ngày trước sự tình, cũng là loại cảm giác này. Trong đám người Tô Thanh Tuyển, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó liền thật cao hứng, cũng thực vì hắn kiêu ngạo, nàng dùng tay che miệng, mới không có kêu đi ra, trong mắt sáng lấp lánh. Một lát sau, đám người lại cãi vã. Ta không nhìn lầm a? Trương Khuê bị một quyền đánh bay. Chuyện gì xảy ra a? Hắn không phải hổ giấy sao? Đây là thực lực gì a? Không có người lại chế giễu hắn, tất cả mọi người cảm thấy rất chấn kinh, rất kỳ quái, còn có chút sợ hãi. Tất cả mọi người tại lẫn nhau thảo luận, muốn hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trên đài trọng tài cũng sửng sốt thật lâu, mới giơ tay lên, dùng có chút khô thanh âm nói, "Lôi đài số 1, 137 hảo, Lục Trần thắng." Lục Trần đi xuống lôi đài, trở lại chờ khu, vẫn là cái kia bình tĩnh dáng vẻ, giống như vừa rồi cái gì đều không có xảy ra. Hắn bình tĩnh như vậy, cùng chung quanh ầm ĩ so sánh, liền lộ ra thần bí hơn. Rất nhanh, vòng thứ 2 bắt đầu. Lôi đài số 1, 137 hảo Lục Trần, đối chiến 310 hảo Triệu Hổ. Lần này Lục Trần đối thủ gọi Triệu Hổ, đoán thể cảnh thất trọng, rất lợi hại. Triệu Hổ vừa lên đài, biểu lộ liền rất nghiêm túc. Hắn không có giống Trương Khuê lớn như vậy hô kêu to, mà là nhìn chằm chằm Lục Trần nhìn. Tỷ thí bắt đầu. Trọng tài vừa nói xong, Triệu Hổ liền hét lớn một tiếng, giống lao hổ như thế phóng tới Lục Trần. Hắn dùng quyền pháp gọi mãnh hổ quyền đánh ra đến rất có khí thế. Đối mặt lợi hại như vậy một kích, Lục Trần ngay cả nhúc nhích cũng không. Ngay tại Triệu Hổ nắm đấm mau đánh tới hắn thời điểm, hắn mới giơ tay lên, đối với Triệu Hổ cổ tay chặt xuống dưới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Triệu Hổ cổ tay liền gãy mất. Triệu Hổ đau đến kêu to, nhưng là Lục Trần không dừng lại, bắt lấy Triệu Hổ bả vai, đem hắn ném ra lôi đài. Triệu Hổ cứ như vậy bị ném xuống. Lại là một chiêu. Nếu như nói lần đầu tiên là vận khí tốt, kia lần thứ hai đâu? Toàn trường đệ tử nhìn thấy cái này, trong lòng đều quá khiếp sợ. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, những cái kia nói Lục Trần là hổ giấy truyền ngôn, thật sự là quá buồn cười. Hiện tại Lục Trần, quả thực quá mạnh. Không ai dám cười, tất cả mọi người đang hút hơi lạnh. Tất cả nhìn Lục Trần ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Sau đó, tiếp xuống tỉ thí liền đều là Lục Trần một người biểu diễn áp vòng thứ ba, đối thủ là đoán thể cảnh thất trọng, nhìn thấy Lục Trần đi lên, nghĩ, trực tiếp liền nhận thua. Vòng thứ tư, đối thủ là đoán thể cảnh bắt trọng, rất nổi danh. Hắn không tin tà, xông đi lên cùng Lục Trần đánh. Kết quả, Lục Trần liền dùng thân thể đụng hắn một chút, hắn liền thổ huyết bay ra ngoài. Vòng thứ 5, Lục Trần cái tên này, tại diễn võ trường bên trên càng không ngừng bị hô. Hắn mỗi lần lên đài, chiến đấu đều rất nhanh kết thúc. Mặc kệ đối thủ là ai, dùng cái gì võ công, kết quả cuối cùng đều là bị hắn một chiêu đánh bại. Hắn dùng chiêu thức đều rất đơn giản, chính là một quyền a, một trường a gì gì đó. Không có cái gì chân nguyên, cũng không có ánh sáng, nhưng là lực lượng chính là đặc biệt lớn, không ai có thể đỡ nổi. Trên diễn võ trường bầu không khí cũng thay đổi, ngay từ đầu đại gia rất ồn ào, về sau rất khiếp sợ, hiện tại cũng an tĩnh. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Trần quá cường đại, không nói đạo lý. Bọn hắn nhìn đứng ở lôi đài số một bên trên Lục Trần, cảm giác giống đang nhìn một toàn núi cao. Hiện tại, không còn có người dám gọi hắn phế vật. Đại gia hiện tại cũng rất muốn biết, Lục Trần đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu. Cực hạn của hắn ở nơi nào? Chương 16, ăn miếng trả miếng chương 16, ăn miếng trả miếng Lục Trần thắng thật nhiều trận a, đều thắng được không, có gì lo lắng, cho nên tên của hắn lập tức ngay tại diễn võ trường truyền ra đâu. Hắn đem tất cả đối thủ đều đánh bại, rốt cục, tất cả mọi người nhìn xem hắn leo lên cuối cùng lôi đài số 1. Đối thủ của hắn là Vương Hạo, cũng là sự tình lần này một người khác. Vương Hạo nhìn mấy trận Lục Trần tỉ thí, hắn tuyệt không khoa trường, ngược lại rất sợ hãi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lúc đầu hắn cảm thấy Lục Trần là cái phế vật, thế nào đột nhiên biến lợi hại như vậy đâu. Trong lòng của hắn thật rất sợ hãi, cũng rất không cam tâm. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể rút lui, nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu là không đánh, về sau liền không mặt mũi thấy người. Hơn nữa hắn vừa mới đột phá đến đoán thể cảnh cửu trọng, cái này khiến hắn có một chút lòng tin. Hắn cố gắng để cho mình không sợ, nghĩ thầm, Lục Trần khả năng chính là khí lực lớn một chút, chính mình dùng toàn lực đi đánh, cũng không phải nhất định liền thua. Vương Hạo đi đến lôi đài, cách Lục Trần có mười mấy mét đứng vững. Hắn lớn tiếng nói, "Lục Trần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng mấy trận thì ngon, hôm nay ta liền phải để ngươi biết sự lợi hại của ta." Thanh âm của hắn rất lớn, nhưng là có chút run rẩy. Lục Trần nhìn xem hắn, biểu lộ rất bình tĩnh. Hắn thậm chí không nói chuyện, chỉ là giơ lên cái cằm, là ý nói, "Ngươi có thể bắt đầu a." Vương Hạo nhìn thấy Lục Trần nhìn như vậy không dậy nổi hắn, cảm thấy rất sinh khí, sau đó hắn liền bị chọc giận. "A!" Hắn hét to một tiếng, dùng tới chính mình đoán thể cảnh cửu trọng toàn bộ lực lượng, sau đó hắn liền xông ra ngoài. Dưới chân sàn nhà đều chấn một cái. Cuồng phong quyền. Vương Hạo phóng tới Lục Trần, đánh ra hắn lợi hại nhất võ công, nắm đấm của hắn đánh cho rất nhanh, giống gió thổi như thế, thật nhiều nắm đấm đều hướng về Lục Trần đánh qua. Hắn chiêu này rất lợi hại, một khi bị đánh trúng, liền sẽ một mực bị đánh, thẳng đến bị đánh bại. Một cái mắt, trên lôi đài tất cả đều là nắm đấm ảnh tử, gió cũng rất lớn. Dưới đài các đệ tử cảm giác gió đều thổi tới trên mặt, có đau một chút đâu. Có người nói, Vương Hạo sư huynh thật là lợi hại a. Nắm đấm của hắn thật nhanh, lực lượng thật lớn. Đoán thể cảnh cửu trọng chính là không giống rồi. Một chút đệ tử đều gọi, bọn hắn cảm thấy lần này có huyền niệm. Tại lợi hại như vậy công kích đến, cái kia Lục Trần còn có thể giống trước đó nhẹ nhàng như vậy sao? Nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đối mặt Vương Hạo công kích, Lục Trần thậm chí liền chân đều không nhúc đích. Thân thể của hắn chỉ là tùy tiện lung lay, liền đem tất cả nắm đấm đều né tránh. Vương Hạo mỗi một quyền đều mang rất lớn khí lực, nhưng đều kém một chút liền đánh tới hắn, nhưng chính là đánh không trúng, giống như chính hắn đánh chật như thế. Lục Trần còn đem mu bàn tay ở phía sau, nhìn rất nhẹ nhàng, tựa như đang tản bộ. Vương Hạo đánh lấy, đã cảm thấy rất sợ hãi, hắn vô cùng sợ hãi. Khí lực của hắn cũng nhanh không có, hô hấp rất nặng. Trái lại Lục Trần, vẫn là cái dạng kia, một chút việc đều không có, liền tóc đều không có loạn. Cái này, đây là tại chơi sao? Dưới đài có người nhỏ giọng nói, không thể tin được. Trên lệch quá xa. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc a. Lúc này, không còn có người cảm thấy Lục Trần không lợi hại. Bọn hắn nhìn thấy, tựa như là một người lớn tại cùng một đứa bé chơi. Vương Hạo công kích nhìn rất lợi hại, nhưng là tại Lục Trần trước mặt, quá buồn cười, không có tác dụng gì. Hô, hô. Vì cái gì đánh không trúng? Vương Hạo rốt cục không còn khí lực, hắn dừng lại, chống đỡ đầu gối thở, mồ hôi chạy không ngừng. Hắn đỏ hồng mắt trừng mắt Lục Trần, rất không rõ. Lục Trần cuối cùng đem tay buông xuống. Hắn nhìn xem nổi điên như thế Vương Hạo, lạnh nhạt nói, thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Người đánh xong sao? Hiện tại đến phiên ta. Hắn lời còn chưa nói hết, người đã không thấy tăm hơi. Vương Hạo con ngươi lập tức nhỏ đi, hắn cảm giác vô cùng lạnh, theo trong đáy lòng sợ hãi. Hắn đều không thấy rõ Lục Trần là thế nào động, cũng cảm giác thấy hoa mắt, một bóng người liền đến trước mặt hắn. Một cái tay, một cái nhìn rất trắng non tay, không nhanh không chậm trộm tới hắn cánh tay phải. Vương Hạo muốn tránh, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện chính mình không động được, chỉ có thể nhìn cái tay kia bắt lấy cổ tay của mình. Người Vương Hạo trong cổ họng phát ra sợ hãi thanh âm. Lục Trần mặt cách hắn rất gần, cái kia bình tĩnh trong mắt, rốt cục có một tia băng lãnh. Lúc trước, ngươi cũng là dùng cái tay này, phế đi đan điền của ta a. Cái này băng lãnh thanh âm, nhường Vương Hạo toàn thân phát run.
Không, không cần.
Vương Hạo nghe xong rất sợ hãi, hắn rốt cuộc minh bạch Lục Trần muốn làm gì, thế là hắn hét lên. Hiện tại cầu xin tha thứ, chậm.
Lục Trần nhìn xem hắn, từng chữ nói, ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng.
Cái này, chỉ là lợi tức.
Nói xong, hắn liền dùng sức một tách ra.
Giang giác.
Một tiếng rất giòn xương cốt gây mất thanh âm, tại an tĩnh diễn võ trường vang lên.
Tận lực bồi tiếp Vương Hạo không giống tiếng người kêu thảm.
A. Toàn trường mấy ngàn người đệ tử đều dọa sợ, bọn hắn nhìn xem Vương Hạo cánh tay phải bị làm gãy mất, nghiêng về một bên, mềm mềm treo.
Màu trắng xương cốt đều đi ra, máu lập tức liền đem tay áo nhuộm đỏ.
Lục Trần buông tay ra, giống như ném đi cái gì rác rưởi như thế.
Vương Hạo ôm gãy mất cánh tay, ngã xuống đất, đau đến lăn qua lăn lại, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, không có chút nào bị phong.
Lục Trần theo chỗ cao nhìn xem hắn, ánh mắt rất lạnh, không có chút nào đồng tình hắn.
Dùng phương pháp của ngươi, trả lại cho ngươi chính mình.
Hắn chậm rãi xoay người, đối sợ choáng váng trọng tài bình tĩnh nói, hắn đã thua.
Toàn bộ diễn võ trường đều đặc biệt yên tĩnh.
Tất cả mọi người bị cái này máu tanh một màn dọa sợ.
Bọn hắn nhìn xem trên lôi đài cái kia mặt lạnh người, trong lòng dâng lên không phải bội phục, mà là rất sâu sợ hãi.
Cái này Lục Trần không chỉ có lợi hại, ra tay cũng quá hung ác.
Trọng tài qua một hồi lâu mới phản ứng được, hắn nhìn xem trên đất Vương Hạo, lại nhìn xem Lục Trần, nuốt ngụm nước miếng, mới giơ tay lên.
Ngoại môn tiểu bị, cuối cùng người thắng là Lục Trần.
Theo một tiếng này tuyên bố, Lục Trần cái tên này, còn có hắn báo thù ngoan độc thủ đoạn, liền vĩnh viễn khắc ở lần này tất cả ngoại môn đệ tử trong lòng.
Chương 17, đối chọi gay gắt chương 17, đối chọi gay gắt trọng tài tuyên bố kết quả, thanh âm rất khô.
Trên diễn võ trường mấy ngàn người đệ tử, rốt cuộc mới phản ứng, sau đó liền bắt đầu lớn tiếng nói chuyện, thanh âm rất ồn ào.
Thắng, Lục Trần thật thắng đâu?
Không chỉ là thắng, hắn là rất lợi hại thắng, báo thù.
Quá độc các rồi.
Vương Hạo cái kia cánh tay, khẳng định phế bỏ.
Đây mới gọi là lợi hại.
Ngươi không làm ta không làm ngươi, ngươi làm ta liền cạo chết ngươi.
Tất cả mọi người đang thảo luận, rất kinh ngạc, cảm thấy Lục Trần rất lợi hại, cũng rất đáng sợ, thanh âm đặc biệt lớn.
Bọn hắn nhìn xem trên đài Lục Trần, trong ánh mắt không có xem thường hắn, chính là cảm thấy rất rung động.
Tô Thanh Tuyền trong đám người, con mắt của nàng nhìn xem Lục Trần, trong lòng cảm giác rất phức tạp.
Nàng thật cao hứng Lục Trần trở nên mạnh mẽ, lại có chút lo lắng hắn ra tay quá nặng.
Nàng biết, chuyện không có đơn giản như vậy.
Quả nhiên, ngay tại đại gia nhất nhau thời điểm, một tiếng rất tức giận giống to, giống sét đánh như thế tại mỗi người bên tai bên trên vang lên.
Làm cản.
Theo thanh âm này, một cái áp lực rất mạnh theo trên khán đài đè ép xuống, như là một ngọn núi, ép tới đại gia trong lòng rất khó chịu.
Một chút yếu nhược đệ tử, cảm thấy ngực rất buồn bực, hô hấp không được, mặt mũi trắng bệnh.
Toàn bộ diễn võ trường lập tức liền an tĩnh lại.
Một người rất tức giận theo trên khán đài nhảy xuống tới, tốc độ rất nhanh, hô hô mang theo phong thanh, sau đó nặng nề mà rơi vào trên lôi đài.
Và anh,
hai chân của hắn đạp xuống đi, đem lôi đài giẫm ra giống mạng nhện như thế khe hở.
Người này là lần này tiểu bị người phụ trách, chấp sự trưởng lão, Triệu Xuyên.
Triệu Xuyên hiện tại tuyệt không thông dong, a mặt của hắn rất đen, trong mắt đều là lửa, gắt gao nhìn xem Lục Trần, cái ánh mắt kia giống như muốn đem Lục Trần ăn như thế.
Vương Hạo là người của hắn.
Lục Trần trước mặt nhiều người như vậy, dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp đem hắn phế đi, cái này không chỉ là báo thủ, đây là tại đánh hắn Triệu Xuyên mặt,
là xem thường hắn cái này chấp sự trưởng lão.
Lục Trần, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi thật là ác độc a.
Triệu Xuyên thanh âm rất lạnh, mang theo sát khí, hắn nói, tông môn tiểu bị chính là học hỏi lẫn nhau, ngươi thế mà xuống tay nặng như vậy, giết hại đồng môn.
Ngươi dạng này cùng ma đạo khác nhau ở chỗ nào?
Hắn chỉ vào Lục Trần, rất nghiêm nghị tuyên bố nói, có ai không?
Người này trong lòng quá xấu rồi, không đem môn quy để vào mắt, cho ta làm trận đem hắn bắt lại, phế bỏ tu vi của hắn, nhốt vào thủy lao bên trong đi.
Triệu trưởng lão uy áp thật là đáng sợ, phía sau hắn mấy cái đệ tử nghe xong, lập tức liền muốn xông lên đài đi.
Dưới đài các đệ tử đều không dám nói chuyện, ai cũng không nghĩ tới, Triệu trưởng lão sẽ vì một cái Vương Hạo, như thế mặc kệ chính mình thân phận, còn muốn cho Lục Trần định tội.
Phế bỏ tu vi, nhốt vào thủy lao.
Chuyện này đối với một cái vừa lợi hại lên võ giả mà nói, sống còn khó chịu hơn chết.
Thật là đối mặt Triệu Xuyên áp lực cùng sát khí, Lục Trần vẫn là rất bình tĩnh đứng đấy, thân thể đứng nghiêm, một chút cũng không có bị hù đến.
Hắn nhìn xem sinh khí Triệu Xuyên, cười chào phúng.
Triệu trưởng lão, quan uy không nhỏ a.
Lục Trần thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được, rất thông dòng, đệ tử có mấy cái vấn đề, muốn hỏi một chút trưởng lão đâu.
Ngươi một cái phạm vào tội người, có tư cách gì nói chuyện với ta?
Triệu Xuyên quát.
Phạm vào tội?
Lục Trần giống như nghe được một cái thật buồn cười cho cười, trưởng lão nói một chút, ta phạm vào tội gì?
Hắn nhìn xem Triệu Xuyên, thanh âm bỗng nhiên biến lớn, rất bén nhọn. Trưởng lão nói ta giết hại đồng môn.
Vậy ta hỏi một chút, lúc trước Vương Hạo trên này đem đan điển ta đánh nát, kinh mạch cắt ngang, để cho ta biến thành phế nhân thời điểm, hắn có tính không giết hại đồng môn?
Lúc kia, Triệu trưởng lão ngươi ở chỗ nào vậy?
Vì cái gì không ra chủ trì công đạo, đem hắn bắt lại?
Vấn đề này giống một bàn tay đánh vào Triệu Xuyên trên mặt.
Dưới đài các đệ tử lại bắt đầu ầm ĩ, rất nhiều người lúc này mới nhớ tới Lục Trần ban đầu là thế nào biến thế.
Hóa ra là dạng này a.
Triệu Xuyên mặt lập tức liền trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới Lục Trần dám ngay ở mặt của mọi người hỏi hắn chuyện này.
Hắn rất tức giận nói bậy.
Lúc trước luận võ, thất thủ rất bình thường.
Ngươi hôm nay làm như vậy, chính là cố ý, tính chất không giống.
A, thì ra trưởng lão cũng biết thất thủ.
Lục Trần cười, nhưng là cười đến rất lạnh. Vương Hạo thất thủ có thể phế đan điền ta Lục Trần hôm nay thất thủ đoạn hắn một đầu cánh tay, làm sao lại không được?
Chẳng lẽ chỉ cho phép Vương Hạo đánh người,
không cho phép ta Lục Trần hoàn thủ. Vẫn là nói, tại trưởng lão trong mắt, chỉ có người của ngươi là đồng môn, ta Lục Trần cũng không phải là Thanh Vân Tông đệ tử, có thể tùy tiện bị người khi dễ. Cái này liên tiếp vấn đề, nhường Triệu Xuyên không phản đối, cái kia công chính dáng vẻ cũng bị mất. Tất cả mọi người nghe rõ, đó căn bản không phải cái gì công chính, chính là thiên vị cùng trả thù đi. Ngươi dám chống đối ta? Triệu Xuyên hoàn toàn tức giận, giảng đạo lý giảng bất quá, hắn dứt khoát liền không nói. Một cỗ lợi hại hơn khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, ngươi rất biết cách nói chuyện, đổi trắng thay đen. Xem ra không dạy dỗ giáo hơn ngươi, ngươi cũng không biết rõ ai lớn ai nhỏ. Hắn nói dứt lời về sau, thân ảnh của hắn liền lung lay một chút, sau đó dùng chân nguyên ngưng tụ thành một cái rất lớn tay, mang theo rất lợi hại khí tức, trực tiếp liền hướng phía Lục Trần đầu bắt tới. Hắn lại muốn ngay trước mấy ngàn người đệ tử mặt, tự tay phế đi Lục Trần. Lục sư huynh cẩn thận. Tô Thanh Tuyền dọa đến kêu lên. Nhưng mà, ngay lúc này, một thanh âm khác theo một bên khác khán đài truyền tới. Triệu trưởng lão, đối một cái ngoại môn đệ tử nổi lửa giận lớn như thế, không tốt lắm đâu. Theo tiếng nói, một cái bóng người màu xanh bay tới, ngăn khuất Lục Trần trước mặt. Người này cũng mặc trưởng lão quần áo, dáng dấp gầy eo, ánh mắt rất lợi hại. Hắn chính là tùy tiện cơ tay áo, liền đem Triệu Xuyên kia một cái công kích chặn lại. Lý Trường Phong, ngươi muốn ngăn ta? Triệu Xuyên nhìn thấy người tới, ánh mắt co rụt lại, càng tức giận hơn. Người tới chính là một cái khác chấp sự trưởng lão, Lý Trường Phong. Hắn luôn luôn rất công chính, cùng Triệu Xuyên quan hệ không tốt. Lý Trường Phong không thấy Triệu Xuyên, mà là nhìn một chút Lục Trần, trong ánh mắt có chút khen ngợi ý tứ. Sau đó, hắn mới đúng Triệu Xuyên nói, ta không phải muốn ngăn ngươi, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi, nơi này là tỷ võ lôi đài, không phải nhà ngươi. Hắn trước mặt mọi người giết hại đồng môn, chứng cứ đều tại, ta là lần này tiểu bị người phụ trách, chẳng lẽ còn không thể xử lý hắn? Triệu Xuyên nói, giết hại đồng môn. Lý Trường Phong cười, ta lại cảm thấy tiểu tử này nói đúng. Lúc trước Vương Hạo phế bỏ Lục Trần đan điền, ngươi tại sao không nói giết hại đồng môn? Hiện tại Lục Trần chỉ là trả thù lại, ngươi làm sao lại nhảy ra ngoài? Triệu trưởng lão, ngươi tiêu chuẩn này cũng quá song tiêu đi. Ngươi. Triệu Xuyên bị hắn nói đến không có lời nói. Lý Trường Phong không để ý tới hắn, hắn nhìn xem tất cả mọi người, lớn tiếng nói, luận võ đi, chính là muốn đánh nhau, bồi dưỡng chúng ta không sợ thua tinh thần. Đánh không lại người khác, thụ thương rất bình thường. Nếu là sợ thụ thương cũng không dám đánh, cái kia còn luyện cái gì võ? Tất cả về nhà mang hải tử đi tính toán. Hắn nhìn xem Lục Trần, nói, Vương Hạo lúc trước đối ngươi hạ độc thủ, ngươi hôm nay báo thủ, có cựu báo cựu, đây mới là võ giả chúng ta hẳn là có dáng vẻ. Có tội tình gì? Lời nói này, nghe được dưới đài các đệ tử đều rất kích động. Lý trưởng lão nói đúng, đây mới gọi là công bằng, đây mới gọi là công chính đâu. Cùng Triệu Xuyên so sánh, Lý Trường Phong lời nói đến đại gia trong lòng đi. Triệu Xuyên sắc mặt đã đặc biệt khó coi, hắn không nghĩ tới Lý Trường Phong sẽ như vậy giúp Lục Trần. Có cái này đối thủ một mất một còn tại, hắn hôm nay không động được Lục Trần. Lý Trường Phong đi đến cái bàn ở giữa, theo trọng tài cầm trong tay qua cái kia trang tụ khí đan cái bình, tại mọi người nhìn tình huống hạ, tự mình đưa cho Lục Trần. Tiểu bị thứ nhất, là chính ngươi đánh thắng. Viên này tụ khí đan là của ngươi. Lục Trần nhìn Lý Trường Phong một cái, hành lễ, đa tạ Lý trưởng lão. Hắn đưa tay tiếp nhận cái bình là ấm. Tại hắn cầm tới đan dược thời điểm, hắn có thể cảm giác được, đối diện Triệu Xuyên cái kia mạnh mẽ ánh mắt, gắt gao nhìn xem chính mình. Cái ánh mắt kia bên trong sắc khí, so vừa rồi còn trọng. Lục Trần lại không quan tâm, hắn đem cái bình thu lại, sau đó nhìn Triệu Xuyên, chấm dãi, nở nụ cười gằn. Chương 18, ác độc âm nhu chương 18, ác độc âm nhu trên diễn võ trường lúc đầu rất náo nhiệt a, nhưng là Triệu trưởng lão tức giận đi, lập tức liền an tĩnh thật nhiều đâu. Sắc mặt của hắn rất khó coi, đi được rất nhanh, hắn đi qua địa phương, những đệ tử kia đều dọa đến không dám lên tiếng, đều cho hắn nhường đường. Ánh mắt của hắn rất oán hận, coi như không có quay đầu, cũng rất giống đang một mực nhìn chằm chằm trên lôi đài người kia đâu. Triệu trưởng lão cảm thấy rất sỉ nhục, thật là chưa từng có như thế sỉ nhục qua. Hắn nhưng là chấp sự trưởng lão à, kết quả ngay trước mấy ngàn ngoại môn đệ tử mặt, bị một cái phế vật cho chống đối, còn nói bất quá hắn, sau đó hắn đối đầu Lý Trường Phong còn ra đến, không cho hắn động thủ. Cuối cùng đâu, vốn phải là hắn tụ khí đan, kết quả Lý Trường Phong cho cái kia tiểu xuất sinh. Đây thật là quá khinh người. Trong lòng của hắn đặc biệt sinh khí, đều muốn tức nổ tung. Nhưng là, hắn càng nghĩ đến hơn tới bí mật kia đâu. Hắn muốn, một cái đan điền hỏng, kinh mạch cũng gây mất phế nhân, thế nào mấy ngày là khỏe đâu, còn biến lợi hại như vậy, đoán thể cảnh cựu trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này không bình thường a, là lợi hại công pháp. Vẫn là đụng phải chuyện gì tốt. Mặc kệ là cái nào, đều là cơ duyên to lớn. Nghĩ tới đây, Triệu Xuyên trong lòng liền rất kích động. Giết Lục Trần chỉ có thể hiểu hạ giận, nhưng là cùng hắn trên người bí mật so sánh, cái này liền không trọng yếu. Nếu có thể đem bí mật kia đem tới tay. Hắn đi được rất nhanh, hắn không có về nhà, trực tiếp đi nội môn đường núi nơi đó. Hắn cảm thấy chuyện này chính hắn không giải quyết được, đến tìm lợi hại hơn người hỗ trợ, hoặc là nói, tìm người giúp hắn giải quyết vấn đề. Thanh Vân Tông nội môn, linh khí so ngoại môn nhiều rất nhiều. Hai bên đường đều là nhìn rất đẹp phong ở, nhìn xem liền rất lợi hại. Triệu Xuyên đi được rất nhanh, cũng không nhìn những này phong cảnh, hắn muốn đi một cái tên là Thính Trúc Hiên sân nhỏ. Cửa viện có hai cái thủ vệ đệ tử, bọn hắn trông thấy Triệu Xuyên, liền chắp tay, không phải rất tôn kính bộ dáng. Bọn hắn nói, Triệu trưởng lão, Triệu sư minh đang luyện kiếm, nói ai cũng không gạo. Ta có chuyện trọng yếu, quan hệ tới một cái đại cơ duyên, ngươi nhanh đi thông báo một chút. Triệu Xuyên trong lòng không cao hứng, nhưng vẫn là nói. Tại nội môn, hắn cái này ngoại môn trưởng lao thân phận, xác thực không thế nào cao quý, nhất là tại Triệu Vô Cực trước mặt. Thủ vệ đệ tử nhìn nhau một chút, có một người nghĩ, vẫn là đi vào thông báo. Không bao lâu, người đệ tử kia liền trở lại, nói: "Triệu trưởng lão, sư minh để ngươi đi vào." Triệu Xuyên sửa sang lại quần áo một chút, hít vào một hơi, liền đi vào sân nhỏ. Trong viện có rất nhiều cây trúc, gió thổi qua đến có lá trúc mùi thơm. Một cái mặc quần áo trắng người trẻ tuổi đứng ở trong sân, hắn dáng dấp nhìn rất đẹp, khí chất cũng rất tốt, cầm trong tay một thanh kiếm. Hắn mặc dù không đang luyện kiếm, nhưng người đứng ở nơi đó cũng cảm giác hắn giống một thanh kiếm như thế, khí thế rất mạnh. Người này chính là Vương Hạo nói cái kia có bối cảnh Triệu sư minh là tổng chủ đời sau, gọi Triệu Vô Cực. Chuyện gì như thế bối rối? Triệu Vô Cực không có quay đầu, bình thản hỏi. Triệu Xuyên đi nhanh lên đã qua, tại phía sau hắn xa mấy bước dừng lại, cung kính túi lầu nói: "Vô Cực sư minh." Sau đó, hắn liền đem trên diễn võ trưởng chuyện đã xảy ra, từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Hắn nói Lục Trần làm sao trở về, thế nào đánh bại địch nhân, thế nào phế đi Vương Hạo, cuối cùng thế nào cùng hắn trên lôi đài ở Mỹ lên, còn bị Lý Trường Phong cho bảo vệ tới. Hắn không nói chính mình nhiều mất mặt, vẫn nói Lục Trần có nhiều kỳ quái bao nhiêu lợi hại, khôi phục được có bao nhanh, đó căn bản không bình thường. Ta đoán a, trên người hắn khẳng định có cái gì cơ may to lớn. Không phải một cái đan điền đều hỏng người, không có khả năng mấy ngày liền biến lợi hại như vậy, thực lực của hắn, làm không tốt đều so ngưng nguyên cảnh tu sĩ còn mạnh hơn. Triệu Xuyên rất kích động nói. Triệu Vô Cực chậm rãi xoay người lại, hắn tuyệt không là Vương Hạo bị phế mà tức giận, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Một cái ngoài ý muốn. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn nhỏ giọng nói. Hắn căn bản không quan tâm Vương Hạo chết sống, bởi vì Vương Hạo chỉ là hắn tùy tiện dùng một con cờ. Hắn chỉ để ý những cái kia không theo sáo lộ ra bài đồ vật. Một cái lúc đầu đã phế vật vô dụng, đột nhiên nhảy ra bàn cờ, còn có thể trái lại con cờ ăn, đây mới là nhường hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Đan điền hỏng, còn có thể dùng ra so đoán thể cảnh còn mạnh hơn lực lượng, còn không có chân nguyên. Triệu Vô Cực nghĩ, nói, hoặc là hắn luyện cái gì rất cổ lão luyện thể phương pháp, hoặc là chính là hắn đạt được cái gì có thể nhường thân thể của hắn biến tốt bà bối. Hắn nhìn xem Triệu Xuyên, ánh mắt rất lợi hại hỏi, mặc kệ là cái nào, đều không phải là ngươi có thể đụng. Ngươi bây giờ là muốn giết hắn, vẫn là muốn lấy được bí mật trên người hắn? Triệu Xuyên trong lòng giật mình, tại Triệu Vô Cực dưới con mắt, hắn không dám nói láo, nói, đệ tử càng muốn biết bí mật trên người hắn. Nếu như có thể đem cái cơ duyên này đưa cho Vô Cực sư minh, cũng là đệ tử tấm lòng thành. Ngươi coi như có chút đầu óc. Triệu Vô Cực thỏa mãn nhẹ gật đầu, giết hắn lợi cho hắn quá rồi, bí mật cũng mất. Lý Trường Phong lão già kia đã bảo đảm lấy hắn, chúng ta cũng không tốt trực tiếp động thủ. Hắn đi đến bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một cái đen xì đan dược. Cái kia đan dược rất nhỏ, phía trên giống như có hạt tuyến đang động, nhìn xem liền rất không thoải mái. Cái này đan dược gọi thực hồn khống tâm hoàn. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, bản thân nó không phải độc dược, ăn về sau sẽ giấu ở trong linh hồn người, bình thường cùng người bình thường như thế. Nhưng là, chỉ cần ta dùng ta phương pháp vừa khởi động, đan dược liền sẽ biến thành rất nhiều côn trùng, cắn linh hồn của hắn, nhường hắn cảm giác như bị một vạn con kiến cắn như thế, muốn tươi sống không được, muốn chết cũng không xong. Triệu Xuyên nhìn xem cái kia kỳ quái đan dược, cảm giác rất lạnh, nhịn không được sợ run cả người. Triệu Vô Cực đem đan dược bỏ vào một cái lạc hoàn bên trong phong tốt, sau đó tay chỉ bắn ra, liền đem lạc hoàn đánh cho Triệu Xuyên. Cái này đan dược không có nhan sắc không có hương vị, có thể đặt ở trong nước hoặc là trong cơm, không dễ dàng bị phát hiện. Ngươi bây giờ đừng đi tìm hắn báo thù, phải nghĩ biện pháp nhường hắn đem cái này ăn hết. Triệu Vô Cực khẽ miệng cười cười, rất tàn nhẫn nói, chỉ cần hắn ăn cái này đan dược, trên người hắn tất cả bí mật liền đều không phải là bí mật. Cả người hắn đều sẽ biến thành chúng ta nghe lời nhất một con chó. Triệu Xuyên chăm chú cầm trong tay lạc hoàn, cảm giác rất có lực lượng nữa nha. Trên mặt hắn biểu lộ theo sinh khí cùng mất mặt, biến thành tệ hơn càng nét mặt hưng phấn. Hắn giống như đã thấy Lục Trần quỳ trước mặt hắn khóc cầu xin tha thứ, đem tất cả bí mật nói hết ra dáng vẻ. Vô Cực sư minh thật là cao minh a. Triệu Xuyên lưng không đến thấp hơn, giọng nói chuyện cũng đặc biệt định nọ, ta hiểu được. Sư minh ngươi yên tâm, trong 3 ngày ta khẳng định nhường hắn đem cái này đan dược ăn hết. Đi thôi. Triệu Vô Cực phất phất tay, lại đi xem trong viện cây trúc, giống như vừa rồi cái gì đều chưa hề xảy ra. Triệu Xuyên giống như được đại xá như thế, cẩn thận đem lạc hoàn cất kỹ, không ngờ từng bước một tối lui ra khỏi sân nhỏ. Vừa đi ra khỏi thính trúc hiên, hắn liền lưỡn thẳng lưng, quay đầu nhìn thoáng qua nội môn sân phòng, lại sờ lên trong ngực đang lượng, trên mặt lộ ra lại xấu lại thoải mái cười lạnh. Lý Trường Phong, ngươi có thể bảo đảm hắn một lần, còn có thể một mực bảo đảm lấy hắn sao? Lục Trần, ngươi cho rằng cầm quán quân liền không sao? Chân chính tuyệt vọng hiện tại mới bắt đầu đâu. Chương 19, đột phá. Ngưng Nguyên Tam trọng chương 19, đột phá. Ngưng Nguyên Tam trọng tiểu bị kết thúc, trên diễn võ trường người cũng chậm chậm đi, nhưng là vừa rồi trận kia rất lợi hại tranh tài, còn có Lục Trần cái kia lãnh khốc bộ dáng, lại làm cho mỗi cái ngoại môn đệ tử đều nhớ kỹ. Lục Trần mặc kệ người khác thấy thế nào hắn rồi, liền trực tiếp đi trở về chính mình kho tuổi bên trong đi. Hắn đi không nhanh, từng bước từng bước. Trên đường vốn là còn thật nhiều đệ tử đang tán gẫu, nhìn thấy hắn tới, giống như bị ấn yên lặng khóa như thế, đều không nói, còn hướng hai bên lui, cho hắn nhường ra một con đường. Trong ánh mắt của bọn hắn, không có trước kia xem thường, hiện tại là một loại rất phức tạp cảm xúc, lại sợ lại hiếu kỳ. Bọn hắn nhìn xem cái này trước đây không lâu vẫn là cái phế vật thiếu niên, hiện tại cảm giác hắn thật là lợi hại, như là một ngọn núi. Lục Trần căn bản không thèm để ý những này, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là trong ngực hắn cái kia bình ngọc. Tu khí đan, cuối cùng nắm bắt tới tay a trở lại cái kia vừa nát vừa cũ khó đuổi, Lục Trần đóng kỹ cửa lại, còn cần một khối rất nặng tảng đá chĩa vào cửa, bảo đảm sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, thở ra một hơi, giống như muốn đem luận võ lúc sát khí cùng loạn thất bát tao ý nghĩ đều phun ra ngoài. Sau đó, hắn mới cẩn thận xuất ra cái kia bạch ngọc bình nhỏ. Mở ra nắp bình, trong phòng đều là thuốc mùi thơm, hương vị rất đậm. Chỉ là ngửi một cái, liền để hắn cảm giác trong thân thể chân nguyên đều động. Hắn đem đan dược đổ vào trong lòng bàn tay. Kia là to như quả nhãn đan dược, tròn trịa, là màu xanh nhạt, phía trên còn giống như có ánh sáng đang động, rất thần kỳ bộ dáng. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền đem tụ khí đan nhét vào miệng bên trong. Đan dược tiến miệng liền hóa, biến thành một cỗ rất cường đại nhiệt lưu, theo yết hầu xuống dưới, lập tức liền chạy tới toàn thân. Cái này dược lực quá mạnh, so Lục Trần nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Nếu như nói phong xảo thạch linh khí là hồng thủy, vậy cái này tụ khí đan dược lực, quả thực chính là một tòa muốn phun trào núi lửa, năng lượng quá mạnh. Nhưng mà, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ tại luyện hóa tụ khí đan, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Tụ khí đan dược hiệu tăng phúc gấp trăm lần, ngay tại phong thích. Sau đó hệ thống nhắc nhở âm hưởng, Lục Trần mặt lập tức liền thay đổi. Nếu như nói vừa rồi dược lực là một ngọn núi lửa, vậy bây giờ tăng lên gấp trăm lần, thật giống như 100 núi lửa cùng một chỗ phun trào như thế, năng lượng nhiều đến nổ tung a. Vâng. Một cỗ không có cách nào hình dung năng lượng thật lớn tại trong thân thể của hắn nổ tung. Cỗ năng lượng kia lại thuần lại mãnh, cùng thiên hà vỡ đê dường như, muốn hủy đi thân thể của hắn mỗi một cái địa phương. Phúc. Lục Trần phun một búng máu, trên thân cũng vỡ ra thật nhiều lỗ hổng nhỏ, lập tức liền biến thành một cái huyết nhân. Kinh mạch của hắn lập tức liền bị cỗ này đáng sợ năng lượng cho căng kín, giống như sắp gây mất như thế. Hắn vừa mới tới ngưng nguyên cảnh nhị trọng, điểm này căn cơ tại cỗ lực lượng này trước mặt cùng giấy không khác biệt. Nếu là thay cái khác ngưng nguyên cảnh tu sĩ, liền xem như cửu trọng, đụng phải loại này năng lượng, khẳng định tại chỗ liền thân thể bạo tạc chết mất. Vạn đạo dung lô kinh cho ta chuyện. Tại sắp thời điểm chết, Lục Trần trong mắt đều là điên cuồng. Hắn tuyệt không sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất hưng phấn, mong muốn chiến đấu. Hắn ổn định tâm thần, liều mạng vận chuyển công pháp, đem đan điền của mình cùng kinh mạch biến thành một cái lò nung lớn. Vạn đạo dung lô kinh môn công pháp này rất lợi hại, cho nên hắn bắt đầu vận chuyển công pháp đến hấp thu những năng lượng này. Nó giống như một cái tỉnh lại quái thú, mở ra miệng rộng, bắt đầu thôn phệ những thuốc kia lực. Những cái kia có thể đem sơn đều no bạo năng lượng, tại công pháp của hắn vận chuyển hạ, bị ương ép dẫn dắt đến, một lần lại một lần cọ rửa kinh mạch của hắn, xương cốt cùng thịt. Quá trình này rất đau, giống như bị người dùng dao cắt như thế, nhưng mỗi lần làm xong về sau, thân thể của hắn liền sẽ mạnh lên một chút, kinh mạch cũng biết biến rộng một chút. Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được đi. Hắn trong đan điền chân nguyên hồ, đang dùng ánh mắt có thể nhìn thấy tốc độ biến lớn. Vốn là song chân nguyên, bây giờ bị rót thật nhiều dược lực, biến càng ngày càng nhiều, nhan sắc cũng theo màu xanh nhạt biến thành màu xanh đậm. Không biết rõ qua bao lâu, cố năng lượng kia rốt cục bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm, hắn trong đan điền chân nguyên hồ cũng đã tới lớn nhất. Phía trước có một tầng nhìn không thấy tưởng, cái kia chính là ngưng nguyên cảnh nhị trọng tới tam trọng bình cảnh. Phá cho ta! Trong lòng của hắn hô một tiếng, đem thân thể bên trong tất cả chân nguyên tất cả tập hợp lên, biến thành một cái sóng lớn, hung hăng vọt tới tầng kia tưởng. Ầm ầm, giống như theo linh hồn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tường nát, một cỗ so trước đó cường đại gấp bội khí tức theo Lục Trần trong thân thể bạo phát đi ra. Bên cạnh hắn không khí đều bóp méo, trong phòng bàn ghế cũng bị một cỗ lực lượng đẩy đến kéo kẹt vang. Ngưng nguyên cảnh tam trọng, thành công. Đột phá về sau, Lục Trần không dừng lại đến, hắn dùng còn lại dược lực vững chắc chính mình vừa mới đột phá cảnh giới. Thẳng đến đem tụ khí đan một điểm cuối cùng dược lực đều dùng hết, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Một vệt ánh sáng theo trong mắt của hắn hiện lên, gian phòng đều sáng lên một cái. Hắn cúi đầu nhìn mình tay, cảm giác dưới làn da mặt giống như có ánh sáng, nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác mình bây giờ có thể một quyền đánh nổ một tòa núi nhỏ đâu. Trong thân thể màu lam chân nguyên, so trước đó nhiều gấp bội, chất lượng cũng hoàn toàn khác nhau. Đây chính là ngưng nguyên cảnh tam trọng. Lục Trần đứng lên, trên người vết máu rất xuống, lộ ra mới làn da, lóe nhàn nhạt quang. Tu luyện một đêm, thật sự là thay da đổi thịt. Sáng ngày thứ hai, tia nắng đầu tiên chiếu vào kho tủi thời điểm, Lục Trần đẩy cửa ra. Hắn một đêm không ngủ, nhưng tinh thần đặc biệt tốt. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Hắn có thể tinh tường nghe được nơi xa trong rừng cây chim gọi, ngửi được trong không khí các loại hoa mùi thơm, mấy chục mét bên ngoài một con kiến xúc giác đều có thể thấy rõ ràng. Hắn ở ngoại môn không nổi danh quá lâu, cũng nên ra ngoài đi một chút. Làm Lục Trần lại xuất hiện tại ngoại môn đệ tử trước mặt lúc, lập tức liền đưa tới rối loạn tương mừng. Hắn vẫn là mặc món kia tắm đến trắng bệnh tạp dịch quần áo, đi phòng ăn trên đường, nhưng là tất cả trông thấy hắn người, phản ứng đều cùng hôm qua không giống như vậy. Mấy cái lúc đầu đang tán gẫu đệ tử, nhìn thấy Lục chết đi tới, liền không nói lời nói, trên mặt là rất sợ hãi biểu lộ, còn chủ động xoay người hành lễ, "Lục sư minh." Lục Trần chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, theo bên cạnh bọn họ đi tới. Chờ hắn đi xa, mấy cái kia đệ tử mới dám đứng thẳng, nhẹ nhàng thở ra, phía sau đều là mồ hôi lạnh. "Trời ạ, hắn chính là Lục Trần. Khí thế quá mạnh, ta vừa rồi chân đều mềm nhũn." Nói nhảm, đây chính là dám trước mặt mọi người đem Vương Hạo phế đi, còn dám cùng Triệu trưởng lão đối nghịch loại người hung ác. Về sau thấy hắn, đều cho ta thành thật một chút, đi vòng. Trên đường đi, luôn xảy ra chuyện như vậy. Phàm là gặp phải đệ tử của hắn, mặc kệ có biết hay không, mặc kệ tu vi cao thấp, đều sẽ dừng lại, cung cung kính kính kêu một tiếng Lục sư minh. Những cái kia trước kia cười qua hắn, khi dễ qua đệ tử của hắn, càng là thật xa nhìn thấy hắn, mặt mũi trắng bệch, giống chuột thấy mèo như thế, tranh thủ thời gian trốn đến bên cạnh lối rẽ bên trong đi, liền nhìn hắn một cái cũng không dám. Thế giới này chính là như thế chân thực, giờ phút này hoàn toàn thể hiện hiện ra. Ngươi yếu thời điểm, tất cả chuyện xấu đều tới tìm ngươi. Mà ngươi mạnh đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hai thời điểm, toàn thế giới đều sẽ nhường đường cho ngươi đâu. Lục Trần đi vào nhà ăn, lúc đầu rất ồn ào nhà ăn, tại hắn đi vào một cái mắt, liền kỳ quái an tĩnh lại. ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn hắn, sau đó cũng đều cúi đầu xuống, không dám trực tiếp nhìn. Phụ trách mua cơm đệ tử chấp sự, nhìn thấy Lục Trần, trên mặt lập tức liền chất đầy cười, rất nhanh cho hắn đánh tốt món ngon nhất đồ ăn, phân lượng là của người khác nhiều gấp ba. Lục Trần cảm thấy cái này rất bình thường, tìm không vị ngồi xuống. Hắn ngồi xuống, bên cạnh mấy bàn đệ tử lập tức liền bưng chén của mình, lặng lẽ ngồi vào chỗ xa hơn đi. Trung quanh hắn 3 mét bên trong, thành một cái khu vực chân không. Lục Trần không có chút nào để ý, hắn lặng yên ăn cơm, lại có thể tình tưởng nghe được nơi xa có người tại khe khẽ bàn luận. Đây chính là cái kia Lục Trần. Nhìn cũng không ba đầu sáu tay a. Ngươi biết cái gì, cái này nghiêm túc người không lộ cùng nhau. Ngươi không thấy được sao, ngươi nhìn hắn ăn cơm, một chút lực lượng đều không tiết ra ngoài, khẳng định là cao thủ bên trong cao thủ a. Không sai không sai, ta nghe nói hắn hôm qua trên đài, căn bản vô dụng chân nguyên, liền dựa vào lực lượng của thân thể, liền đem tất cả mọi người đánh bại. Đây là lợi hại gì công pháp luyện thể? Lục Trần nghe những này loạn thất bát tao nói hiệu nói vượng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn tại Thanh Vân Tông ngoại môn thời gian sẽ hoàn toàn khác nhau. Sẽ không bao giờ lại không người nào dám tới tìm hắn để gây sự, sẽ không bao giờ lại có người dám ngay mặt mắng hắn phế vật. Hắn dùng trực tiếp nhất, dã man nhất phương pháp xử lý, cho mình được tới tôn trọng, hoặc là nói là kính sợ. Cái kia ai cũng có thể ức hiếp hắn thời đại đã hoàn toàn đi qua. Chương 20, Tiếu Lý Tàng Đao chương 20, Tiếu Lý Tàng Đao tại kho củi bên trong, Lục Trần đang ngồi đây, hô hấp rất dài. Trải qua một buổi tối, hắn đã không phải là trước kia hắn, a hắn hiện tại là ngưng nguyên cảnh tam trọng, cảm giác chính mình mạnh hơn rất nhiều, đối lực lượng khống chế cùng đối chung quanh cảm giác đều lợi hại. Hắn biết, tại diễn võ trường bên trên cùng Triệu Xuyên trở mặt, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Triệu Xuyên cái loại người này, tâm nhãn rất nhỏ, khẳng định sẽ trả thù hắn. Mặc dù có Lý Trường Phong tại, Triệu Xuyên bên ngoài không dám thế nào, nhưng khẳng định sẽ vụng trộm dở cho đâu. Hắn một chút cũng không có buông lỏng, ngược lại càng chú ý ở cái thế giới này, thực lực trọng yếu nhất, hơi hơi không chú ý, khả năng liền xong đời. Đông, đông, đông. Có người tại gõ cửa, không nhanh không chậm, Lục Trần đang lúc suy nghĩ, bị đánh gãy. Lục Trần có chút kỳ quái, hắn dùng thần thức xem xét, liền biết là ai tới. Lúc này, người này tự mình đến, hắn tới làm gì đâu? Ai? Lục Trần cố ý hỏi, thanh âm rất bình tĩnh. Ha ha, Lục Trần hiền chất a, là ta, Triệu Xuyên a. Ngoài cửa truyền tới một tiếng cười, nghe rất hòa khí, cùng hôm qua hoàn toàn không giống. Lục Trần trong lòng cảm thấy rất buồn cười, nhưng trên mặt không có gì biểu lộ, lên mở cửa. Đứng ngoài cửa người, chính là hôm qua còn muốn giết hắn chấp sự trưởng lão Triệu Xuyên. Bất quá hắn hiện tại trên mặt một điểm sinh khí cùng hận dáng vẻ đều không có, ngược lại là mang theo cười, giống như hôm qua trên đài cãi nhau chuyện, căn bản chưa từng xảy ra. Phía sau hắn còn đi theo hai cái tạp dịch đệ tử, cơm ăn cùng một cái dùng bao vải lấy đồ vật, nhìn rất có phái đoàn. Lục Hiên Chất, hôm qua tại diễn võ trường, là ta quá vọng động rồi rồi. Triệu Xuyên mới mở miệng, liền giả bộ như chính mình là tốt trưởng bối, Vương Hạo tiểu tử kia, bình thường bị ta làm hư, làm việc rất phế lối, như bây giờ, cũng là chính hắn đáng đời. Ta lúc ấy chỉ muốn thương thế của hắn, nói chuyện không dễ nghe, hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng a. Hắn nói thật giống như rất chân thành, dáng vẻ thả rất thấp, thật giống một cái sẽ nhận lầm tốt trưởng bối. Nếu không phải Lục Trần tự mình trải qua, khả năng thật muốn bị hắn lừa. Triệu trưởng lão nói đến quá nghiêm trọng, ta hôm qua cũng chống đối ngài, mời trưởng lão tha thứ. Lục Trần liền theo hắn nói, biểu hiện được rất sợ hãi dáng vẻ. Hắn chính là muốn nhìn một chút, lão hồ ly này rốt cuộc muốn làm gì. Ai, không có chuyện gì. Triệu Xuyên rất hào phóng khoát tay áo, sau đó chỉ sau lưng lễ vật, nói, ngươi tuổi còn trẻ, cứ như vậy lợi hại, là chúng ta Thanh Vân Tông phúc khí. Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, một cái là vì chuyện ngày hôm qua xin lỗi, cái thứ hai đâu, là chúc mừng ngươi cầm tiểu bị hạng nhất. Nói, hắn liền để tạp dịch đệ tử đem đồ vật đưa ra. Hộp cơm mở ra, bên trong là một chút đồ ăn cùng một bầu rượu, nghe rất thơm. Một cái khác bao vải mở ra, là một túi nhỏ sáng lấp lánh hạ phẩm linh thạch, có 20-30 khối, đối một cái ngoại môn đệ tử mà nói, cái này đã rất nhiều tiền. Ngươi vừa nổi danh, đang cần tài nguyên tu luyện, những vật này ngươi cầm, đừng chối từ. Triệu Xuyên cười nói, thái độ tốt để cho người ta không có cách nào cự tuyệt. Lục Trần cảm thấy rất cảnh giác. Vô sự mà ân cần, khẳng định không có chuyện tốt. Lại tặng lễ lại xin lỗi, mục đích khẳng định không nhỏ. Cái này, như vậy sao được? Ta không thể nhận. Lục Trần tranh thủ thời gian chối từ, trên mặt một bộ rất ngạc nhiên bộ dáng. Cầm. Đây là ngươi nên được. Triệu Xuyên làm bộ không cao hứng, quả thực là đem đồ vật kín đáo đưa cho Lục Trần. Sau đó, hắn lại hình như nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc màu trắng. Cái này bình ngọc rất xinh đẹp, sáng lấp lánh, phía trên còn khắc lấy hoa văn, xem xét cũng không phải là bình thường đồ vật. Hiền Chất, ta biết ngươi trước kia đan điền làm hỏng, mặc dù bây giờ tốt, nhưng ngươi căn cơ khẳng định có chút vấn đề. Triệu Xuyên biểu lộ biến hết sức chăm chú, trong cái chai này là ta trước kia đạt được một cái cố bổn bồi nguyên đan là chữa thương hảo dược. Nó chẳng những có thể chữa khỏi ngươi tất cả nội thương, còn có thể để ngươi chân nguyên càng thuần, căn cơ càng ổn. Ngươi hôm nay ăn nó đi, về sau tu luyện sẽ càng có chỗ tốt. Hắn mở ra nắp bình, một cỗ rất mùi thơm ngát mùi thuốc liền bay ra. Nhưng là làm Lục Trần ngửi được cái kia mùi thuốc thời điểm, hắn bởi vì linh hồn là theo địa cầu tới, hơn nữa còn luyện vạn đạo dung lâu kinh cho nên cảm giác của hắn rất lợi hại, cũng cảm giác được có cái gì không đúng cảm giác. Tại cái kia rất thơm mùi thuốc phía dưới, hắn tin tưởng ngửi được mùi thuốc bên trong, giống như cất giấu một loại rất âm lãnh đồ vật. Vật kia giấu rất tốt, người bình thường căn bản không phát hiện được, liền xem như so ngưng nguyên cảnh lợi hại hơn người dùng thần thức nhìn, cũng chỉ sẽ cảm thấy đó là cái tốt đang dược. Nhưng Lục Trần cảm giác sẽ không sai, cái này đang dược có vấn đề lớn. Nó không phải ăn lập tức chết ngay độc dược, không phải Triệu Xuyên cũng không dám như thế quang minh chính đại đưa tới. Thứ này khẳng định có tệ hơn tác dụng. Lục Trần lập tức liền nghĩ minh bạch. Triệu Xuyên phía sau Triệu Vô Cực, trên diễn võ trường sát khí, còn có hiện tại khắc thường như vậy đối tốt với hắn, lại đưa tới cái này chữa thương đang ăn dược. Hắn hiểu được, Triệu Xuyên không phải muốn giết hắn, là muốn dùng một loại kỳ quái hơn phương pháp xử lý khống chế hắn, sau đó hiểu rõ hắn vì cái gì đông nhiên trở nên mạnh mẽ. Kế sách này thật độc. Lục Trần trong lòng rất muốn giết người, nhưng là trên mặt hắn lại giả vờ ra thật cao hứng rất cảm động bộ dáng. Tay hắn có chút run rẩy, giống như bởi vì quá kích động. Triệu trưởng lão, lễ vật này quá quý giá, ta sao có thể muốn hắn nói chuyện, thanh âm đều có chút khóc cảm giác, đem chính mình diễn thành một cái bị khi phụ sau đó lại đột nhiên bị quan tâm đứa nhỏ. Nhìn thấy Lục Trần cái dạng này, Triệu Xuyên ánh mắt lóe lên một tia xem thường cùng đắc ý. Triệu Xuyên trong lòng nghĩ, hắn đến cùng là tiểu hải tử, cho điểm chỗ tốt liền cao hứng đến dạng này. Vốn đang cho là hắn có nhiều khó đối phó, xem ra là xem trọng hắn. Ha ha, ngươi là chúng ta Thanh Vân Tông tương lai, ta vì ngươi làm những này, cũng là nên đi. Triệu Xuyên trong lòng đang cười, trên mặt lại càng hòa khí, nhanh thu cất đi, cái này đan dược rất chân quý, ngươi nhanh lên ăn à, đừng để dược hiệu chạy. Là, ta hiểu được. Lục Trần rất kích động tiếp nhận bình ngọc, chăm chú chộp trong tay, tựa như là bảo bối gì như thế. Hắn đối với Triệu Xuyên thật sâu bái, trưởng lão hôm nay đối ta tốt, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Về sau có chuyện gì ngài cứ việc phân phó, ta khẳng định đi làm. Tốt, tốt, tốt. Triệu Xuyên nói liên tục ba cái tốt, rất hài lòng vô vô Lục Trần bả vai, ngươi có lòng này liền tốt. Tốt, ta không quấy rầy ngươi tu luyện, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Nói xong, hắn liền xoay người mang theo hai cái tạm dịch đi, hắn rất hài lòng, cảm thấy Lục Trần đã là hắn, Lục Trần trên người bí mật, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn cùng Vô Cực sư mình biết. Nhìn xem Triệu Xuyên đi xa, Lục Trần mới chậm rãi đứng thẳng người. Trên mặt hắn kích động, cảm kích cùng sợ hãi biểu lộ lập tức liền thay đổi, biến vô cùng lạnh lùng, giống như băng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay bạch ngọc bình nhỏ, khoe miệng nở nụ cười, cười đến rất đáng sợ. Muốn khống chế ta, còn muốn đem ta biến thành tượng gỗ của các ngươi, biết trên người ta bí mật. Rất tốt, ta liền bồi các ngươi chơi đùa, xem rốt cục ai mới là con mồi. Các ngươi tự tay đưa tới độc dược, rất nhanh liền sẽ biến thành muốn các ngươi mệnh đồ vật. Chương 21, dẫn xà xuất động. Chương 21, dẫn xà xuất động. Đóng lại kho cửa, đem khối kia rất nặng tảng đá lại rời trở về. Lục Trần trên mặt không có biểu lộ gì, rất lạnh. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, Triệu Xuyên đưa tới những lễ vật kia bị hắn tùy tiện bỏ qua một bên, cũng chỉ đem cái kia bạch ngọc bình nhỏ cầm tại trên tay. Cái này bình nhỏ bên trên còn điêu khắc tường vân đường vân đâu. Ánh trăng theo cửa sổ trong khe chiếu vào trên bình ngọc, cái bình đang phát sáng. Trong bình đặt vào một quả cố bổn bồi nguyên đan yên lặng, nghe lên rất thơm, cảm giác ăn liền có thể thăng cấp như thế. Nhưng là tại Lục Trần trong cảm giác, viên đan dược kia tựa như một cái bọ cạp, mặc dù tốt nhìn, nhưng kỳ thật rất nguy hiểm. Đem nó ném đi. Lục Trần trong đầu suy nghĩ một chút, lập tức liền cảm thấy không được. Triệu Xuyên hôm nay làm nhiều chuyện như vậy, lại xin lỗi lại tặng lễ, diễn như thế lớn một suất diễn, không phải là vì để cho mình ăn cái này đan dược sao? Nếu như mình đem nó vứt đi, hoặc là một mực không ăn, khẳng định sẽ để cho lão hồ ly kia hoài nghi. Vạn nhất bị hắn phát hiện mềm không được, rất có thể liền sẽ tới cứng. Mình bây giờ mới ngưng nguyên cảnh tam trọng, căn bản đánh không lại một cái ngưng nguyên cảnh cao giai trưởng lão, hơn nữa sau lưng của hắn còn có Triệu Vô Cực, càng đánh không lại. Cho nên nói, viên này độc đan, không chỉ có không thể mất, còn nhất định phải ăn xuống dưới. Nhưng là cái này ăn cũng là có phương pháp. Lục Trần không có lập tức mở ra cái bình. Hắn nhắm mắt lại, đem lực chú ý đều tập trung ở trong tay cái bình bên trên. Hắn từ khi luyện vạn đạo dung lâu kinh về sau, cảm giác liền đặc biệt linh mẫn, đặc biệt là linh hồn của hắn vẫn là xuyên về tới, đối năng lượng cảm giác rất lợi hại. Hắn muốn dùng thần trí của mình đi xem một chút cái này đan dược đến cùng là cái gì làm. Thần thức vừa đụng phải đan dược, cũng cảm giác được một cô rất mạnh dược lực, bên trong đều là tốt hơn đồ vật, đối tu luyện rất có chỗ tốt. Nhìn, đây đúng là rất tốt đan dược, không có vấn đề gì. Nhưng Lục Trần không có bị lừa gạt tới. Hắn đem thần thức biến thành một cây rất nhỏ kim châm, cẩn thận lách qua phía ngoài dược lực, hướng đan dược tận cùng bên trong nhất chui. Ngay tại sắp đụng phải tận cùng bên trong nhất thời điểm, một cô rất lạnh, rất khí tức âm sâm bỗng nhiên liền xung ra, giống như một cái ngủ quái thú bị đánh thức. Cố khí tức kia rất xấu, muốn theo thần trí của hắn tiến vào trong đầu của hắn. Hừ, Lục Trần trong lòng rất không cao hứng muốn. Sau đó vạn đạo dung lâu kinh liền tự mình bắt đầu chuyển động, trong thân thể của hắn chân nguyên lò luyện lập tức liền khởi động, một cô rất nóng lực lượng rất mạnh liền vào tới, đem kia cố lạnh như băng khí tức lập tức liền nuốt không có. Liền xem như dạng này, đầu của hắn cũng đau một cái, giống kim đâm như thế, sắc mặt cũng có chút bạch. Thật độc a. Lục Trần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đều là ánh sáng lạnh. Hắn hiện tại 100% xác định, cái này đan dược bên trong khẳng định cất giấu một loại chuyên môn làm người linh hồn đồ hư hỏng. Người ăn một lần xuống dưới, phía ngoài dược lực sẽ để cho ngươi cảm giác không thấy, nhưng bên trong độc sẽ lặng lẽ khống chế ngươi, để ngươi biến thành một cái khối lỗi. Đồng dạng đan dược, hắn khẳng định lẫn mất xa xa. Nhưng là viên này độc đan, ngược lại nhường hắn cảm thấy là cái cơ hội tốt. Đây là một cái có thể trái lại lợi dụng cơ hội. Vạn đạo dung lâu kinh nói là có thể dung luyện vật vật, không biết rõ ngươi cái này nho nhỏ độc dược, nó có thể hay không giải quyết đâu. Lục Trần nở nụ cười, hắn nghĩ tới một cái rất lớn mật kế hoạch. Hắn tuyệt không sợ, ngược lại quyết định dùng cái này độc đan, cho Triệu Xuyên cùng Triệu Vô Cực đào một cái hố. Hắn đem đan dược đổ vào trên tay, kia đan dược là màu đen, mặt trên còn có rất nhiều hắc tuyến đang động, tên cứ gọi thực hồn khống tâm hoàn. Hắn không có trực tiếp ăn, mà là dùng móng tay trà sát một chút xíu bột phấn xuống tới. Hắn đem điểm này bột phấn đặt ở trong tay trái, sau đó liền vận khởi vạn đạo dung lô kinh tay phải chân nguyên cách không thả ra, biến thành một cái nhìn không thấy lò, đem điểm này bột phấn bao hết lên. Hắn muốn tại thân thể bên ngoài trước thử một chút luyện hóa sẽ như thế nào. Chân nguyên đi vào, điểm này bột phấn liền bắt đầu phân giải. Một cỗ hảo dược lực trước hiện ra, đây là đan dược ngụy trang. Sau đó, một cỗ đặc biệt lạnh, tựa như là rất nhiều đoán khí biến thành hắc khí, theo bột phấn bên trong bị điểm đi ra. Cái này hắc khí vừa ra tới, liền muốn ăn hết Lục Trần chân nguyên, giống như chính nó có sinh mệnh như thế. Quả nhiên là dạng này. Lục Trần gia tăng chân nguyên chuyển vận, vạn đạo dung lâu kinh rất bá đạo. Cái kia nhìn không thấy lò lập tức biến đặc biệt nóng, đem kia cỗ hắc khí cho bao trùm, áp xúc, đốt luyện. Hắc khí tại lò bên trong đi loạn, gọi cũng kêu không ra tiếng, nhưng chính là ra không được. Tại vạn đạo dung lâu kinh luyện hóa hạ, nó xấu thuộc tính bị một chút xíu mài đi mất, cuối cùng biến thành một cỗ rất thuần, nhưng lại có chút tử khí kỳ quái năng lượng. Lục Trần nhìn xem cỗ này kỳ quái năng lượng, trong lòng lập tức liền hiểu. Cái độc dược này với hắn mà nói, chẳng những không hỏng chỗ, vẫn là đặc biệt thuốc bổ a. Vạn đạo dung lâu kinh hoàn toàn có thể đem nó luyện hóa, biến thành đồ vật của mình, còn có thể dùng để rèn luyện linh hồn của mình cùng chân nguyên. Một cái kế hoạch hoàn mỹ, tại trong đầu hắn rất nhanh liền nghĩ kỹ. Hắn muốn làm bộ chính mình trúng độc đem rắn dẫn xuất đến trong động. Lục Trần thu hồi chân nguyên, đem viên kia độc đan lại giả bộ trở về cho mình, sau đó đem Triệu Xuyên tặng thịt rượu bày tại trên mặt bàn. Hắn một chút không có do dự, cầm bầu rượu lên, đem viên kia thực hồn khống tâm hoàn bỏ vào trong rượu, lung lay, đan dược liền xóa đi. Làm xong những này, hắn liền an tĩnh chờ lấy. Hắn biết, Triệu Xuyên khẳng định phái người vụng trộm nhìn xem chính mình. Hắn nhất định phải đem tuần vui này diễn tốt, không thể có sơ hở. Quả nhiên, đại khái thời gian một nén nhang sau, hắn cảm giác được kho củi bên ngoài có một cái rất yếu ớt khí tức lóe lên một cái liền đi. Thời cơ đã đến. Lục Trần cầm bầu rượu lên rót cho mình một chén rượu, sau đó đem ly kia có độc rượu, một ngụm liền uống vào. Rượu độc uống hết, đầu tiên là một dòng nước cấm tản ra, đây là đan dược phía ngoài dược lực đang có tác dụng, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ đặc biệt lạnh lực lượng liền nổ tung, biến thành thật nhiều nhìn không thấy kim châm, hướng toàn thân hắn cùng linh hồn chui. Nếu là đổi thành người khác, lúc này khẳng định đã đau đến không được, chân nguyên cũng không khống chế nổi. Nhưng Lục Trần đã sớm chuẩn bị xong. Đến hay lắm. Trong lòng của hắn tưởng tượng, vạn đạo dung lô kinh liền toàn lực chạy, hắn trong đan điền chân nguyên lò luyện bộc phát ra rất mạnh áp lực. Kia cố có độc hơi lạnh, còn chưa kịp đối với hắn tạo thành tổn thương gì, liền bị lập tức toàn hút vào lò luyện bên trong. Kia cố độc lực lúc đầu rất lợi hại, có thể khống chế ngưng nguyên cảnh tu sĩ, nhưng ở vạn đạo dung lô kinh trước mặt, liền cùng con cừu nhỏ như thế ngoan. Độc lực bị giam tại lò luyện bên trong, liền đợi đến bị luyện hóa. Lục Trần chậm rãi thở hắt ra, cảm giác trong thân thể độc lực đã bị chính mình hoàn toàn khống chế được, trong lòng cũng an tâm. Kế tiếp chính là biểu diễn thời điểm. Hắn không có lập tức đem độc lực luyện hóa hết, mà là cẩn thận điểm một chút xíu khí độc đi ra, để nó tại kinh mạch của mình đi vào trong, nhưng lại không làm thương hại chính mình. Đồng thời, hắn đem chính mình ngưng nguyên cảnh tam trọng khí tức thu vào, đem tu vi ép trở lại vừa tới ngưng nguyên cảnh nhất trọng dáng vẻ, thậm chí còn đang yếu đi. Hắn lúc đầu đột phá, mặt nhìn xem rất có tinh thần, hiện tại rất nhanh liền lại trở nên rất trắng, rất suy yếu. Hô hấp của hắn cũng thay đổi nhanh hơn, ánh mắt cũng theo sáng sáng biến có chút tàn. Phúc. Lục Trần đột nhiên vỗ một cái ngực, bước ra một bụng máu, nôn trên mặt đất. Làm xong những này, hắn giống như sử dụng hết tất cả khí lực, thân thể mềm nhũn, lắc lắc cung dung ngã xuống trên giường, phát ra rất thống khổ thanh âm, khí tức rất yếu, giống như tùy thời phải chết như thế. Ngoài cửa, cái kia giám thị hắn người ngừng một hồi, sau đó liền thật cao hứng đi. Nằm ở trên giường Lục Trần, khoe miệng len lén nở nụ cười. Con cá đã mắc câu rồi. Ngày thứ hai, ngoại môn đệ tử nhóm giật nảy mình, phát hiện trước mấy ngày còn rất lợi hại Lục Trần, một buổi tối giống như liền biến thành người khác. Hắn đi đường loạn trà loạn trạng mà đi ra kho củi, sắc mặt tái nhợt giống giấy, ánh mắt đều rơi vào đi, cả người gầy đi trông thấy, giống như bị hút khô tinh khí như thế. Đi trên đường, gió thổi qua, hắn đều muốn bịn tường mới đứng được ở, còn không ngừng ho khan, ho đến đặc biệt lợi hại, giống như muốn đem phổi đều ho ra đến như thế. Chuyện gì xảy ra? Lục sư huynh đây là thế nào nha? Không biết rõ a, hôm qua nhìn hắn còn rất tốt, hôm nay thế nào biến thành dạng này nữa nha? Ta nghe nói, hắn có thể là trước kia đan điền bị phế thời điểm lưu lại vết thương cũ, trước mấy ngày lợi hại như vậy chỉ là hồi quang phản chiếu. Hiện tại kỳ ngộ lực lượng sử dụng hết, vết thương cũ tái phát, sợ là không được rồi. Đủ loại lời nói, ở ngoại môn truyền đi rất nhanh. Những cái kia lúc đầu rất sợ hắn đệ tử, nhìn hắn ánh mắt cũng chậm chậm thay đổi. Có người đồng tình, có người hoài nghi, nhưng càng nhiều người là xem náo nhiệt. Đối với mấy cái này, Lục Trần giống như đều không có phát hiện. Hắn chỉ là rất khó khăn đi tới nhà ăn, nhận phần cơm, nhưng chỉ ăn vài miếng liền không ăn được, cuối cùng tại đại gia phức tạp trong ánh mắt, loạn trà loạn choạng mà trở về kho củi. Cái này xuất diễn, hắn diễn đặc biệt tốt. Hắn muốn để Triệu Xuyên tin tưởng, hắn thực hồn không tâm hoàn đã tạo nên tác dụng, mình đã hoàn toàn phế đi, hiện tại là suy yếu nhất, không có nhất phòng bị thời điểm. Hắn đang chờ, chờ Triệu Xuyên nhịn không được, chính mình tới cửa đến thu hoạch thành quả thắng lợi. Mà ngày đó, chính là đầu kia lão hổ ly tử kỳ. Chương 22, tử vong địa đồ chương 22, tử vong địa đồ đêm nay mặt trăng rất đen, gió cũng rất lớn, thật là một cái giết người tốt ban đêm a. Lục Trần mấy ngày nay một mực tại giả bệnh đâu, hắn giả bộ rất giống, liền cùng một cái chân chính phế nhân như thế. Hắn mỗi ngày liền nằm tại kho củi bên trong, hô hấp đều cảm giác rất yếu ớt, mặt cũng vàng vàng, giống như lập tức liền phải chết. Bên ngoài những cái kia ngoại môn đệ tử ngay từ đầu còn rất kinh ngạc, cũng đang thảo luận hắn, nhưng là hiện tại thế nào, đã không ai quan tâm hắn. Tất cả mọi người cảm thấy hắn thật không được. Cái kia gọi Lục Trần người, xem ra chính là vận khí tốt một lần, kỳ tích là không có lần thứ hai rồi. Tới ban đêm, đêm dài người tĩnh, bên ngoài thanh âm gì cũng không có. Sau đó, tại kho củi bên trong, lúc đầu nằm ở trên giường Lục Trần bỗng nhiên liền mở mắt. Trong ánh mắt của hắn một chút cũng nhìn không ra bộ dáng yếu ớt, ngược lại vô cùng tỉnh táo, thật giống như băng lánh nước hồ như thế. Hắn biết, hắn muốn chờ nhân mã bên trên liền phải đến đây đâu. Lúc này, có một cái bóng đen lặng lẽ đến đây. Hắn đi được rất nhanh, như cái quỷ như thế, né tránh tầm mắt mọi người, cuối cùng dừng ở Lục Trần cửa phòng tủ miệng. Hắn không có gõ cửa, cũng không có lên tiếng, cái kia phá cửa liền tự mình mở, phát ra kẹt kẹt một tiếng. Người tới chính là chấp sự trưởng lão Triệu Xuyên. Hắn hiện tại trên mặt đã không có ba ngày loại kia dáng vẻ ôn hòa, mà là một loại lại tham lam lại tàn nhẫn cười lạnh. Hắn nhìn xem trên giường Lục Bụi, cảm giác Lục Trần sắp chết, ánh mắt của hắn thật giống như đang nhìn một cái sắp tới tay bảo bối như thế. Triệu Xuyên nói, đừng giả bộ. Hắn vừa đi tiến đến một bên tiện tay đem cửa đóng lại. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rất lạnh, ở buổi tối nghe đặc biệt tinh tường. Thực hồn khống tâm hoàn tư vị, không dễ chịu a. Trên giường Lục Trần nghe xong, thân thể liền run một cái, hắn rất khó khăn quay đầu, dùng một loại rất suy yếu lại rất ánh mắt sợ hãi nhìn xem Triệu Xuyên, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, giống như một câu đều nói không nên lời. Nhìn thấy Lục Trần cái dạng này, Triệu Xuyên trong lòng một điểm cuối cùng hoài nghi cũng không có. Hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng, tiểu tử này đã hoàn toàn bị hắn khống chế được, tựa như trên thất thịt cá như thế, muốn làm sao làm liền làm sao làm. Lão phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đang điền vỡ vụn về sau, đến tột cùng gặp kỳ ngộ gì, khả năng tại ngắn ngủi trong mấy ngày khôi phục thực lực, thậm chí tiến thêm một bước. Triệu Xuyên từ trên cao nhìn xuống hắn, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lục Trần chỉ là liều mạng ho khan, giống như muốn đem phổi đều ho ra tới, thân thể cũng bởi vì là thống khổ co lại thành một đoàn. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Triệu Xuyên rất không kiên nhẫn được nữa. Hắn giật giật ngón tay, miệng bên trong niệm pháp quyết. A! Lục Trần liền a một tiếng hét thảm lên, cả người từ trên giường bắn lên đến lại rơi xuống, trên mặt của hắn gân xanh đều tuôn ra tới, thân thể càng không ngừng co gắp, nhìn đặc biệt thống khổ, giống như có vô số con kiến ngay tại cắn linh hồn của hắn như thế. Loại kia theo sâu trong linh hồn tới đau, nhường hắn muốn lập tức sẽ chết mất. Đương nhiên rồi, đây đều là hắn trang. Hắn kỳ thật đã đem kia cố độc khống chế được, hiện tại chỉ là điều động một chút xíu khí tức tại trong kinh mạch đi loạn, giả bộ như độc phát rất thống khổ bộ dáng. Nhưng là hắn diễn quá giống, cái kia vặn vẹo biểu lộ, cái kia phát ra từ linh hồn tiêu thảm, ai cũng nhìn không ra. Triệu Xuyên rất hài lòng mà nhìn xem, cười lạnh nói, hiện tại có thể nói sao? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nếu như ngươi còn dám không nói, lần tiếp theo, ngươi sẽ thể nghiệm tới so thống khổ này gấp trăm lần tra tấn, thẳng đến linh hồn của ngươi bị ăn sạch sẽ mới thôi. Ta nói Lục Trần thanh âm rất khàn khàn, còn run rẩy rẩy, nghe đặc biệt sợ hãi cùng tuyệt vọng, van cầu ngươi, cho ta thống khoái vậy liền nhanh nói. Triệu Xuyên lớn tiếng nói. Lục Trần liền há mồm thở dốc, ánh mắt cũng tản, sau đó Đức Quang bắt đầu giảng hắn biên tốt cố sự. Ngày đó, đan điền ta bị phế, trong lòng rất khó chịu, liền muốn đến hậu sơn chết mất. Kết quả không cẩn thận rất xuống đoạn hồn nhai. Triệu Xuyên nghe xong ánh mắt híp một chút, hắn biết đoạn hồn nhai kia là Thanh Vân Tông phía sau núi một cái rất nổi danh rất nguy hiểm địa phương, rất sâu, rơi xuống người đều không có sống qua. Ta cho là ta chết chắc. Thật là ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình tại trong một cái sơn động. Một cái râu trắng lao ra đã cứu ta. Lục Trần thanh âm nghe rất sợ hãi cũng rất mê mang, diễn cùng một cái gì cũng không biết thiếu niên như thế. Lao ra. Triệu Xuyên hô hấp đều nhanh, cái này mở đầu mặc dù rất bài cũ, nhưng đây chính là hắn trong tưởng tượng kỳ ngộ dáng vẻ. Là hắn nói hắn sắp phải chết, một thân bản sự không ai chuyển xuống, vừa vặn đụng phải ta. Lục Trần trong mắt còn lộ ra vẻ mặt kích động, hắn nói đan điền của ta mặc dù hỏng, nhưng tựa như một trương giấy trắng, vừa vặn có thể luyện hắn cái kia không giống công pháp. Hắn liền dùng hắn sau cùng công lực giúp ta tái tạo kinh mạch, sau đó hắn liền chết. Triệu Xuyên tâm bởi vì tham lam, ngày đặc biệt nhanh. Không giống công pháp, tái tạo kinh mạch. Đây quả thực là có thể thay đổi vận mệnh đồ tốt. Nếu như mình có thể được tới, công pháp bí tịch đâu? Còn có hắn lưu lại bảo bối, ở nơi nào? Triệu Xuyên rất kích động hỏi, thanh âm của hắn đều có chút tính, hắn một phát bắt được Lục Đuổi cổ áo, đem hắn từ trên giường nhấc lên. Khu cụ Lục Trần bị hắn xách theo, liều mạng ho khan, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, còn tại bên trong hang núi kia. Lao Tiền Bối nói, chờ ta tu vi đầy đủ, mới có thể trở về đi lấy. Nơi đó có hắn bày ra cấm chế. Cấm chế? Triệu Xuyên mắt sáng rực lên một chút, ngươi biết thế nào phá giải sao? Ta chỉ biết là một đầu an toàn đường. Lục Trần rất sợ nhìn Triệu Xuyên một cái, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi, Tiền Bối trước khi chết, cho ta một trường địa đồ bằng da thú, phía trên vẽ lấy thế nào vào sơn động phương pháp, còn nói bên trong có hắn cả một đời cất giữ đan dược và ba quyển địa giai võ ký Bốn chữ này tựa như một cái búa lớn, hung hăng đập vào Triệu Xuyên trong lòng. Bởi vì hắn chính mình cũng mới dùng huyền giai thượng phẩm công pháp, địa giai võ kỹ đây chính là chỉ có tông chủ và hoạch tâm trưởng lão mới có thể sử dụng đồ tốt ta. Lý trí của hắn lập tức liền không có, chỉ còn lại tham lam. Địa đồ ở đâu? Nhanh giao ra. Triệu Xuyên cơ hồ là dùng giống hô. Địa đồ. Ta ẩn nấp rồi. Lục Trần run rẩy rẩy rỗi ra ngón tay, chỉ kho tủi góc tường một cái khe gạch. Ta sợ bị người phát hiện. Triệu Xuyên lập tức đem Lục Trần bỏ qua, ba chân bốn cẳng chạy đến góc tường, dùng chân nguyên đánh nát kia vài miếng đất gạch. Hắn chờ không nổi đưa tay đi và móc, quả nhiên từ bên trong mỏ ra một cái dùng bao vải dầu lấy đồ vật. Hắn rất nhanh mở ra, quả nhiên thấy được một chương địa đồ bằng da thú, họa thật sự thô ráp. Trên bản đồ vẽ lên một đầu quanh co khúc khuỷu tuyến, cuối cùng chỉ hướng một cái bị tiêu là Hắc Phong giản chỗ sâu địa phương, nơi đó còn vẽ lên thác nước đồ án, bên cạnh còn có một cái sơn động nho nhỏ tiêu ký. Địa đồ mặt sau còn cần siêu siêu vẹo vẹo chữ viết lấy mấy hàng chữ nhỏ, đêm trăng tròn, giờ tí ba khắc, âm khí thịnh nhất, theo thủy mạch nhập, tránh được sát trận. Cửa hàng ba thước rêu sinh thạch, là vì trận nhãn đây chính là Lục Trần chuẩn bị cho hắn tốt tử vong cả bấy. Hát Phong giảng cái chỗ kia, Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử đều biết, là một cái rất nguy hiểm địa phương, quanh năm suốt tháng đều có rất lợi hại gió, người bình thường đi vào xương cốt đều có thể bị thổi tan. Cái kia phía sau thác nước cũng thật sự có sơn động, chỉ có điều ở trong đó không có địa giai võ kỹ, cũng không có cái gì lợi hại truyền thừa. Nơi đó là một đầu ngưng nguyên cảnh thất trọng yêu thú Hắc Lân Phong mang ổ. Con yêu thú kia tính tình rất xấu, rất coi trọng mình địa bàn, hơn nữa ưa thích tại đêm trăng tròn ra ngoài tìm đồ ăn. Lục Trần biết cái kia an toàn đường vừa vặn chính là đi nó hang ổ phải qua đường, mà cái kia cái gọi là trận nhãn càng là sẽ kinh động con yêu thú kia cảnh báo. Triệu Xuyên đối với mấy cái này cũng không biết, hắn cầm địa đồ lật qua lật lại nhìn nhiều lần, trên mặt cao hứng bộ dáng rốt cuộc giấu không được. Hắn một chút cũng không có hoài nghi, hắn cảm thấy Lục Trần bị hắn dùng thực hồn khống tâm hoàn khống chế được, chính là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải, làm sao dám, lại thế nào khả năng lừa hắn đâu. Cái này trên bản đồ mỗi cái chi tiết đều cùng hắn tưởng tượng bên trong tìm bảo bối ăn khớp như thế. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Triệu Xuyên ngẩng đầu cười ha ha, giống như đã thấy chính mình cầm tới thần công bí tịch, biến rất lợi hại, đem Lý Trường Phong lão gia hỏa kia giẫm tại dưới chân, thậm chí tại trong tông môn địa vị biến rất cao cảnh tượng. Hắn cất kỹ địa đồ, cuối cùng nhìn một chút trên giường giống như chó chết Lục Trần, trong mắt lóe ra một tia sắc khí. Tiểu tử, tính ngươi thất thời, ta hiện tại liền đi nhìn xem. Nếu như địa đồ là thật, ta liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Nhưng là ngươi nếu là dám gạt ta, hắn lời còn chưa nói hết, liền lại niệm pháp quyết. A, Lục Trần lại phối hợp hét thảm một tiếng, trên giường thống khổ lan lộn. Triệu Xuyên hừ lạnh một tiếng, thu hồi pháp quyết, xoay người rời đi. Hắn một khắc cũng chờ đã không kịp, bởi vì đêm nay chính là đêm trăng tròn, hắn phải lập tức đi Hắc Phong giảng cầm bà bối. Bóng đen lóe lên, hắn rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm, đi được rất nhanh, tràn đầy đối tương lai hướng tới. Kho củi bên trong lại an tĩnh. Trên giường Lục Trần chậm rãi không lăn, hắn chậm rãi ngồi dậy, trên mặt thống khổ, sợ hai cùng bộ dáng yếu ớt, lập tức liền tất cả đều không thấy. Hiện tại ánh mắt của hắn rất sáng, giống tinh tinh, khoe miệng còn có một tia cười lạnh. Hắn nghiêng lỗ thai nghe ngóng, có thể tinh tường cảm giác được Triệu Xuyên kia nóng nảy khí tức, ngay tại vội vội vàng vàng hướng hậu sơn phương hướng chạy. Lão cậu, Hoàng Tuyền lộ xa, ta liền không tiễn. Lục Trần nhỏ giọng nói một câu, trong giọng nói của hắn một chút tình cảm đều không có. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị tử vong cạm bẫy đã khởi động, kế tiếp cũng chỉ cần chờ lấy con mồi chính mình rơi vào, sau đó hắn liền có thể thu hoạch. Chương 23, gậy ông đập lưng ông. Chương 23, gậy ông đập lưng ông. Triệu Xuyên không thấy, hắn chạy thật nhanh, bởi vì hắn muốn lấy được bảo vật. Trong lòng của hắn tràn đầy tham lam, cái gì đều không để ý tới, trong đầu cũng chỉ có hai thứ kia, một cái tên là địa giai võ kỹ, một cái tên là tuyệt thế truyền thừa. Nhưng là tại hắn sắp chạy đến phía sau núi thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, thế là hắn liền ngừng lại. Hắn dừng ở dưới một cây đại thụ mặt. Buổi tối gió thổi qua đến, thổi hắn phát nhiệt mặt. Cái kia địa đồ họa đến đồng dạng. Hát Phong giảng cái chỗ kia rất phức tạp, vạn nhất có khác đường làm sao bây giờ? Hoặc là trên bản đồ không có vẽ cái gì địa phương nguy hiểm. Tiểu tử kia nói sát trận mặc dù hắn cảm thấy là giả, có thể vạn nhất thật có vật kỳ quái, chính mình đi vào chẳng phải nguy hiểm. Mấu chốt nhất là, tiểu tử kia nói muốn theo cái gì thủy mạch mới có thể đi vào, cửa động trận nhãn cũng muốn dùng cái gì thủ pháp mở ra, những vật này trên bản đồ viết đều không rõ ràng. Một cái bị thực hồn không tâm hoàn tra tấn người, khẳng định không dám gạt ta. Nhưng là vạn nhất hắn bởi vì quá sợ hãi, quên nói chuyện trọng yếu, làm hại ta tìm không thấy bảo vật, thậm chí để cho ta gặp phải nguy hiểm, vậy ta chẳng phải đi không? Hắn quyết định, vẫn là phải đem tiểu tử kia mang lên. Một người sống dẫn đường, khẳng định so một chương tử địa đồ dùng tốt nhiều. Ngược lại tiểu tử này hiện tại không có gì khí lực, mệnh đều trong tay ta, mang lên hắn liền cùng mang thứ gì như thế, còn có thể giảm xuống phong hiểm. Triệu Xuyên nghĩ như vậy, liền không lại suy nghĩ nhiều, hắn hung hăng quay người lại, sau đó liền chạy trở về Lục Trần ở cái kia kho củi đi. Lúc này, tại kho củi bên trong, Lục Trần đã ngồi dậy. Hắn không hề động, mà là tại khôi phục thân thể của mình, nhường chân nguyên biến tốt, hắn còn đem thân thể bên trong độc luyện hóa một chút, dùng để dưỡng thần hồn. Kế hoạch của hắn là chờ Triệu Xuyên đi xa sau, chính mình lại theo sau. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Triệu Xuyên là thế nào chết, sau đó ở lúc mấu chốt độc thủ, để hắn chết định rồi. Thật là, hắn vừa mới chuẩn bị động, cũng cảm giác được một cái khí tức quen thuộc, dùng rất nhanh tốc độ trở về. Lục Trần trong lòng giật mình. Trở về? Lao ra hỏa này, so với ta nghĩ còn muốn cẩn thận. Không sai biệt lắm cảm giác được khí tức đối phương thời điểm, Lục Trần lập tức liền có phản ứng. Hắn cảm giác để cho mình nhìn rất suy yếu, trong ánh mắt quan cũng mất. Hắn tranh thủ thời gian nằm xuống lại, làm bộ chính mình rất khó chịu bộ dáng, liền hô hấp đều trở nên yếu đi. Kẹt. Kho củi cửa bị đẩy ra. Triệu Xuyên mặt xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn lạnh như băng ánh mắt nhìn một chút trong phòng, cuối cùng dừng ở trên giường cái kia giống như không khí trên thân người, cười cười, cười đến rất xấu. Xem ra, cái này thực hồn không tâm hoàn dược hiệu vẫn rất lợi hại đây này. Hắn nhỏ giọng tự nhủ, nghe rất hài lòng. Hắn đi đến bên giường, một phát bắt được Lục Trần tóc, đem hắn nhấc lên. Ách, Lục Trần phát ra thanh âm thống khổ, bị ép ngẩng đầu, sợ nhìn xem lại trở về Triệu Xuyên. Trưởng lão, ngài thanh âm của hắn rất câm, giống như nói chuyện rất khó chịu. Đừng nói chuyện. Triệu Xuyên cắt ngang hắn, cười nói, ta suy nghĩ một chút, cái chỗ kia dù sao rất nguy hiểm, chỉ có địa đồ không đủ, cho nên liền phải làm phiền ngươi mang ta đi một chuyến. Lục Trần trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể cũng run rất lợi hại. Không, trưởng lão, ta, thân thể của ta, không được, "Cầu ngài, bỏ qua cho ta đi." Hắn giả bộ phi thường giống, tựa như một cái sắp chết người tại cầu sinh. "Vương tha ngươi." Triệu Xuyên giống như nghe được trò cười, "Tiểu tử, ngươi bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta sao? Mệnh của ngươi trong tay ta, ngươi nếu nghe ta lời nói, không phải ngươi bây giờ liền phải chết." Trên tay hắn dùng thêm chút sức, Lục Trần đau đến kêu một tiếng. "Đừng có đùa Hoa Văn, lập tức mang ta đi Hắc Phong Giản. Nếu là dám chậm một chút, ta liền để ngươi nếm thử cái kia vạn hồn vệ tâm hương vị." Triệu Xuyên giọng nói chuyện rất đáng sợ. "Là đệ tử tuân mệnh trước thực lực tuyệt đối, Lục Trần phản kháng đều vô dụng. Hắn chỉ có thể đầu hàng, trong mắt chỉ có tuyệt vọng." Triệu Xuyên thỏa mãn gật gật đầu, sau đó tựa như kéo đồ bật như thế, đem Lục Trần ném ra kho củi, biến mất tại trong đêm. Theo kho củi tới phía sau núi, có một đoạn đường. Trên đường đi, Triệu Xuyên xách theo Lục Trần, đi được nhanh chóng. Trong lòng của hắn chỉ muốn bảo vật, căn bản không quản Lục Trần chết sống. Lục Trần sẽ giả bộ chính mình là tù binh. Hắn bị Triệu Xuyên xách theo lúc gần lúc hiện, sắc mặt càng ngày càng trắng, còn không ngừng ho khan, giống như sắp chết. Nhưng là, hắn cúi đầu, ánh mắt lại rất tỉnh táo. Hắn đang lén lén nhìn Triệu Xuyên. Lão gia hỏa này tốc độ rất nhanh, chân nguyên cũng rất mạnh, xem xét chính là ngưng nguyên cảnh cao giai. Chính diện đánh, chính mình khẳng định đánh không lại. Đồng thời, hắn còn tại lặng lẽ điều chỉnh thân thể của mình. Tại loại này lắc lư bên trong, hắn dụng công pháp nhường thân thể mạnh lên, càng không ngừng nhường thể nội chân nguyên biến càng thuần, là đợi chút nữa công kích làm chuẩn bị. Rất nhanh, hai người liền tiến vào phía sau núi. Triệu Xuyên theo địa đồ lộ tuyến đi tới. Càng đi vào trong, hoàn cảnh liền càng âm trầm. Rất cao đại thụ đem ánh trăng chặn, chỉ có một điểm chiếu sáng trên mặt đất, ảnh tử rất kỳ quái. Trong không khí có nát cỏ cây hương vị, gió thổi ô ô vang. Triệu Xuyên trong lòng chỉ muốn bảo vật, đối hoàn cảnh chung quanh không có chú ý trong đầu hắn, càng không ngừng nghĩ đến chính mình mạnh lên về sau, đem Lý Trường Phong giẫm tại dưới chân, trở thành Thanh Vân Tông nhân vật trọng yếu hình tượng. Tham lam che lại ánh mắt của hắn, nhường hắn cái gì đều cảm giác không thấy. Khu khu. Giải. Trường lão đúng lúc này, Lục Trần bỗng nhiên nhỏ giọng nói, "Địa đồ." Trên bản đồ nói, phía trước con đường kia. "Không dễ đi, có trận pháp, chúng ta hẳn là đi bên trái đường nhỏ." Lục Trần thanh âm nức quãng, rất suy yếu, nhưng là cho Triệu Xuyên chỉ phương hướng. Hắn chỉ bên trái đầu kia đường nhỏ, nhìn càng khó đi hơn, mà trên bản đồ ngọn an toàn lộ tuyến là một đầu tương đối rộng đường. Triệu Xuyên nghe xong, cúi đầu nhìn một chút địa đồ, lại liếc mắt nhìn hư nhược Lục Trần, rất xem thường hắn. "Hừ, một cái sắp chết người, lời nói vẫn rất nhiều." Hắn hừ lạnh một tiếng, không có nghe Lục Trần lời nói, ngược lại đi được nhanh hơn, trực tiếp liền xông về đầu kia dọc đường. "Ta có địa đồ, muốn ngươi tên phế vật này lắm miệng." Hắn cảm thấy Lục Trần khẳng định là đang lừa hắn. Loại ý nghĩ này, nhưng hắn càng thấy phán đoán của mình là đúng. Nhìn thấy Triệu Xuyên không chút do dự đi lên chính mình vì hắn chọn tử lộ, Lục Trần cúi đầu khoe miệng, len lén nở nụ cười. Hắn mới vừa nói là nói mát. Hắn chỉ bên trái đầu kia đường nhỏ, mới là thật đường. Mà đầu này nhìn xem bằng phẳng đại lộ, chính là đi Hắc Lân Phong Mãng xảo huyệt gần nhất đường. Trên con đường này, Lục Trần ban ngày đã lặng lẽ gắn một chút đặc thù thuốc bột. Loại thuốc này phấn không có nhan sắc không có hương vị, đối với người không có ảnh hưởng, nhưng là mùi của nó lại có thể khiến cho Hắc Lân Phong Mãng biến rất tức giận. Mọi chuyện cần thiết đều tại dựa theo hắn nghĩ như vậy phát sinh. Lại một lát sau, trước mặt tầm mắt biến chiều rộng. Một cỗ lại lạnh vừa ướt gió thổi tới, trong gió có mùi tanh. Một cái to lớn khe núi xuất hiện tại trước mặt, đen sì, giống như quái vật miệng, trong khe núi truyền đến hô hô phong thanh. Nơi này chính là Hắc Phong Giản. Tại khe núi đối diện, có một cái thác nước lớn, dòng nước rất gấp, thanh âm đặc biệt lớn. Tại cái kia phía sau thác nước, có thể nhìn thấy một cái lỗ đen. Tìm tới, chính là chỗ này. Triệu Xuyên thật cao hứng, hô hấp đều biến nhanh hơn. Hết thảy trước mắt, cùng trên bản đồ vẽ như thế. Cái kia phía sau thác nước sơn động, khẳng định chính là bảo địa. Hắn nhịn không được, từng thanh Lục Trần ném xuống đất, chính mình nhảy qua khe núi, rơi vào trước thác nước mặt. Lục Trần bị hắn ném xuống đất, lăn hai vòng, vừa vặn dừng ở một khối đá lớn ảnh tử bên trong. Vị trí này, có thể thấy rõ đối diện, lại rất bí mật. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem trước thác nước mặt cái kia bởi vì tham lam mà nổi điên bóng lưng. Triệu Xuyên đã không có lòng cảnh giác. Hắn đi đến trước thác nước, cảm giác đập vào mặt hơi nước cùng linh khí, cười đến càng ngày càng đáng sợ. Hắn dựa theo địa đồ mặt sau chỉ thị, tại thác nước bên cạnh tìm. Rất nhanh, hắn đã tìm được cách thác nước cách đó không xa một khối mọc ra rêu xanh tảng đá. Cửa hàng ba thước rêu xanh thạch, là vì trận nhãn. Ha 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 ha. Lao Thiên cũng đang giúp ta. Triệu Xuyên cười ha hả. Hắn nhìn xem khối kia rêu xanh thạch, ánh mắt rất nóng. Hắn đang nghĩ đến, hắn mở ra trận nhãn, thác nước cách ra, lộ ra hang bảo tàng dáng vẻ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bờ bên kia cái kia giống như sắp chết Lục Trần, trong mắt đều là xem thường. "Tiểu tử, ngươi liền nhìn xem a, bảo vật là của ta. Ngươi liền chết tại cái này a." Nói xong, hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, tay của hắn có chút run rẩy, bởi vì hắn rất kích động, hắn tụ tập được chân nguyên, sau đó liền dùng hết khí lực, đối với cái kia cái gọi là trận nhãn, rêu xanh thạch, đập một trường. Chương 24, chân tướng phơi bày chương 24, chân tướng phơi bày vang một tiếng. Đó là cái rất lớn tiếng vang, không phải trận pháp gì mở không có mở thanh âm rồi, chính là Triệu Xuyên đem một khối đá đánh nát. Hắn dùng chính mình ngưng tụ chân nguyên bàn tay, cứ như vậy một trường, đánh vào một khối mọc đầy rêu xanh trên tảng đá. Cái kia tảng đá liền nát, vỡ thành thật nhiều khối bay ra ngoài. Nhưng mà cái gì đều không có xảy ra đâu, cái kia thác nước còn tại lưu, cũng không có giống hắn nghĩ như vậy tách ra, căn bản không có cái gì hang bảo tàng cửa. Triệu Xuyên lúc đầu rất cao hứng, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Hắn nhìn xem trên đất tảng đá, lại nhìn xem cái kia thác nước, trong lòng rất không rõ. Hắn cảm thấy có thể là hắn tìm nhầm địa phương, hay là địa đồ vốn chính là sai. Ngay tại hắn đầu óc rất loạn thời điểm, phía sau thác nước bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất đáng sợ gầm rú. Thanh âm nghe rất tức giận, giống như đánh thức cái gì dã thú, mặt đất đều đi theo chấn một cái. Triệu Xuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn cảm giác không tốt lắm. Sau đó, cái kia thác nước ở giữa liền phồng lên, một cái rất lớn, đen xì đầu theo nước đằng sau chui ra. Cái đầu kia cùng bạc nước như thế lớn, là rắn đầu, con mắt của nó rất tức giận mà nhìn xem Triệu Xuyên. Nó mở ra miệng rộng, phát ra tê tê thanh âm, còn có một cỗ rất khó ngửi hương vị cùng gió lạnh thổi đi qua. Hắc, Hắc Lân Phong Mãng, vẫn là ngưng nguyên cảnh thất trọng yêu thú. Triệu Xuyên nhìn thấy cái này rắn, hắn nhận ra, thế là nói phía trên câu nói kia. Hắn xem như tông môn trưởng lão, đương nhiên nhận biết yêu thú này là rất lợi hại. Loại này yêu thú, so ngưng nguyên cảnh bắt trọng cửu trọng người đều lợi hại. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cái kia địa đồ, thiếu niên kia, con đường này, còn có cái này tảng đá, tất cả mọi thứ đều là giả. Đây là một cái âm mưu, chính là vì giết hắn. Phúc. Triệu Xuyên nghĩ tới đây rất tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn không phải bị đánh tổn thương, chính là thuần túy chọc tức. Hắn cảm thấy mình một trưởng lão, thế mà bị một cái vô dụng tiểu đệ tử lừa gạt, hắn cảm thấy rất mất mặt cũng rất tức giận. Lục, đuôi. Hắn hét to một tiếng, thanh âm rất lớn, mặt đều giận đến biến hình, luồng sát khí này so con rắn kia đều lợi hại. Hắn xoay người sang chỗ khác, muốn đi giết cái kia lừa hắn tiểu tạp trùng. Nhưng mà, khi hắn quay đầu đi nhìn tên tiểu tạp trùng kia thời điểm, hắn thấy được một chút nhường hắn sợ hơn chuyện. Thiếu niên kia, Lục Trần, hắn thế mà từ dưới đất đứng lên. Hắn vô vô đất trên người, hắn nhìn một chút việc đều không có. Trên mặt hắn nhan sắc cũng khôi phục, trong mắt rất có thần, tuyệt không giống chúng độc dáng vẻ. Sau đó, một cỗ rất mạnh khí tức từ trên người hắn xông ra, là ngưng nguyên cảnh tam trọng khí tức. Hắn nơi nào có trung độ bộ dáng yếu đất. Hắn rõ ràng trạng thái rất tốt, thậm chí so đại gia biết đến còn mạnh hơn. Ngươi độc, Triệu Xuyên hù dọa, hắn chỉ vào Lục Trần nói. Độc. Lục Trần cười cười, thanh âm rất lớn, lấn át thác nước thanh âm, trưởng lão ngươi cho ta cái kia cố bổn bồi nguyên đan hiệu quả rất tốt ta, tu vi của ta còn bởi vậy tiến bộ đâu, thật sự là tạ ơn trưởng lão. Phúc. Triệu Xuyên nghe xong lời này, lại phun một ngụm máu. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lục Trần ngươi nửa ngày, một câu đều nói không nên lời. Giống. Ngay lúc này, cái kia bị chọc giận Hắc Lân Phong Mãng rốt cuộc động, thân thể to lớn của nó giống một tia chớp màu đen như thế theo phía sau thác nước bật ra. Sau đó nó dùng nó thô to cái đuôi mang theo gió hung hăng hướng cách nó gần nhất Triệu Xuyên đánh qua. Một chiêu này rất lợi hại, có thể đem tảng đá đều đánh nát. Xuất sinh, cút ngay cho ta. Triệu Xuyên mặc dù rất tức giận, nhưng là hắn vẫn là một cao thủ, bản năng chiến đấu còn tại. Hắn hét to một tiếng, sau đó dùng chân nguyên trước người làm một cái hộ thuẫn tới chặn. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, giáng cái đuôi đánh vào hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn nát, Triệu Xuyên cũng bị đánh bay ra ngoài, trên không trung lật ra mấy cái vòng, thật vất vả mới dừng lại. Phía sau hắn Lục Trần đã không thấy. Lão cậu, đối thủ của ngươi cũng không chỉ có một. Một cái thanh âm lạnh như băng tại Triệu Xuyên vang lên bên tai đến. Triệu Xuyên giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, Lục Trần không biết làm sao lại chạy tới, một quyền đánh về phía xương sườn của hắn. Một quyền này, mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng là lực lượng rất lớn. Muốn chết. Triệu Xuyên rất tức giận, cảm thấy một cái ngưng nguyên cảnh tam trọng tiểu tử cũng dám đánh hắn, thật sự là thật ngông cuồng. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền dùng Khai Sơn trưởng đánh lại, muốn đem Lục Trần đánh thành thịt nát. Nhưng là đâu, Lục Trần nắm đấm sắp đụng phải hắn thời điểm, đột nhiên biến chiêu, biến thành bàn tay dán tại Triệu Xuyên trên cổ tay. Triệu Xuyên cảm thấy cổ tay tê một chút, chân nguyên thế mà ngừng một chút. Cao thủ đánh nhau, còn kém một tí tẹo như thế. Hắc Lân Phong Mãng liền thừa cơ hội này, hé miệng, phun ra một ngụm lục sắc nọc độc, đối với Triệu Xuyên mặt phun đã qua. Phía trước đằng sau đều có công kích. Triệu Xuyên lại sợ vừa tức, rốt cuộc không để ý tới đi đánh Lục Trần, chỉ có thể tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lăn đi tránh thoát đi. Xoẹt, nọc độc rơi trên mặt đất, đem tảng đá đều hụ thực một cái hố to, còn tại bốc lên khói đen đâu. Tiểu tạp chủng, ta nhất định phải giết ngươi. Triệu Xuyên đứng lên, đối với Lục Trần giống to. Nhưng là Lục Trần chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, lại không thấy, núp ở tảng đá đằng sau. Hắn giống như một cái thợ săn, lợi dụng địa hình cùng con rắn kia đến càng không ngừng đánh Triệu Xuyên. Cứ như vậy, một trận kỳ quái chiến đấu tại thác nước trước bắt đầu. Cảnh tượng rất loạn. Triệu Xuyên là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, hắn mạnh nhất. Hắn đánh ra trưởng phong rất lợi hại, chân nguyên rất đủ, mỗi một chiêu đều rất mạnh, đem Hắc Lân Phong Mãng đánh cho trực thiếu, đều dựa vào không cần được. Nhưng là Lục Trần rất đáng ghét. Tiểu tử này rất chân đầu, xưa nay không cùng Triệu Xuyên chính diện đánh. Thân thể của hắn rất mạnh, không sợ bị đánh tới một chút. Hắn luôn luôn tại Triệu Xuyên thời điểm mấu chốt nhất đi ra quấy rối một chút, cắt ngang Triệu Xuyên tiếp ấu, hoặc là nhường Triệu Xuyên lộ ra sơ hở cho cái kia rắn đánh. Phanh. Triệu Xuyên vừa mới trưởng đem đầu rắn mở ra, muốn tiếp tục đánh, kết quả dưới chân bị một cái không biết do ở đâu ra dây leo cuốn lấy. Hắn dùng chân nguyên làm vỡ nát dây leo, nhưng là cứ như vậy một chút, rắn cái đuôi lại đánh tới. Triệu Xuyên chỉ có thể chật vật quay đầu đi cản, bị đẩy lui mấy bước. Lục Trần đâu, đã sớm chạy đến nơi xa trên tảng đá thấy. A a a, ta muốn ngươi chết. Triệu Xuyên rốt cục điên rồi. Hắn rốt cuộc chịu không được loại này bị đùa bỡn cảm giác, hắn đột nhiên mặc kệ con rắn kia, coi như bị rắn đánh tới phía sau. Hắn đem tất cả chân nguyên đều tập trung ở trên tay phải, dùng chính mình một chiêu lợi hại nhất, đi đánh xa xa Lục Trần. Toái tâm trưởng, một cái bàn tay màu đỏ ấn bay ra ngoài, bay rất nhanh, mang theo muốn hủy đi tất cả sát khí, lập tức liền bay mấy chục mét, đối với Lục Trần liền đánh tới. Hắn phải dùng một chiêu này, trước tiên đem lòng này nhức đầu mắt giết đi lại nói, coi như bị yêu thú đánh một chút, hắn cũng mặc kệ. Chương 25, Tuyệt Sát Chi Cục chương 25, Tuyệt Sát Chi Cục Triệu Xuyên đã dùng hết khí lực toàn thân đánh ra một trường này rất lợi hại, nhưng là đâu, Lục Trần trên mặt tuyệt không bối rối. Trong ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy cái kia bàn tay màu đỏ ấn biến càng lúc càng lớn, còn có thể nhìn thấy bên trong lợi hại chân khí. Trực tiếp tiếp được là không được. Sau đó ngay tại cái kia gọi toái tâm trưởng chiêu thức mau đánh tới hắn thời điểm, Lục Trần động. Chân của hắn tại trên tảng đá điểm một cái, sau đó cả người liền hướng về sau bay lên, động tác của hắn không vui, nhưng là rất khéo, vừa bạn liền né tránh dấu bàn tay kia bên cạnh. Lợi hại gió đem hắn quần áo sừng đều cho thổi phá, nhưng là cái kia có rất lớn lực lượng công kích, cuối cùng vẫn là đánh hụt, đánh vào Lục Trần phía sau trên vách núi đá. Ầm ầm. Trên núi tảng đá đã nứt ra, tảng đá khắp nơi bay loạn, một cái mấy thước sâu đáng sợ thủ trưởng ấn, liền khắc ở thô sáp trên vách đá. Mà Triệu Xuyên đã không có cơ hội đi nhìn hắn đánh ra tới đồ vật. Tại hắn dùng ra đòn công kích này thời điểm, hắn liền đem phía sau lưng của mình hoàn toàn cho sau lưng cái kia rất đáng sợ yêu thú. Giống. Hắc Lân Phong Mãng rất tức giận, hét to một tiếng, sau đó thân thể to lớn của nó tựa như một chiếc xe ngựa như thế, hung hăng đâm vào Triệu Xuyên trên lưng. Giang giác. Xương cốt gãy mất thanh âm vang lên. Triệu Xuyên hộ thể chân khí đã sử dụng hết, cho nên lần này là thật đâm vào trên người hắn. Hắn cảm giác phía sau lưng đặc biệt đau, sau đó cả người tựa như diều đứt dây như thế bay về phía trước ra ngoài, miệng bên trong còn phun máu, nặng nề mà đập vào bên cạnh thác nước bên cạnh tảng đá trồng bên trong. Đầu kia Hắc Lân Phong Mãng giống như cũng bởi vì là va chạm bị thương nhẹ, nó lung lay đầu, trong mắt có chút sợ hãi, không có lập tức đuổi tới, mà là chờ tại cửa hang, nhìn xem hai người kia. Triệu Xuyên giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, hắn nửa người đều không có cảm giác, hắn có thể tinh tường cảm giác được, cuộc sống của mình xương cốt ít nhất gãy mất 3 cây. Hắn dùng rất hận ánh mắt nhìn xem khe núi đối diện, nhìn xem cái kia một chút tổn thương đều không có thiếu niên. Ta nhất định phải giết ngươi. Triệu Xuyên thanh âm lại câm lại khó nghe, tràn đầy hận ý. Lục Trần nhìn xem hắn nổi điên dáng vẻ, nở nụ cười gằn. Hắn cảm thấy nơi này không thể chờ lâu, lão gia hỏa này mặc dù bị trọng thương, nhưng đánh nhau nguy hiểm nhất, hơn nữa cái kia đại xà thái độ cũng nói không chính xác. Hắn cần tìm nơi tốt hơn giết chết hắn. Thế là, hắn không do dự, quay người liền hướng về Hắc Phong Giảng càng sâu địa phương chạy tới, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại quanh có khúc hiệu đường núi cùng đen xì trong rừng cây. Đường hong chạy. Triệu Xuyên rất tức giận, đầu óc đều hồ đồ rồi, hắn chịu đựng trên người trọng thương, dùng tới còn lại không nhiều chân khí, gào thét lớn đuổi theo. Hắn cảm thấy, chỉ cần giết Lục Trần, lấy đi bí mật trên người hắn, chịu nặng hơn nữa tổn thương, lại mất mặt đều đáng giá. Sau đó, một trận truy đuổi chiến ngay tại lại hắc lại an tính Hắc Phong Giản bên trong bắt đầu. Lục Trần ở phía trước chạy. Thân pháp của hắn rất tốt. Hắn rất quen thuộc địa hình nơi này. Nơi nào có dây leo có thể kéo, nơi nào có khe đá có thể tránh, hắn đều biết. Hắn nhìn đang chạy, kỳ thật mỗi một bước đều là đang tiêu hao Triệu Xuyên thể lực cùng kiên nhẫn. Triệu Xuyên ở phía sau truy, hắn giống một cái bị dẫn lửa dã thú. Hắn kéo lấy trọng thương thân thể, tại phức tạp trong núi rừng sông loạn đi loạn. Mỗi lần dùng chân khí đuổi theo, phía sau lưng vết thương liền rất đau, nhường hắn khó chịu muốn chết, mà loại này đau lại để cho hắn càng muốn giết hơn Lục Trần, nhường hắn không quan tâm điên cuồng đuổi theo. Chậm rãi, hai người đã chạy đến Hắc Phong Giản rất sâu địa phương. Nơi này đường càng ngày càng khó đi, không khí cũng càng ngày càng lạnh, gió thổi qua hẹp hẹp sơn cốc, phát ra o o tiếng vang, có chút đáng sợ. Lục Trần chạy chậm lại, hắn đi tới một cái hố to như thế địa phương. Nơi này tảng đá hình thù kỳ quái, trên mặt đất cũng không có thảo, bốn phía đều là rất dốc vách núi, chỉ có phía nam cùng phía bắc có hai cái hẹp hẹp cửa ra vào. Trong không khí còn có một cỗ rất khó ngửi mùi máu tươi cùng mùi khai. Lang Hổ Triệu Xuyên cũng đuổi tới, hắn xông lên tiến địa phương này, nhìn thấy trước mặt Lục Trần ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười khó coi. Sao không chạy? Tiểu tạp trùng, ngươi cho rằng trốn đến loại này tử lộ bên trong liền có thể cứu sống sao? A Lục Trần chậm rãi xoay người, nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một cái kỳ quái mỉm cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối vải rách, cái này vải là lúc trước hắn đánh nhau thời điểm, theo Triệu Xuyên tay áo bên trên kéo xuống tới. Hắn hướng bố lý thả chút chân khí, sau đó dụng lực văng ra, khối kia tấm vải tựa như mũi tên bay ra ngoài, quẹt cho một phát tuyến, rất chính xác bắn vào một cái đen ngòm trong sân động. Làm xong những sự tình này về sau, Lục Trần trên chân dùng sức, thân thể giống như con khỉ nhanh nhẹn, mấy lần liền bò lên trên một bên vách núi, trốn vào một cái rất sâu trong khe đá, đem khí tức của mình đều giấu đi. Triệu Xuyên sửng sốt một chút, hoàn toàn không rõ Lục Trần làm những này thành tựu là có ý gì. Nhưng một giây sau, hắn liền hiểu. Một tiếng rất thấp, rất đột ngột, rất hung sói tru âm thanh, theo cái sơn động kia chỗ sâu truyền ra. Tiếp lấy, một đôi, hai đôi, mười mấy đôi, thật nhiều điểm sáng màu đỏ, tại đen xỉ cửa hang phát sáng lên. Một cỗ gió lớn theo trong động thổi ra, mười mấy đầu rất trắng, quạ lông là màu xám đen yêu lang, giống như là thủy triều chạy ra. Bọn chúng mỗi một đầu đều cơ bắp phình lên, khoe miệng còn chảy nước bọt, từng đôi con mắt màu đỏ bên trong đều là muốn giết chóc điên cuồng. Dẫn đầu một đầu yêu lang, so với nó đồng bạn phải lớn một vòng, một con mắt bên trên còn có đáng sợ vết sẹo. Nó ngửi ngửi bị ném vào tới tấm vải, lại ngẩng đầu, một con mắt lập tức liền khóa chặt cái hố to này bên trong duy nhất người ngoài, khí tức rất loạn, máu me khắp người Triệu Xuyên. Ngao. Độc Nhãn Lang Vương ngẩng đầu kêu một tiếng, thanh âm rất dài rất khó nghe. Toàn bộ đàn sói lập tức liền kích động, biến thành hơn 10 đạo tia chớp màu xám, theo bốn phương tám hướng, hướng phía Triệu Xuyên điên cuồng nhào tới. Thị huyết yêu lang. Triệu Xuyên mặt lập tức liền trợn nhìn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi này lại là một cái yêu lang ổ. Đầu tiên là ngưng nguyên cảnh thất trọng đại xà, lại là bọn này không sợ chết yêu lang. Đây hết thảy đều là cái kia tiểu xúc sinh thiết kế tốt. Trong lòng của hắn rất hối hận cũng rất tức giận, nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ. Đàn sói đã đến trước mắt, kia cố khó ngửi thối gió thổi tới trên mặt hắn. Lan đi. Triệu Xuyên dùng ra sau cùng khí lực, hai bàn tay đánh đi ra, lợi hại chân nguyên đem trước hết nhất nhào lên hai đầu yêu lang trực tiếp đánh bay, xương cốt đều gãy mất, tại chỗ liền chết. Thật là, cái này máu tanh vị chẳng những không có dọa chạy đàn sói, ngược lại để bọn chúng càng hung. Càng nhiều yêu lang không sợ chết nhào lên, dùng móng vuốt, dùng răng, công kích Triệu Xuyên tay chân cùng thân thể. Triệu Xuyên vốn là bị trọng thương, chân khí cũng thừa đến không nhiều lắm, bây giờ bị đàn sói vây quanh đánh, càng là luống cuống tay chân, không để ý tới bên này liền không để ý tới bên kia. Hắn một bàn tay đánh bay bên trái lang, trên đùi phải lập tức liền bị bên kia lang gắt gao cắn, kéo xuống một khối thịt lớn. Hắn đau đến kêu to, một cước đem đầu kia lang đá bay, phía sau lưng lại bị một cái lang móng vuốt mở ra, vết thương rất được đều có thể trông thấy xương cốt. Ngay tại hắn vội vàng cùng lang đánh nhau, lực chú ý tất cả đàn sói trên người thời điểm, một cái pha không thanh âm, lặng lẽ theo hắn phía sau băng lên. Một khối nhọn tảng đá phiến, bị một cỗ rất thuần chân nguyên bao lấy, giống phi đao như thế bắn tới, rất chính xác đánh trúng hắn thụ thương bên trái đầu gối. Phúc. Triệu Xuyên chỉ cảm thấy đầu gối tê dần, chân trái mềm nhũn, cả người lung lay một chút kém chút quỳ trên mặt đất. Ai? Hắn rất kinh ngạc lại rất tức giận mà quát. Trả lời hắn, là ba đầu yêu lang thừa cơ đánh tới. Mà tại hắn nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Lục Trần thân ảnh theo một khối đá lớn đằng sau bật ra, cầm trong tay một cây bóp nhọn xương thú, kia là không biết rõ yêu thú nào lưu lại xương cốt. Hắn nhắm ngay Triệu Xuyên vì cản lang mà lộ ra hậu tâm lỗ hổng, ánh mắt rất lạnh, cổ tay khẽ động, cây kia xương thú tựa như rắn độc rằng, không có âm thanh địa thứ tới. Xuy, nhọn xương thú, rất chính xác theo Triệu Xuyên trên lưng bị đôi rắn đánh ra vết thương nơi đó đâm đi vào, toàn bộ đều cắm đi vào. A, Triệu Xuyên phát ra một tiếng không giống người kêu kêu thảm, kịch liệt đau nhức nhường toàn thân hắn khí lực giống như đều bị rút sạch. Hắn nổi điên như thế xoay người, một trường hướng sau lưng đập tới. Nhưng Lục Trần đánh trúng về sau, tuyệt không suy nghĩ nhiều đánh, đã sớm lui trở về trong bóng tối, lại không thấy. Triệu Xuyên công kích đánh hụt, mà hắn bởi vì quay người, toàn bộ lồng ngực đều lộ tại đàn sói trước mặt. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy đầu yêu lang lập tức nhào lên, sắc nhọn móng vuốt cùng răng trong nháy mắt liền xé mở hắn thịt. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là công bằng, mà là một trận kế hoạch tốt săn giết. Lục Trần là cái kia cầm súng săn thợ săn, đàn sói là hắn chó săn, mà Triệu Xuyên chính là đầu kia bị buộc tới tuyệt lộ, từng bước một đi hướng tử vong con mồi. Tại đàn sói vây công cùng Lục Trần muốn mạng tập kích bất ngờ hạ, Triệu Xuyên phản kháng càng ngày càng yếu. Động tác của hắn trở nên chậm, đầu óc cũng hồ đồ rồi, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng cùng đối chết sợ hãi. Cuối cùng, tại hắn dùng hết khí lực ngăn lang vương cắn về phía hắn nhất hầu miệng rộng lúc, hắn tất cả phòng ngự cũng bị mất. Một cái bóng đen, giống tử thần như thế, từ trên trời rơi xuống. Lục Trần thân ảnh xuất hiện tại Triệu Xuyên trước mặt, ánh mắt lạnh đến giống băng. Hắn đem ngón tay cũng cùng một chỗ, tựa như một thanh kiếm, vô dụng hoa gì bên trong hồ trạm canh gác chiêu thức, đã dùng hết khí lực toàn thân, một đầu ngón tay điểm hướng về phía Triệu Xuyên đan điền. Triệu Xuyên con ngươi lập tức rút nhỏ, hắn muốn tránh, nhưng là thân thể đã không nghe lời. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kia ngón tay, ở hai mắt của hắn bên trong càng lúc càng lớn. Không. Chương 26, phong phú chiến lợi phẩm chương 26, phong phú chiến lợi phẩm phốc một tiếng. Lục Trần ngón tay mang theo hắn cái kia vạn đạo dung lâu kinh nội lực, cứ như vậy thẳng tắp chạm vào Triệu Xuyên trong đan điền đi. Cái này không chỉ là đâm thủng, càng là một loại năng lượng, đem hắn đan điền làm cho hỏng. Hắn công pháp lực lượng tựa như một cái lựu đạn, tại Triệu Xuyên trong thân thể bành một chút liền nổ. Triệu Xuyên vốn là bị trọng thương, nội lực rất loạn, bây giờ bị Lục Trần nội lực xung lên, lập tức liền toàn tàn. Hắn thật vất vả luyện ra được cái kia luồng khí xoáy, cùng khí cầu bị đâm hư như thế, liền không có. Không. Triệu Xuyên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Đan điền bị phế, đối với hắn loại người này mà nói, so giết hắn còn khó chịu hơn đâu. Hắn thế mà không có ngã xuống. Một cỗ rất táo bạo khí tức theo trong thân thể của hắn xông ra. Hắn khô cằn thân thể, mắt thường đều có thể trông thấy đang lớn lên, dưới làn da mặt gân xanh đều nâng lên tới, cùng con giun dường như, rất loạn năng lượng tại trong thân thể của hắn tán loạn, giống như lập tức liền muốn nổ tung. Người tên tiểu xuất sinh này, ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Triệu Xuyên la lớn, thanh âm đều không giống người. Hắn cũng mặc kệ bên cạnh yêu lang còn tại cắn hắn, giang hai tay, giống một đầu gấu như thế, gắt gao ôm lấy Lục Trần. Hắn đây là muốn tự bảo a? Một cái ngưng nguyên cảnh ngũ trọng cao thủ, coi như bị trọng thương, đan điền cũng mất, nhưng thân thể bên trong còn lại nội lực nếu là nổ tung, cũng thật lợi hại, có thể đem chúng quanh mấy chục mét đều tạt bằng. Hắn chính là muốn dùng chính mình sau cùng mệnh, đem cái này hủy hắn tất cả thiếu niên, cũng cùng một chỗ giết chết. Một cỗ rất nóng năng lượng, theo Triệu Xuyên trong thân thể lao ra, đem Lục Trần cho bao lại. Lục Trần cảm giác toàn thân bị kẹt lấy, xương cốt đều kéo kẹt vàng, giống như muốn gãy mất. Thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng là đâu, Lục Trần vẫn là rất tỉnh táo. Hắn không muốn tránh thoát, bởi vì hắn biết, cách gần như vậy, chạy không thoát rồi. Muốn kéo ta đệm lưng, người không được. Lục Trần trong lòng nghĩ như vậy, trong thân thể của hắn cái kia chân nguyên lò luyện bắt đầu cực nhanh chuyển. Hắn vô dụng nội lực đi chống cự, ngược lại đem hắn môn công pháp kia thôn vệ năng lực lái đến lớn nhất. Thân thể của hắn lúc này thật giống như biến thành một cái lỗ đen. Triệu Xuyên trong thân thể những cái kia muốn bạo tạc năng lượng, còn chưa kịp nổ tung, đã tìm được một cái cửa ra. Bọn chúng giống như nước sông chảy đến biển cả như thế, theo hai người gián địa phương, đều vọt vào Lục Trần trong thân thể. Cái gì? Triệu Xuyên đã điên rồi, nhưng cuối cùng vẫn là lóe lên một tia không thể tin được. Hắn cảm giác lực lượng của mình đang bay nhanh không có rơi, không phải nổ tung, mà là bị đối phương hút đi. Tiểu tử này, chẳng những không có bị năng lượng của hắn no bạo, ngược lại như cái hang không đáy như thế đang hút lực lượng của hắn. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, đây là Triệu Xuyên nói câu nói sau cùng. Lục Trần thân thể run rất lợi hại, trên da đều là vết máu, đây là bởi vì hắn nuốt lấy quá nhiều năng lượng, thân thể không chịu nổi. nhưng là hắn cắn răng, dù công pháp đem những cái kia loạn thất bát tao năng lượng ép tiến chính mình chân nguyên dung trong bọc đi luyện hóa. Cố năng lượng này mặc dù rất loạn, nhưng dù sao cũng là không có chủ nhân đồ vật, dùng vạn đạo dung lâu kinh luyện hóa một chút, liền biến thành rất thuần năng lượng, bổ sung lục trần chính mình tiêu hao. Ngay tại Triệu Xuyên năng lượng sắp bị hút khô, thân thể giống lọt khí bóng ra như thế xẹp đi xuống thời điểm, lục trần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đem trước đó theo cái kia thực hồn khống tâm hoàn bên trong luyện được độc năng lượng, đảo ngược đánh vào Triệu Xuyên trong đầu. Ách a, Triệu Xuyên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt trừng thật sự lớn, nhìn vô cùng thống khổ. Hắn co quắp mấy lần, trong mắt quang liền không có, một mảnh cho tàn. Lục Trần lúc này mới buông tay ra, Triệu Xuyên thi thể liền mềm mềm ngã trên mặt đất. Phù phù. Thi thể ngã xuống đất thanh âm rất nhỏ, nhưng chung quanh những cái kia yêu lang động tác đều ngừng một chút. Bọn chúng cảm thấy, cái kia lợi hại nhất địch nhân đã chết, mà trước mắt cái này đứng đấy thiếu niên, khí tức trên thân để bọn chúng rất sợ hãi. Đó là một loại rất khí tức bá đạo, tựa như là so với chúng nó cao cấp hơn sinh vật đang nhìn bọn chúng. Cái kia độc nhãn lang vương kêu một tiếng, cũng đôi cái thứ nhất lui về sau. Cái khác yêu lang cũng chạy theo, lập tức liền toàn chạy trở về trong ổ, không thấy. Toàn bộ trong sân gốc lại trở nên rất an tĩnh, chỉ còn lại đầy đất cục diện rối rắm cùng mùi máu tươi. Khu cụ Lục Trần cúi người, ho đến rất lợi hại, một cục liền toàn thân đều đau, phun ra nước bọt bên trong còn có máu. Vừa rồi hút Triệu Xuyên năng lượng, đối với hắn kinh mạch gánh vác rất lớn, còn tốt công pháp của hắn chữa trị năng lực vẫn được, loại kia đau ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Hắn dựa vào một khối đá, miệng lớn thở, cảm giác rất mệt mỏi rất suy yếu. Trận chiến đấu này, theo thiết cái bấy tới cuối cùng đánh nhau, mỗi một bước đều rất nguy hiểm, nếu là có một bước sai, hiện tại nằm dưới đất khả năng chính là chính hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là hắn thắng. Hắn nhìn cách đó không xa Triệu Xuyên thi thể, không có chút nào đồng tình. Từ nơi này lão gia hỏa có ý đồ xấu bắt đầu, liền nhất định là kết cục này. Hắn nghỉ ngơi một hồi, cảm giác thể lực khá hơn một chút, mới đứng lên, kéo lấy mệt mỏi thân thể, từng bước một đi hướng Triệu Xuyên thi thể. Hắn không có lập tức liền đi lục đồ, mà là trước cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận lão gia hỏa này trên thân không có gì chết về sau sẽ phát tác cơ quan, lúc này mới yên tâm. Giết người cầm bà bối, đây chính là thế giới này trực tiếp nhất quý củ. Lục Trần ánh mắt, cái thứ nhất liền thấy Triệu Xuyên trên lưng cái kia vải màu xám cái túi. Túi chữ vật. Đây chính là người đồ tốt, tại hắn chi nhớ trước kia bên trong, toàn bộ Thanh Vân Tông ngoại môn đều không nghe nói đệ tử nào có, chỉ có Triệu Xuyên loại trưởng lão này mới có. Hắn đưa tay đem túi chữ vật cầm xuống tới, cảm giác có chút chậm, băng lạnh bước. Hắn dùng nội lực của mình thử một chút, trên túi chữ vật Triệu Xuyên lưu lại dấu ấn tinh thần đã không có, Lục Trần rất nhẹ nhàng liền đánh lên chính mình ấn ký. Sau đó, hắn dùng ý thức nhìn một chút bên trong, một thứ đại khái có 2-3 gian phòng ốc lớn như vậy không gian xuất hiện. Mặc dù Lục Trần có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy đồ vật bên trong sau, vẫn là hô hấp biến nhanh hơn. Phát tải. Túi chữ vật nơi hẻo lánh bên trong, có một đống sáng lấp lánh linh thạch, đến một chút, tối thiểu có hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch, còn có 3 khối là trung phẩm linh thạch. Một khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch đâu, số tiền kia, nội môn đệ tử đều sẽ đỏ mắt. Linh thạch bên cạnh là 10 cái bình ngọc. Lục Trần nhìn một chút nhãn hiệu, hồi khí đan liệu thương tán giải độc đan. Thuốc gì đều có, phẩm chất cũng rất tốt. Có những này, hắn về sau ở bên ngoài liền an toàn nhiều. Ngoại trừ linh thạch cùng đan dược, hấp dẫn nhất Lục Trần là đặt ở giữa hai quyển sách cũ. Hắn đem hai quyển sách đem ra. Thứ nhất bản bìa viết 3 chữ, Toái Ngọc Trường. Lục Trần lật vài tờ, đây cũng là Triệu Xuyên luyện võ công, là huyền giai trung phẩm. Công phu này là đem nội lực tập trung ở trên bàn tay, một trường đánh đi ra, có thể đem vàng ngọc thạch đều đánh nát. Mặc dù tại Lục Trần xem ra có chút thô ráp, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, trước tiên có thể dùng đến tham khảo một chút. Cuốn thứ hai sách, nhường Lục Trần mắt sáng rực lên. Kinh Hồng Bộ, là huyền giai thượng phẩm bộ pháp võ kỹ. Đây thật là không nghĩ tới a. Trên thế giới này, công kích công phu dễ tìm, nhưng tốt thân pháp bộ pháp cũng rất ít. Một bộ tốt bộ pháp, đánh nhau thời điểm có thể chiếm tiện nghi, đi đường thời điểm cũng có thể bảo vệ. Triệu Xuyên bị trọng thương còn có thể truy hắn như vậy lâu, đoán chừng chính là dựa vào là cái này bộ pháp. Đồ tốt. Lục Trần đem hai quyển bí tịch đều thu vào. Cái này Kinh Hồng Bộ so với cái kia linh thạch đan dược còn đáng tiền. Cuối cùng, Lục Trần còn tại túi chứa vật nơi hẻo lánh bên trong, tìm tới một cái màu đen thiết bài tử, phía trên có cái chấp chữ, phía sau là Triệu Xuyên danh tự. Đây cũng là hắn chấp sự trưởng lão thân phận bài. Lục Trần nghĩ nghĩ, cũng đem nó thu vào, nói không chừng về sau có thể dùng tới. Hắn đem túi chứa vật treo ở chính mình trên lưng, dùng quần áo đắp kín, sau đó đứng lên, cuối cùng nhìn thoáng qua Triệu Xuyên thi thể. Hắn nghĩ nghĩ, không có đem hắn chôn. Nơi này là yêu lang ổ, mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều dã thú, không bao lâu, cô thi thể này liền sẽ bị ăn đến sạch sẽ, xương cốt đều không thừa nổi, so chôn còn an toàn. Hắn nhìn một chút phương hướng, mặc dù trên thân đều là tổn thương, nhưng thu hoạch cũng rất nhiều, sau đó thì rời đi cái này đều là máu địa phương, đi vào Hắc Phong giảng chỗ sâu.